Chương 60, thánh chỉ đến. Chương 60, thánh chỉ đến. Đầy triều văn võ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nổi sóng chập trùng. Bọn hắn biết, Vĩnh An hầu phủ xong, mà Tân Thọ không chỉ có đánh giáng không có, phản mà lập xuống ngập trời đại công. Đến mức Mạnh Trương thần quân, bệ hạ cái kia công tội bù nhau bốn chữ, ý vị thâm trường a. Mạnh Trương thần quân sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, dường như vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Tân Thọ thoải mái mà vỗ vỗ quan phục phía trên không tồn tại cho bụi, đối trên mặt đất thất hồn lạc phách Mạnh Trương thần quân nghe răng cười một tiếng, quay người tiêu sái đi ra ngoài. Tần Chiến đuổi theo sát nhi tử, thấp giọng nói, "Thọ nhi, bệ hạ cái này, hay đi." Tần Thọ đánh gậy hắn, lười biếng nói, "Chúng ta vị này bệ hạ rất tinh minh. Vụ án là thật, công lao là thật, bạc cũng là thật. Cái này liền đầy đủ. Cái khác không trọng yếu." Phụ tử hai người thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài, chỉ để lại cả điện tâm tư dị biệt quần thần, cùng một cái gần như sắp muốn sụp đổ Mạnh Trương thần quân. Toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kim Loan điện phía trên phòng ba vừa mới lắng lại, trở lại ngự thư phòng Càn Nguyên đế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, lại không vừa rồi tại triều đường phía trên bộ kia thâm bất khả trắc bình tĩnh. Hắn lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay trùng điệp đập vào tử đàn một ngự án phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang. "Mạnh Trương, tốt một cái Mạnh Trương thần quân." Hoàng đế thanh âm băng lãnh, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận, lần trước lao tam cái kia bút sổ sách lung tung, chớ còn không có rảnh tay cùng hắn tính toán, hắn độ tốt, hôm nay lại cho chấm diễn như thế vừa ra. Là thật cảm thấy chấm không dám động đến hắn, vẫn là coi là dựa lưng vào lao tam liền có thể gối cao không lo rồi. Tuy Tung đứng ở một bên cao công công nghe vậy, thân thể cung đến thấp hơn, nín hơi ngưng thần, không dám nói tiếp. Càn Nguyên đế ánh mắt quét về phía vị này đi theo chính mình nhiều năm lao thái giám, ngữ khí hơi chậm, "Cao bạn bạn, ngươi nói, Mạnh Trương người này, chấm nên xử trí như thế nào? Cũng không thể thật làm cho hắn công tội bù nhau nhẹ nhàng bỏ qua." Cao công công đục ngầu con ngươi hơi hơi chuyển động, hắn biết bệ hạ trong lòng đã có quyết đoán, hỏi thăm chính mình bất quá là đi cái lướt qua, kia mang nhìn xem có hay không càng thể diện biện pháp. Hắn hơi chút trầm ngâm, trên mặt chất lên cẩn thận nụ cười, thấp giọng nói, "Bệ hạ thánh tâm độc đoán, lao nô sao dám mạo luôn. Chỉ là, lao nô ngu kiến, Mạnh Trương thần quân đã tinh lực như thế chẳng đầy, đã có ngự hạ chi có thể lại có phá án chi nhanh trí, bây giờ kinh thành ma đạo yêu nhân lại có chút hung hăng ngang ngược, lại dám cùng Hân Quý cấu kết, được này diệt môn giật mình án." Hắn bụng trộm do xét liếc một chút hoàng đế sắc mặt, tiếp tục nói, "Không bằng liền để Mạnh Trương thần quân phát huy này trường, chuyên tổ chức phụ trách truy tra tiêu diệt kinh đô thậm chí thiên hạ ma đạo dư nghiệt. Đây là trọng yếu nhất, không phải năng thần cắn lại không thể đảm nhiệm. Kể từ đó, đã có thể biểu dương bệ hạ trọng dụng chi tâm, lại có thể khiến cho không dành quan tâm chuyện khác, chuyên tâm vì bệ hạ phân ưu giải nạn." Càn Nguyên đế trong mắt tinh quang một lóe, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Chuyên tổ chức tiêu ma, rời xa kinh thành trung tâm quyền lực. A, cao bạn bạn, ngươi biện pháp này ngược lại là thỏa đáng." Hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt hắn bên trong mấu chốt, đem Mạnh Trương xa điều, đã trừng phạt viên này cỏ đầu tượng, toàn hoàng thất cùng tam hoàng tử bên kia một điểm cuối cùng thể diện, lại chống ra lục phiến môn thanh long ngự chủ cái này vị trí then chốt. Với bạn, Càn Nguyên đế thân thể hơi hơi sau dựa vào, ngón tay điểm nhẹ tay vịt, Tần Thọ cùng Triệu Nguyên hai tiểu tử này, lập xuống lớn như vậy công, chớ còn chưa nghĩ ra thưởng bọn hắn cái gì. Tuổi trẻ người, vẫn là đến đặt ở thực chỗ ma luyện. Mạnh Trương đã chủ động đường hiền, cái này thanh long ngự sẵn hàng, liền để Tần Thọ trước thay chớ còn đi. Triệu Nguyên nha, cùng theo học hỏi kinh nghiệm, nhất cử lướt điện, thậm chí một cục đá hạ bà con chim. Bệ hạ thánh minh. Cao công công lập tức không ngời, vừa đúng đưa lên một cái mông ngựa. Nghĩ chỉ, Càn Nguyên đế không do dự nữa, lúc này hạ lệnh, một, thăng chức Tần Thọ vì lục phiến môn thanh long ngự ngự chủ, tổng lĩnh ngự sự tỉnh. 2. Thăng chức Triệu Nguyên vị kim ý bộ đầu, trợ lý thanh long ngự sự vụ. 3. Điều ban đầu thanh long ngự ngự chủ Mạnh Trương, đảm nhiệm tiểu ma đốc bạn sứ ngay hôm đó rời kinh, tuần thú thiên hạ, tiêu diệt toàn bộ ma đạo, không chiếu không được hồi kinh. Đúng, bệ hạ. Cao công công lên tiếng, tự mình đi an bài trung thư xá nhân nghị chỉ đóng dấu. Lục phiến môn, thanh long ngự nghị sự sảnh. Mạnh Trương thần quân vừa thay đổi triều phục, chưa tỉnh hồn ngồi tại chính mình vị trí phía trên, một chén trà nóng đầu tại trong tay không chút nào ấm không được hắn lạnh buốt ngón tay. Trong đầu hắn còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại chiều đường phía trên từng màn, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, lại dẫn một tia may mắn, tốt xấu bệ hạ sau cùng xem như nhẹ nhàng buông tha, công tội bù nhau, vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay tại hắn tâm thần bất an thời khắc, bên ngoài phòng đông nhiên chuyển đến một tiếng cao vút rõ ràng chuyển sướng, thánh, chỉ, đến. Mạnh Trương thần quân tay run một cái, chén trà kém chút ngã lật, liền đội vàng đứng lên chỉnh lý quần áo, bước nhanh lên ra. Chỉ thấy cao công công tay cầm minh hoàng thánh chỉ, tại một đám tiểu thái giám chen chúc dưới, mà không thay đổi đứng ở nơi đó. Nghe được động tĩnh Tần Thọ, Triệu Nguyên cùng thanh long ngự mấy vị khác kim y bộ đầu cũng ào ào chạy đến, quỳ lấy đất. Chúng thần tiếp chỉ. Mạnh Trương thần quân thấp thỏm trong lòng, không biết là phúc là họa, dẫn đầu dập đầu. Cao công công triển khai thánh chỉ, hai mắt thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại trong đình viện, đầu tiên là tuyên đọc đối Tần Thọ cùng Triệu Nguyên thăng chức bổ nhiệm. Thần, tại chủ long ân, sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhìn. Tần Thọ khẽ miệng ngậm lấy một tia hiểu rõ ý cười, dập đầu tiếp chỉ, ngữ khí ngược lại là giả đến mức 10 phần cung kính. Thần tạ bệ hạ ân điển. Triệu Nguyên thì là vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều mang kích động. Kim ý bộ đầu, lúc này mới mấy ngày, theo đại ca quả nhiên có thịt ăn. Mạnh Trương thần quân nghe được cái này hai đạo bổ nhiệm, trong lòng đầu tiên là hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tần Thọ cái này định chính mình vị trí. Không đợi hắn nghĩ lại, cao công công thanh âm tiếp tục vang lên, đọc lên cái kia đạo nhằm vào hắn điều lệnh. Điều ban đầu thanh long ngự ngự chủ Mạnh Trương, đảm nhiệm Tiếu Ma đốc bạn sứ, ngay hôm đó rời kinh, tuần thú thiên hạ, tiêu diệt toàn bộ ma đạo, không chiếu không được hồi kinh.
Khâm thử.
Tiếu Ma đốc bạn sứ, ngay hôm đó rời kinh, không chiếu không được hồi kinh. Mạnh Trương Thần Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ, bờ môi run rẩy, khó có thể tin nhìn lấy cái kia quyển thánh chỉ. Thế này sao lại là lên trước? Đây rõ ràng là lưu đày.
Tiếu Ma đốc bạn sứ, tên tuổi nghe tựa hồ không nhỏ, kỳ thực vô phẩm vô cấp, cũng là cái chuyên môn đắc tội với người, làm khuôn vắc mang tiếng oan nhàn xoa,
mà lại phải lập tức rời đi kinh thành quyền lực này trung tâm, không chiếu không về được. Nay bằng với triệt để đoạn tuyệt hắn tương lai sĩ đồ, đem hắn đá ra đế quốc hoạch tâm phạm vi. To lớn chênh lệch cùng đả kích để Mạnh Trương Thần Quân mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Hắn giờ phút này mới thật sự hiểu bệ hạ công tội bù nhau bốn chữ sau lưng hàm nghĩa chân chính, công là tân thọ, qua mới là hắn Mạnh Trương. Bệ hạ đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, triệt để thanh tẩy hắn đứng sai đội lợ cũ.
Chương 61, ta cũng muốn đánh ngươi rất lâu.
Chương 61, ta cũng muốn đánh ngươi rất lâu. Vô tận hối hận trong nháy mắt che mất hắn. Sớm biết hôm nay, lúc trước làm gì như vậy đung đưa không ngừng, làm gì đi treo chọc tần thọ cái này sát tinh.
Mạnh Trương,
Mạnh Trương đại nhân, tiếp chỉ đi. Cao Công Công nhìn lấy mặt xám như cho Mạnh Trương, thanh âm bình thản thúc giục nói. Mạnh Trương thần quân thất hồn lạc phách, như là bị rút đi chỗ có sức lực, cơ giới giật đầu, hai tay run rẩy tiếp nhận cái kia quyển phảng phất có nặng ngàn cân thánh chỉ, thanh âm khô khốc khàn giọng, thần.
Mạnh Trương,
lĩnh chỉ.
Tạ ơn.
Cao Công Công hoàn thành nhiệm vụ, nhìn cũng không nhìn thất hồn lạc phách Mạnh Trương liếc một chút, ngược lại đối với tân nhiệm thanh long ngự chủ tần thọ nở nụ cười, tần ngự chủ, chúc mừng lên trước.
Bệ hạ đối với ngài, thế nhưng là ký thác kỳ vọng a.
Làm phiền Cao Công Công đi một chuyến, ngày khác xin ngài uống rượu.
Tần thọ cười đáp lại, thái độ tùy ý nhưng lại không mất phân tức.
Cao Công Công gật gật đầu, mang người quay người rời đi. Viện tử bên trong, chỉ còn lại có ban đầu thanh long ngự một đám người viên. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại cũ mới hai vị ngự chủ trên thân. Tần thọ đi đến cơ hồ đứng không vững Mạnh Trương trước mặt, nhìn lấy hắn bộ này như cha mẹ chết bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, Mạnh Trương.
A không, hiện tại nên gọi Mạnh đốc bạn sứ.
Chúc mừng a. Tiếu Ma trách nhiệm, liên quan đến xã Tắc Căn Nguy, bệ hạ đem như thế trách nhiệm giao cho ngài, có thể thấy được đối tín nhiệm của ngài không phải bình thường. Ngài có thể phải thật tốt làm, ngàn vạn chớ cô phụ thánh nhân a. Cái này nhìn như chúc mừng kỳ thực câu câu đâm tâm, như dao đâm vào Mạnh Trương tâm lý. Mạnh Trương đông nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy tần thọ tấm kia mang theo treo tức đủ cười mặt, ở ngực kịch liệt chập trùng, một cấu ngai ngái phun lên cổ họng, lại cứ thế mà nuốt xuống. Tứ đại điêu nô thấy thế, lập tức xuống tới, đối với tần thọ cũng là một trận định luận cùng cực cầu đồng cái giám, thiếu gia uy vũ.
Không đúng, là ngự chủ đại nhân uy vũ.
Lao tiểu tử này đã sớm cái kia xéo đi.
Điêu Tam chống lạnh, Dương Dương đắc ý đúng rồi.
Về sau thanh long ngự tại ngự chủ đại nhân chỉ huy dưới, nhất định phát triển không ngừng, tức chết lao thất phu này.
Lại tứ phụ hòa nói,
ngự chủ đại nhân thần công cái thế, Mạnh Trương cái này lao đông tây cho đại nhân sách dạy cũng không xứng.
Mang ngũ ồm ồm nào.
Thiên Lục thì thâm trầm cười nói, hắc hắc, chó mất chủ, còn dám tại này nhai răng. Tần Thọ hưởng thụ lấy nhanh nuốt nhóm tội phồng, khóe môi nết lên nghiền ngẫm nụ cười, từng bước một đi đến thất hồn lạc phách Mạnh Trương thần quân trước mặt, vươn tay, cực kỳ vũ nhục tính vô vô cái kia cứng ngắc gương mặt.
Uy, lão Mạnh, còn chờ cái gì nữa đâu?
Không nghe thấy thánh chỉ sao? Dọn dẹp một chút, cút nhanh lên ra kinh thành đi tiêu diệt ngươi mà đi.
Cái này Lục Phiên môn, về sau tiểu gia ta quyết định.
Mặt bên trên truyền đến đánh ra cảm giác cùng cái kia cực điểm khinh miệt lời nói, như là hỏa tinh lọt vào thùng dầu, trong nháy mắt đốt lên Mạnh Trương thần quân áp lực đã lâu sở hữu có đủ, phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt phủ đầy tia máu, nhìn chằm chằm Tần Thọ, thể nội rồi rào tông sư cảnh nội lực không bị khống chế tuôn ra động, quanh thân không khí cũng hơi bặm mẻo, phát ra trầm thấp ong ong.
Tần
Thọ. Mạnh Trương thần quân từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm khàn giọng mà tràn ngập sát khí, ngươi muốn chết.
Ồ.
Tần Thọ không những không sợ, ngược lại ánh mắt sáng lên, nụ cười càng thêm rực rỡ, thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi. Làm sao?
Muốn động thủ?
Tốt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cố ý lên giọng, bảo đảm tất cả mọi người có thể nghe thấy, chư vị có thể đều thấy được à?
Hiện tại cũng không phải ta dĩ hạ phạm thượng,
là vị này trước thần quân đại nhân chủ động muốn cùng ta luận bàn một chút.
Hắn bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra kèn kẹt nhẹ băng lên, ngựa khí biến đến băng lãnh mà hưng phấn. Vừa bạn, làm đưa cho Mạnh thần quân rời chức lễ vật lao tử hắn mụ cũng muốn đánh ngươi rất lâu. Hôm nay vừa bạn hoạt động một chút gân cốt.
Một bên Triệu Nguyên nhìn đến Mạnh Trương thần quân cái kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt cùng quanh thân tản ra kinh khủng tông sư bị áp, doa đến mặt mũi trắng bệnh, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tần Thọ cánh tay, gấp giọng nói, đại ca,
tỉnh táo,
ngàn vạn tỉnh táo a.
Mạnh Trương thần quân nhưng là chân chính tông sư cảnh giới cao thủ,
tuyệt không phải bình thường.
Ngài vừa thăng nhiệm ngự chủ, làm gì tại lúc này cùng hắn tranh nhất thời khí phách?
Vạn nhất
cái gì?
Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gãy hắn, một thanh nắm chặt Triệu Nguyên cổ áo, giống ném tiểu gà một dạng tiện tay liền đem hắn về sau ném đi, tông sư,
hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút, nhìn nhìn cái gì gọi so tông sư cao thủ còn lợi hại hơn.
Phía sau Điêu Tam lại tứ liền bận bịu luống cuống tay chân tiếp được kinh khiếu Triệu Nguyên,
đều tản ra cho lão tử,
đem chàng tử nhường lại.
Tần Thọ hét lớn một tiếng,
vây xem chúng bộ khoái nghe vậy, lập tức rầm rầm lui về phía sau, trong nháy mắt tại trong đình viện thanh ra một mảnh đất trống lớn, từng cái đã khẩn trương lại hưng phấn mà nhìn lấy trận này đột nhiên xuất hiện long tranh hổ đấu. Tần Thọ chậm rãi quất ra bên hông ma đao hàn nha,
long cong,
U Lam thân đao ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng thê lương quạt đều, khát máu hàn mang trong nháy mắt tràn ngập ra,
để chung quanh nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Tần Thọ dùng mũi đao chỉ phía xa Mạnh Trương Thần Quân, ngự khí ngả lớn lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Mạnh Thần Quân, ta cây đao này, ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Đợi lát nữa bạn nhất không cẩn thận quẹt làm bị thương ngài, ngài có thể được thông cảm nhiều hơn, tuyệt đối đừng trách móc ta, dù sao, đao kiếm không có mắt mà." Mạnh Trương Thần Quân tức giận đến toàn thân phát run, trở tay sang sảng một tiếng rút ra bội kiếm. Kiếm kia tạo hình cổ nhã, thân kiếm sáng như thu thủy, ẩn ẩn có tử sắc điện quang lưu chuyển, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, nhưng vẫn mang ẩn ẩn phong lôi chi thanh, cùng Hàn Nha đao âm lệ tạo thành so sánh rõ ràng. Là thần tiêu kiếm. Có biết hàng lão bộ khoái lên tiếng kinh hô. Nghe nói cái này là năm đó Mạnh Trương Thần Quân dẫn đội tiêu diệt làm hại một phương thần tiêu thành lúc, tịch thu được trấn phái chi bảo. Chính là ẩn chứa lôi đình chi lực thần binh. Còn có nguyên bộ thần tiêu kiếm quyết, uy lực vô cùng. Mạnh Thần Quân chính là bằng này công tích cùng thần binh vững chắc địa vị. Mạnh Trương Thần Quân tay cầm thần tiêu kiếm, mũi kiếm tử sắc điện quang lấp lóe, chỉ hướng Tần Thọ, thanh âm băng lãnh thấu xương, "Tần Thọ tiểu nhi, nghỉ tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào tông sư chi uy, như thế nào thần tiêu chính đạo." Triệu Nguyên ở phía sau nhìn đến kinh hồn bạt vía, lôi kéo Điêu Tam ống tay áo, "Tam ca, cái này thật sẽ không xảy ra chuyện a. Đây chính là thần tiêu kiếm a." Điêu Tam lại một mặt cùng nhiệt, lòng tin bạo dạ an ủi, "Triệu Ngân ý đi, ngài liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Chỉ là tông sư, một thanh pha kiếm, nhằm nhỏ gì? Chúng ta thiếu gia thần công, đó là thâm bất khả trắc. Ngài thì nhìn ta." Lại tứ cũng lại gần thấp giọng nói, "Không sai. Thiếu gia đánh tông sư thì cùng đánh nhi tử một dạng. Lần trước cái kia hai cái gì đao phong kiếm ma, tên tuổi vang a. Nhất phẩm đỉnh phong. Tại thiếu gia dưới tay cũng không đi qua ba chiêu. Mạnh Trương lão tiểu tử này cũng là tự rước lấy đủ." Man Ngũ cùng Thiên Lục tuy nhiên không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt sùng bái cùng tín nhiệm cũng là không che giấu chút nào. Giữa sân, Mạnh Trương thần quân không nói nhảm nữa, tông sư cảnh nội lực toàn diện bạo phát, quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Chương 62, Phong Thần Thối chương 62, Phong Thần Thối, hắn trong tay thần tiêu kiếm chấn động, thân kiếm tự điện đại thịnh, phát ra đom đóm rung động lôi minh chi thành. Thần tiêu kiếm quyết kinh lôi nhất điểm. Mạnh Trương thần quân thân ảnh trong nháy mắt biến đến mơ hồ, người cùng kiếm dường như hợp hai làm một, hóa thành một đạo xé rách không khí tự sắc địa quang, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, đâm thẳng Tần Thọ vị trí hiểm yếu. Kiếm chưa đến, cái kia bén nhọn kiếm khí cùng bá đạo lôi ý đã để ra người già cảm thấy từng trận nói nói. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, hiển thị rõ tông sư phong phạm. Vây xem trong đám người phát ra một tràng thốt lên, đều bị cái này thạch phá thiên kinh một kiếm rung động. Thế mà, đối mặt cái này mãnh liệt như sấm một kiếm, Tần Thọ lại chỉ là sủi cười một tiếng. Loẹt loẹt. Hắn thậm chí không có sử dụng kim cương bất hoại thần công, chỉ là đem mị ảnh thần công phát huy đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị hơi trao đảo một cái. Tử sắc điện quang cơ hồ là dán vào góc áo của hắn lướt qua, đâm cái không. Cái gì? Mạnh Trương thần quân một kiếm thất bại, trong lòng hoảng sợ, đối phương kinh công lại như thế quỷ dị. Hắn lập tức biến chiêu, thần tiêu kiếm lượn vòng, mang theo đầy trời màu tím kiếm ảnh, như là lôi vân phong bạo. Thần tiêu kiếm quyết lôi ngục phong bạo. Vô số đạo kiếm khí màu tím như là cuồng lôi thiên hàng, bao phủ hướng Tần Thọ quanh thân sở hữu né tránh không gian. Tần Thọ vẫn như cũ không chút hoang mang, trong tay Hàn Nha đao phát ra một tiếng hưng phấn ngọng ngọng, một đạo ưu ám bá đạo đao ý phóng lên tận trời. Hùng bá thiên hạ. Đao quang một lóe, cũng không phải là cỡ nào chói lọi, lại mang theo một cỗ đồ lục thương sinh, bá tuyệt thiên hạ kinh khủng ý chí, trực tiếp chém vào cái kia một mảnh lôi ngục phong bạo bên trong. Oanh! Đao kiếm chi khí mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. U ám đao mang lại lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trong nháy mắt xé rách đầy trời màu tím kiếm ảnh. Này bá đạo lôi điện khí kình tại hùng bá thiên hạ đao ý trước mặt, như là gặp phải khắc tinh, ào ào tán loạn. Mạnh Trương thần quân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực dọc theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, khí huyết sôi trào, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại tảng đá xanh phía trên lưu lại dấu chân thật sâu. Trong tay hắn thần tiêu kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên thân kiếm tử quang đều ảm đạm mấy phần. Không có khả năng. Mạnh Trương thần quân la thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chính mình toàn lực thi triển thần tiêu kiếm quyết, lại bị đối phương dễ dàng như vậy một đao phá vỡ. Thì điểm này năng lực. Tần Thọ cầm đao mà đứng, ánh mắt bén nhế, xem ra ngươi người tổng sư này trình độ không nhỏ a, còn có cái gì áp đáy hòm công phu, tranh thủ thời gian xuất ra, không phải vậy thì không có cơ hội. Mạnh Trương thần quân bị triệt để chọc giận, xấu hổ giận dữ đan sen, điên cuồng hét lên một tiếng, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cưỡng ép để thằng công lực. Tiểu bối, khinh người quá đáng. Tiếp ta sau cùng một kiếm, thần tiêu dẫn lôi vạn kiếp bất phục. Hắn hai tay cầm kiếm, nâng hướng lên bầu trời, mũi kiếm dẫn động, trên bầu trời lại ẩn ẩn truyền đến một ngạt tiếng sấm. Một đạo nhỏ xíu màu tím điện xà từ trên trời giáng xuống, tụ hợp vào thần tiêu kiếm bên trong. Thân kiếm trong nháy mắt biến đến sáng chói chói mắt, dường như thật ẩn chứa một nói thiên lôi chi lực. Một kiếm này đã là Mạnh Trương thần quân liều mạng trung cực nhất kích. Hắn mang theo quyết tuyệt khí thế, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt màu tím lôi đỉnh, như là tiên phạt hàng thế, đánh phía Tần Thọ. Một kiếm này uy thế, để sở hữu người vây xem đều cảm thấy ngạt thở giống như hoảng sợ. Triệu Nguyên càng là dọa đến nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Thế mà, Tần Thọ nhìn lấy cái này dẫn động thiên tượng một kiếm, trong mắt rốt cục lóe qua một vẻ thoáng vẻ chăm chú. Cái này còn có chút ý tứ. Hắn không lại vô lễ, tâm niệm nhất động, kim cương bất hoại thần công trong nháy mắt vận chuyển đến đỉnh phong. Quanh thân nổi lên nhàn nhạt lưu ly màu vàng kim quang trạch. Đồng thời, hắn hai tay nắm chặt Hàn Nha đao, thể nội bá đao nội lực cùng hùng bá thiên hạ đao ý hoàn mỹ dung hợp, một cỗ càng thêm kinh khủng, càng thêm hủy diệt tính khí tức theo trên thân đao bạo phát đi ra. Bá đao thiên hạ kinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không tránh không né, đón cái kia đạo màu tím lôi đỉnh, đột nhiên một đao bổ ra. Một đạo dường như có thể chém khai thiên địa, khiến bạn vật thần phục đen nhánh đao mang cách đao phi xuất. Đao mang lướt qua, không gian dường như đều bơ méo. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen nhánh đao mang cùng màu tím lôi đỉnh ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm, như là cựu thiên kinh lôi nổ vang. Khủng bố năng lượng sóng xung kích lấy ba trạm điểm làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thổi đến mọi người chung quanh ngã trái ngã phải, mở mắt không ra. Quang mang tan hết, chỉ thấy Tần Thọ vẫn đứng tại chỗ, cầm đao mà đứng, quanh thân kim quang chậm rãi nội liễm, lông tóc không thường. Mà trước mặt hắn cách đó không xa, Mạnh Trương Thần Quân quỳ một chân trên đất, trong tay thần tiêu kiếm đã đoạn thành mấy đoạn, tán rơi xuống đất. Hắn tóc hai rối bời, áo quần rách nát, ở ngực một đạo sâu đủ thấy xương đao ngân ngay tại vĩnh vĩnh đổ máu, sắc mặt dày vàng, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Hắn bại, thất bại thảm hại. Liên liêu mạng tối cường nhất kích, đều bị đối phương chính diện đánh tan. Mạnh Trương Thần Quân co quắp quỳ trên mặt đất, ở ngực kịch liệt đau nhức, nhưng kém xa kinh hãi trong lòng cũng khuất nhục tới mấy liệt. Hắn khổ tu hơn 10 năm, trải qua bao nhiêu sinh tử gặp chắc trở mới bước vào tông sư chi cảnh, bằng vào thần tiêu kiếm quyết tại lục phiến môn đặt chân, thành vị nhất phương ngự chủ. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này, cái này hắn một lần coi là hoàn cố, mãng phu tiểu tử, lại chỉ dùng một đao. Một đao liền phá hắn liều mạng dẫn động thiên lôi chi uy. Cái này sao có thể? Đao pháp của hắn, này ba đạo hủy diệt ý cảnh, cái kia thâm bất khả chắc nội lực. Cái này căn bản không phải một người trẻ tuổi cái kia có thực lực. Mạnh Trương Thần Quân ánh mắt tan rã, thế giới quan dường như đều tại một đao kia phía dưới sụp đổ. Tần Thọ chậm rãi dạo bước tiến lên, giày dẫm tại vỡ vụn tảng đá xanh phía trên, phát ra rất nhỏ két âm thanh, tại cái này tĩnh mịch trong đình viện phá lệ rõ ràng. Hắn dừng ở Mạnh Trương Thần Quân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống vị này phía trước quan, trong ánh mắt không có chút nào thắng lợi giả đắc ý, chỉ có một loại gần như hờ hững nghiền ngẫm. Hắn cổ tay khẽ đảo, dùng băng lanh ma đao hàn nha đao thân, không nhẹ không nặng vô vô Mạnh Trương Thần Quân cái kia trắng bệnh mà cứng ngắc gương mặt, phát ra ba ba nhẹ vang lên. Hiện tại, Tần Thọ thanh âm bề ngoài lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, biết cái này lục phiến môn, ai mới là đại tiểu vương đi. Thân đao truyền đến băng lãnh xúc cảm cùng cái kia cực hạn vũ nhục, để Mạnh Trương Thần Quân run lên bần bật, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung, dấy lên lửa giận hừng hực cùng ngập trời cảm giác nhục nhã. Hắn chết cắn răng, lợi cơ hồ muốn cắn chảy ra máu, lại ngay cả một câu phản bác đều nói không ra miệng. Tướng bên thua, dùng cái gì nói dũng? Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công đả thương cũng trước mặt mọi người vũ nhục lệ thuộc trực tiếp thượng quan, dĩ hạ phạm thượng, hung hăng cả quái, phản phái phong phạm 10 phần. Khen thưởng, công pháp phong thần tối. Một cỗ tinh diệu tuyệt luân khinh công khẩu quyết cùng vận kình pháp môn trong nháy mắt tràn vào Tần Thọ náo hải, dường như bẩm sinh. Hắn trong lòng nhất thời vui vẻ, hắc, đang lo khinh công thân pháp không đủ tiêu sái, cái này phong thần tối tới đúng lúc. Chương 63, thật chỉnh phu nhân chạy. Chương 63, thật chỉnh phu nhân chạy. Trong lòng sảng khoái, Tần Thọ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm làm người tức giận. Hắn thu hồi hàn nha đao, nhìn chung quanh một vòng chúng quanh câm như hến nhưng lại ánh mắt lửa nóng chúng bộ khoái, sau cùng ánh mắt một lần nữa trở xuống hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Mạnh Trương Thần Quân trên thân. Ai nha, Mạnh đốc bạn sứ, ngươi nhìn ngươi cái này muốn cách kinh nghiệm trước, chúng ta đồng liêu một trận, làm sao cũng phải cấp cho ngươi cái vui vẻ đưa tiên đến à. Tần Thọ ngữ khí khoa trương, dường như thật sự là tình thâm nghĩa trọng tốt đồng liêu. Hắn vung tay lên, cao giọng tuyên bố, quyết định như vậy đi. Buổi tối hôm nay, Túy Tiên lâu, bản ngự chủ làm chủ, cho Mạnh đại nhân thực tiễn. Chúc mừng hắn tăng cao tiểu ma đốc bạn sứ tiền đồ bạn rằng. Ngự chủ đại nhân anh minh. Đại nhân vì vũ. Ha ha ha. Nhất định đến. Nhất định đến. Tứ đại ác nô đệ nhất cái nhảy ra cuồng nuốt mông ngựa, dọn một cái so một cái lớn, trên mặt cười nở hoa, dường như đây là cái gì thiên đại hỷ sự. Triệu Nguyên giờ phút này cũng cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy Mạnh Trương bộ kia thê thảm bộ dáng, được nghe lại Tần Thọ cái này giết người chu tâm vui vẻ đưa tiện yến tâm lý một bên thay Mạnh Trương mặc niệm không một ép, một bên mau tới trước một bước, trên mặt chất lên ân cần nụ cười, đại ca, bực này tiểu sự cái nào dùng ngài quan tâm. Đặt trước vị trí sự tình bao tại tiểu đệ trên thân. Cam đoan an bài đến thỏa thỏa thiết tiếp, nở mày nở mặt, tuyệt đối xứng với Mạnh đại nhân. Ách, tăng cao niềm vui. Hắn kém chút nói lộ ra miệng, đội vàng đổi giọng. Tần Thọ hài lòng gật đầu, sau đó khom lưng, lần nữa đưa tay, dùng lực vô vô Mạnh Trương Thần Quân bả vai, mỗi một cái cũng giống như nện ở Mạnh Trương trên ngực. Mạnh đại nhân, Tần Thọ xích lại gần chút, thanh âm đệ thấp, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại băng lãnh như đao, buổi tối hôm nay, Túy Tiên lâu chữ tiên số một phòng. Ngươi, nhất định muốn đến. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp, đừng không nể mặt mũi. Không phải vậy, ta gặp ngươi một lần thì đánh ngươi một lần. Nghe hiểu sao? Mạnh Trương Thần Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đối lên Tần Thọ cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, toàn thân run lên, tất cả phẫn nộ cùng khuất nhục cuối cùng đều biến thành vô lực hoảng sợ. Môi hắn run rẩy, cuối cùng theo trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Hạ quan, tuân mệnh." "Rất tốt." Tần Thọ ngồi dậy, thoải mái cười ha hả, tán tản. "Đều đi làm việc." Buổi tối Túy Tiên lâu, không say không về. Hắn không nhìn nữa mặt đất như là bị rút đi hồn phách Mạnh Trương Thần Quân, mang theo tứ đại ác nô cùng Triệu Nguyên, tại một đám bộ khoái phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, hăng hái hướng lấy ngự chủ đại sảnh đi đến. Vừa trở lại khí phái Thanh Long ngự chủ đại sảnh, cái ghế còn ngồi chưa nóng, một tên ngân y bộ khoái cũng nhanh tiến bước đến, thần sắc khẩn trương bẩm báo: "Ngự chủ đại nhân, Triệu Ngân Ý đi, Thiên Lao bên kia xảy ra chút chuyện rắc rối." Triệu Nguyên hiện tại chính là hăng hái thời điểm, nghe vậy nhướng mày, bày ra phía trên kiểu cách nhà quan: "Vội cái gì?" Từ từ nói: "Cái gì chuyện rắc rối?" Cái kia bộ khoái nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói: "Vừa rồi thẩm vấn Bình An hầu phủ nữ quyến, thẩm tra đối chiếu thân phận lúc phát hiện chúng ta bắt trở lại cái kia Trịnh Vũ Nhân, giống như không phải chân chính Vũ Nhân.
Cái gì?
Triệu Nguyên bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến, không phải thật sự.
Cái kia thật đi đâu?
Bắt nhầm người.
Đây cũng không phải là tiểu sự.
Bắt lộn siêu phẩm cáo mệnh, vẫn là bọn hắn chứng cớ giành giành vụ án nhân vật mấu chốt, cái này muốn là chuyển đi, vừa mới tại triều đường phía trên thành lập công lao trong nháy mắt thì lại biến thành chuyện cười lớn cùng sai lầm.
Triệu Nguyên nhất thời gấp, nhìn về phía Tần Thọ, đại ca.
Cái này?
Này làm sao làm?
Chúng ta bắt nhầm người.
Thật Trịnh Vũ Nhân chẳng lẽ chạy?
So với Triệu Nguyên kinh hoàng, Tần Thọ lại chỉ là nhíu mày, bưng lên thủ hạ vừa dâng lên trà mới, thổi thổi bọn, chậm rãi hớp một miệng, lúc này mới lười biếng mở miệng, bắt lộn.
Cùng chúng ta có quan hệ gì?
Hắn để xuống chén trà, nên miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, công lao, chúng ta đã tới tay.
Bệ hạ miệng vàng lời ngọc định tính, tam ti hội thẩm cũng chỉ là đi cái lướt qua.
Còn trong lao cái kia nữ nhân là ai?
Có trọng yếu không?
Hắn nhìn về phía tên kia hồi báo bộ khoái, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, đi xuống đi.
Lời ngày hôm nay, ta coi như không nghe thấy.
Quản tốt người phía dưới miệng, nếu để cho ta nghe được cái gì tin đồn,
ngươi biết hậu quả.
Cái kia bộ khoái dọa đến một cái giật mình, liền vội vàng con người,
vâng.
Là
thuộc hạ minh bạch.
Thuộc phía dưới không nói gì, đại nhân cũng cái gì đều không nghe thấy.
Nói xong, như được đại xá giống như lui ra ngoài.
Triệu Nguyên vẫn còn có chút bất an, đại ca, vạn nhất.
Không có vạn nhất.
Tần Thọ đánh gây hắn, ánh mắt sắc bén, ta nói nàng chính là.
Không phải cũng thế.
Rõ chưa?
Hiện tại, suy nghĩ một chút buổi tối làm sao cho chúng ta mạnh đốc bạn sứ tiệc tiễn biệt đi.
Xét đến yến hội buổi tối, Triệu Nguyên lập tức đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn quên hết đi, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn, đại ca yên tâm.
Ta đã sớm phái người đi Túy Tiên lâu,
trực tiếp đặt bao hết.
Cam đoan tràng diện đủ lớn, đầy đủ náo nhiệt, đầy đủ cho mạnh trường mặt mũi.
Cảnh ban đêm dần dần sâu, đèn hoa mới lên, Túy Tiên lâu lại thay đổi trước kia viên náo nhiệt, có vẻ hơi quẩn cung é.
Ngoài cửa lớn treo lên đông chủ có tin mừng, tạm dừng buôn bán thẻ bài, trong lâu lại đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Nguyên sắc thực bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp đem chọn cái Túy Tiên lâu bao xuống dưới.
Trong đại sảnh một lần nữa bố trí qua, lớn nhất chủ bàn bày ở trung ương, sơn hào hải vị mỹ soạn, quỳnh tương ngọc dịch như nước chảy đưa lên.
Bốn phía thì tán lạc cái khác bàn chỗ ngồi đầy thanh long ngự bộ khoái cùng hắn gia quyến, hai tử nhóm vui cười đùa giỡn, bầu không khí nhiệt liệt.
Mà giờ khắc này, trước thần quân Mạnh Trương, chính một thân một mình đứng tại Túy Tiên lâu bên ngoài trong bóng tối, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt.
Vết thương trên người hắn đơn giản xử lý qua, đổi một thân thường phục, nhưng như cũng khó nén chật vật cùng tiểu tụy.
Đi,
vẫn là không đi.
Đi, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Tần Thọ cái kia tiểu xuất sinh tuyển sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhục nhã hắn cơ hội.
Không đi.
Tần Thọ câu kia gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần uy hiếp còn ở bên hai.
Hắn hiện tại võ công bị phế hơn phân nửa, Tần Thọ muốn thu thập hắn dễ như trở bàn tay, mà lại kháng lệnh bất tuân cái mũ giữ lại, càng là họa vô đơn chí.
Cuối cùng, vô tận khuất nhục cùng hiện thực hoảng sợ áp đảo hết thảy.
Mạnh Trương hít sâu một hơi, dường như chịu chết giống như, kiên trì bước vào Túy Tiên lâu đại môn.
Hắn vừa vào cửa, nguyên bản ồn ào đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh một chút, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trong ánh mắt kia có hiếu kỳ, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác, đâm vào hắn gương mặt nóng lên.
Tần Thọ ngồi tại chủ vị, trái ôm phải ấp, đang cùng Triệu Nguyên, Điêu Tam chờ người cười nói lớn tiếng, dường như căn bản không nhìn thấy hắn tiến đến.
Vẫn là Triệu Nguyên mắt sắc, hoặc là nói cố ý chờ trong chốc lát, mới trang làm vừa nhìn thấy bộ dáng, đứng dậy bắt chuyện, ngựa khí khoa trương, ai nha.
Mạnh đại nhân,
ngài có thể tính đến rồi.
Chúng ta có thể đợi ngài thật lâu rồi.
Nhanh nhanh nhanh, cho ngài lưu lại vị trí.
Mạnh Trương chịu đựng nộ khí, hướng về chủ bàn đi đến.
Thế mà, Triệu Nguyên chỉ dẫn phương hướng lại không phải chủ bàn, mà chính là đại sảnh nơi hẻo lánh một buổi.
Chương 64, ngươi cùng tiểu hài tử ngồi một bàn chương 64, ngươi cùng tiểu hài tử ngồi một bàn cái kia một bàn, ngồi lấy tất cả đều là 6 7 tuổi, mười mấy tuổi hài đồng, chính là lục phiến môn một số sơ cấp bộ khoái tử đệ, giờ phút này chính ăn đến đầy tay đầy miệng là dầu, lưu dịu náo không ngừng.
Trên bàn ly bàn bự bộn, cùng chủ bàn tinh xảo hình thành so sánh rõ ràng.
Mạnh Trương bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, thân thể hơi hơi phát run, nhìn về phía Tần Thọ,
Tần Thọ,
ngươi
đây là ý gì?
Tần Thọ lúc này mới dường như vừa chú ý tới hắn, lười biếng mở mắt ra, trên mặt mang rối trá kinh ngạc,
ừm.
Mạnh đốc bạn sứ tới.
A, không có ý tứ a, ngươi nhìn ngươi tới được quá muộn, chủ bàn đều không vị trí.
Hắn lấy tay tùy ý chỉ bàn kia tiểu hài tử, ây, thì chỗ ấy còn có rảnh rỗi vị.
Ủy khuất Mạnh đại nhân một chút, cùng hai tử nhóm được thông qua một bàn đi.
Hai tử nhóm nhiều đáng yêu à, cùng bọn hắn ăn cơm, lộ ra Mạnh đại nhân ngươi cũng tuổi trẻ, có sức sống đúng không?
Tần Thọ,
ngươi khinh người quá đáng.
Mạnh Trương cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ lên tiếng, ở ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn phun ra máu.
Để hắn một cái trước ngự chủ, tông sư cao thủ, tuy nhiên phế đi cùng một bàn tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ.
Đây quả thực là đem hắn sau cùng tôn nghiêm dẫm vào trong bùn lặp đi lặp lại ma sát.
Khinh người quá đáng.
Tần Thọ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo giọng điểm ai, nói nhảm.
Ngươi cho rằng lão tử đốt tiền nấu trứng, thật mời ngươi tới làm khách à?
Cho ngươi mặt mũi đúng không?
Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, đi bàn kia ngồi lấy, ăn mấy ngụm đồ ăn, uống vài chén rượu, sau đó xéo đi.
Hoặc là, ta hiện tại liền để ngươi nằm ngang đi ra.
Chọn một cái. Mạnh Trương nhìn lấy Tần Thọ cái kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, lại cảm nhận được chúng quanh quăng tới các loại ánh mắt, một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt che mất hắn. Hắn chết cắn răng, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Tốt, ta đi." Tại cả sảnh đường yên tĩnh cùng vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Mạnh Trương thần quân như là cái xác không hồn giống như, từng bước một chuyển đến bàn kia hài đồng bên cạnh, cứng đờ ngồi xuống. Hai tử nhóm tò mò nhìn cái này sắc mặt khó coi lão già, có gan lớn còn thử độ cùng hắn nói chuyện, lại bị chính mình đại nhân tranh thủ thời gian lôi đi. Mạnh Trương cơ giới cầm lấy bữa, kẹp mấy cây căn bản đến không ra vị đạo lá rau, lại bưng lên không biết cái nào cái hài tử đã uống ly rượu, tự mạnh mấy ngụm chua cay tử dịch, sau đó đông nhiên đứng người lên, cũng không quay đầu lại, lảo đảo xông ra Túy Tiên lâu. Hắn vừa ra cửa, tĩnh mịch trong đại sảnh, Điêu Tam đệ nhất cái nhịn không được, bộc phát ra kinh thiên động địa cười như điên, ha ha ha. Nhìn thấy không? Chúng ta trước thần quân đại nhân cùng hóa hoa một bàn. Ha ha ha. Ngay sau đó, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục cùng đông đảo bộ khoái đều đi theo cười vang lên, tiếng cười tràn đầy đùa cợt cùng khoái ý đinh. Kiểm chắc đến ký chủ khinh người quá đáng, giết người chu tâm, khen thưởng, bách phát bách chúng xuyên tim long trảo thủ. Triệu Nguyên nhìn lấy Mạnh Trương chật vật thoát đi bóng lưng, tiếng cười dần dần nghỉ, tiến đến Tần Thọ bên người, hạ giọng, mang theo một vẻ lo âu, đại ca, chúng ta là không phải quá mức một điểm. Mạnh Trương dù sao từng là tông sư, bây giờ mặc dù hổ xuống đồng bằng, nhưng như vậy làm đủ, chỉ sợ hắn sẽ ghi hận trong lòng, ngày sau trả thù. Tần Thọ suy cười một tiếng, không để ý, lại nhấp một miếng rượu, trả thù. Hắn trả thù người nào? Trả thù Tần gia. Hắn giết ta đại ca Tần Võ, cái kia ta chính là danh chính ngôn thuận trung dũng hầu thế tử, ta phải cảm ơn hắn thay ta dọn sạch chướng ngại. Hắn ngữ khí bình thản giống như đang thảo luận thiết khí, nếu là hắn có thể đem Tần Chiến lao ra hỏa kia cùng nhau làm thịt, hắc, vậy ta trực tiếp thừa kế tước vị, liền thế tử đều không cần cầm cố, càng là một cái công lớn. Ta cho hắn lập trường sinh bài vị đều được. Triệu Nguyên nghe được trợn mắt hốt mồm, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lục thân bất nhận đến loại này tình trạng. Cái này Tần Thọ quả nhiên là cầm thú, kinh khủng như vậy. Tần Thọ tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, thân thiết vô Triệu Nguyên bà bay, ngựa khí thành khẩn mà nói, về phần hắn muốn là muốn giết ngươi trả thù. Yên tâm, tiểu đệ. Triệu Nguyên tâm lý vừa dâng lên một tia không thiết thực chờ mong, liền nghe Tần Thọ tiếp tục nói, là huynh đệ, ngươi nếu là thật bị hắn làm thịt, đại ca ta nhất định thay ngươi báo thù. Cam đoan đem hắn tháo thành tám khối, đưa đến ngươi trước mộ phần lễ tế. Thế nào, đủ ý tứ a? Triệu Nguyên, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, biến đến so với khóc còn khó coi hơn, tâm lý hơi hồi hộp một chút, lạnh một nửa. Hắn lúng túng cười khan hai tiếng, a, ha ha, đại ca nói đùa, hắn giết ta làm gì? Tần Vọng một mặt ngươi làm sao như thế ngây thơ biểu lộ, dùng cằm chỉ cái này náo nhiệt chẳng diện, cái này Túy Tiên lâu là ai bao? Đám kia tiểu hài tử là ai để mời tới thân nhân? Chủ ý mặc dù là ta ra, có thể chân chạy làm việc, rơi người mặt mũi, không đều là ngươi Triệu thế tử sao? Hắn không ghi hận ngươi ghi hận người nào? Chẳng lẽ còn dám tới tìm ta phiền phức? Điều Tam bọn người nghe vậy, lần nữa phát ra không che giấu chút nào cười vang, ha ha ha. Triệu Ngân y đi, ngài thì tự cầu đà phúc đi. Triệu Nguyên nhất thời cảm giác trước mắt biến thành màu đen, chén rượu trong tay đều nhanh cầm không vững. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình trong bất chi bất giác đã đem Mạnh Trương hướng hắn đắc tội, cái này nồi đen đọc được rắn rắn chắc chắc. Đúng lúc này, Túy Tiên lâu mụ tú bà lắc mông chi, cười rạng rỡ đi tới, đối với Tần Thọ cúi chào một lễ, "Ôi, ta Tần ngự chủ, Triệu thế tử, các vị gia ăn đến còn tận hứng." Nàng tiếp cận gần một chút, thần thần bí bí mà thấp giọng nói, "Tần ngự chủ, chúng ta Túy Tiên lâu à, mới tới một vị cô nương, đây chính là nhân gian tuyệt sắc, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, vẫn là cái thanh quan nhân, mụ mụ ta cố ý giữ lại cho ngài đây." Ngài nhìn, muốn hay không bảo nàng đi ra, cho ngài Têu Chi tiểu khúc, nhìn chút mắt. Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, "Ồ, thanh quan nhân, còn là nhân gian tuyệt sắc, có chút ý tứ." Hắn nhìn chung quanh một vòng ồn ào mọi người, nhếch miệng lên một vẻ tà khí độ cong, "Vừa bạn, gia ta vừa suy nghĩ thấu một chiêu mới, trong đầu chính ngứa, mang lên đến nhìn một cái, cho ra trợ trợ hứng." "Được rồi." Tần ngự chủ ngài chờ một lát, bảo quản ngài hài lòng. Mụ tú bà vui vẻ ra mặt, đội vàng lắc mông chi bước nhanh đi xuống an bài. Một bên Triệu Nguyên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, xích lại gần Tần Thọ, thấp giọng hỏi, "Đại ca, ngươi lại học cái gì mới chiêu? Là đao pháp vẫn là quyền cước? Lợi hại không?" Tần Thọ cười hắc hắc, ra vẻ thần bí ngoắc ngón tay. Triệu Nguyên lập tức đem lỗ thai đưa tới. Chỉ thấy Tần Thọ túi người ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nhanh chóng dì thai vài câu. Không có người nghe được Tần Thọ nói cái gì, chỉ thấy Triệu Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, miệng vô ý thức mở ra, trên mặt đầu tiên là cực độ chấn kinh, lập tức cấp tốc chuyển làm một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có mãnh liệt hiếu kỳ cùng khát vọng hưng phấn biểu lộ, thậm chí gương mặt cũng hơi nổi lên hồng quang. Chương 65, chính phu nhân đã tới. Chương 65, chính phu nhân đã tới. Thật. Đại ca, ngươi không có gạt ta. Triệu Nguyên bỗng nhiên bắt lấy Tần Thọ cánh tay, thanh âm bởi vì kích động đều có chút biến điệu, ánh mắt nóng rực đến dọa người, trên đời thật có công phu như vậy. Cái này, đây quả thực là thần kỹ a. Hắn kích động đến có chút nói năng lộn xộn, nắm lấy Tần Thọ cánh tay không thả, "Đại ca, thân ca, dạy ta, ngươi nhất định muốn dạy ta. Bao nhiêu tiền ta đều ra." "Không, về sau ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta đuổi chó ta tuyệt không bắt gà. Chiêu này ngươi nhất định phải dạy ta." Nhìn lấy Triệu Nguyên bộ này hận không thể tại chỗ bái sư học nghệ vội vàng bộ dáng, Điêu Tam bọn người hiếu kỳ đến vò đầu bứt tai, ào ào ồn ào, thiếu gia, ngài đến cùng cùng Triệu Ngân Y nói thứ gì tốt ta? Cũng cho chúng ta nghe một chút thôi. Thì là, vui một mình không bằng vui chúng a. Nhìn em Triệu Ngân Y thèm, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tần Thọ cười mắng lấy đẩy ra Triệu Nguyên, đi đi đi. Bực này tuyệt học, là ngươi có thể tùy tiện học sao? Căn cơ không đủ, học được cũng là không tốt. Trước tiên đem ngươi mị ảnh thần công luyện minh bạch lại nói. Triệu Nguyên lại giống như là kẹo da trâu một dạng dính tới, hết sức cầu khẩn, đừng a đại ca. Ta căn cơ có thể luyện. Ta nhất định có thể luyện. Ngươi trước dạy ta khẩu quyết, ta trước hạ lưng xuống cũng được a. Van ngươi đại ca. Ngay tại cái này cười đùa ở giữa, Mụ Tú bà dẫn một cái ôm lấy đàn tỳ bà, dáng người thướt tha, lấy lụa mỏng nửa che mặt nữ tử chậm rãi đi vào đại sảnh. Tuy nhiên thấy không rõ toàn cảnh, nhưng chỉ cái kia hiểu điệu tư thái, lộ ra chân bóng cái trán cùng cặp kia dường như biết nói chuyện, mang theo nhàn nhạt ưu sầu đôi mắt sáng, liền đã để tại trường không ít người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Quả nhiên là một vị tuyệt sắc. Mụ Tú bà đắc ý giới thiệu, "Thần ngự chủ, Triệu Thế tử, các vị gia, vị này cũng là chúng ta mới tới thanh quan nhân, Liễu cô nương." Cái kia Liễu cô nương hơi hơi quỳ gối hành lễ, thanh âm như hoàng anh xuất cốc, mang theo một tia thanh lãnh, "Tiểu nữ tử Liễu Thanh Ti, gặp qua các vị đại nhân." Tần Thọ ánh mắt tại Liễu Thanh Ti trên thân đánh giá một phen, nhất là cái kia hai đôi mắt, khóe miệng của hắn ý cười sâu hơn chút, vô vô còn đang dây dưa muốn học thần công Triệu Nguyên, "Được rồi, đường đạo. Công phu sự tình sau này hãy nói, trước hết nghe Khúc Nhi." Hắn đối Liễu Thanh Ti vẫy vẫy tay, "Liễu cô nương, phu cần đến, cho bản ngự chủ thật tốt nhìn một cái." Tần Thọ ánh mắt như là tôi vào nước lạnh đao phòng, trong nháy mắt khóa chặt vị kia ôm lấy đàn tỳ bà, lượn lờ mềm mại đến gần Liễu Thanh Ti. Thân thể của nàng đoạn, dáng vẻ không có thể bắt bẻ, lụa mỏng nửa đậy khuôn mặt tăng thêm thần bí, nhất là cặp kia xấu hổ mang e sợ, dường như chấn kinh tiểu lộc giống như đôi mắt, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lòng sinh thương tiếc. Thế mà, ngay tại cái này hai con mắt cùng Tần Thọ ánh mắt tụ hợp mấy mắt, Tần Thọ thể nội cái kia dung hợp nhiều loại tuyệt học, cảm giác nhạy cảm đến cực hạn linh giác, bắt được một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác dị thường, cái kia trong mắt chỗ sâu chợt lóe lên, cũng không phải là phong trần nữ tử lĩnh nọ hoặc thành quan nhân ngượng ngùng, mà là một loại cực lực đè nén băng lãnh cùng khắc cốt minh tâm hận ý. Cứ việc nàng ngụy trang đến vô cùng tốt, nhưng trong nháy mắt kia ba động, làm sao có thể giấu giếm được Tần Thọ. Lại thêm nàng lúc hành tẩu cái kia cơ hồ bản năng, thuộc về người ở vị trí cao lâu ngày mới có rất nhỏ dáng vẻ thói quen, cùng cái kia hận ý bên trong mơ hồ lộ ra cảm giác quen thuộc. Tần Thọ trong lòng trong nháy mắt sáng như tuyết. A. Tần Thọ trong lòng phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trinh phu nhân, hoặc là nói, nên gọi ngươi thánh nữ đại nhân. Ngươi cái này dịch dung đổi mặt bản sự không tệ, đáng tiếc, đôi mắt này cùng thân này làm sao cũng không giấu được quý khí bán rẻ ngươi. Lúc này, trung quanh tứ đại ác nô cùng Triệu Nguyên bọn người gặp Tần Thọ nhìn chằm chằm cái kia Liễu cô nương nhìn không chuyển mắt, trên mặt còn mang theo nghiền ngẫm nụ cười, còn tưởng rằng chính mình ngự chủ, đại ca, là bệnh cũ lại phạm bảo, gặp tuyệt sắc thì không rời nổi bước chân. Điêu Tam đệ nhất cái nháy mắt ra hiệu nào, "Ôi, chúng ta ngự chủ đại nhân đây là nhìn thẳng mắt ta. Liễu cô nương quả nhiên là tựa thiên tiên người, nhìn đem chúng ta đại nhân mê." Lại tứ cũng theo cười quá dị, "Đó là, chúng ta ngự chủ đại người ánh mắt nhiều ga." Đồng dạng dung chi tụ phấn cái nào vào pháp nhãn. "Liễu cô nương, còn không mau cho chúng ta ngự chủ rót rượu." Phúc khí của ngươi còn ở phía sau đâu. Triệu Nguyên tuy nhiên còn băn khoăn học thần công nhưng giờ phút này cũng tiếp cận thú nói, đại ca như là ưa thích, tiểu đệ ta làm chủ, tối nay liền để Liễu cô nương. Đều hắn mụ câm miệng cho lão tử. Tần Thọ đột nhiên quát lạnh một tiếng, đánh gây tất cả mọi người trêu chọc. Trên mặt hắn điểm này bất cần đợi nụ cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng lãnh cùng sắc bén. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Thọ đột nhiên buông tay, nhanh như thiểm điện, một thanh nắm lấy Liễu Thanh Ti cái kia tinh tế trắng nõn cổ tay. A. Liễu Thanh Ti vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, trên cổ tay truyền đến lực đạo để cho nàng đau đến nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng vô ý thức muốn tránh thoát, lại như là bị kìm sắt bóp chặt, không thể động đậy. Nàng dương mắt, nhìn về phía Tần Thọ, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi trong nháy mắt xông lên ủy khuất cùng hoảng sợ nước mắt, như là bị hoảng sợ cánh bướm giống như run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta thấy mà yêu, đại nhân, ngài làm cái gì vậy?" Nắm đau nô ra. Nàng bộ này điềm đạm đáng yêu, kinh hoàng thất thố bộ dáng, phối hợp cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào mềm lòng xin lỗi. Trung quanh Điêu Tam, Triệu Nguyên bọn người thấy choáng, nhất thời không có minh bạch Tần Thọ vì sao đột nhiên làm có dễ, còn đối dạng này một cái nũng nịu mỹ nhân đánh. Tần Thọ nhìn lấy nàng bộ này tinh xảo biểu diễn, trong lòng cười lạnh càng sâu, tiểu nương bỉ, giả y như thật. Cái này nước mắt nói đến là đến, muốn không phải lão tử xem thấu lai lịch của ngươi, còn thật bị ngươi lừa gạt. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại ngón tay hơi hơi tăng lực, bóp Liễu Thanh Ti xương cổ tay lạc lạc rung động, đau đến nàng nước mắt thật rất xuống, sắc mặt trắng bệch. Tần Thọ trên mặt lại một lần nữa hiện ra loại kia chiêu bài thức, mang theo vài phần tà khí hoàn cố nụ cười, dường như vừa mới băng lãnh chỉ là ảo giác. Hắn rội ra một cái tay khác, dùng đầu ngón tay ngả ngớn bước lên Liễu Thanh Ti cái cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn chính mình. Chậc chậc chậc. Tần Thọ ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ xâm lược tính tại trên mặt nàng, thân bên trên qua lại liếc nhìn, ngựa khí lô mãng, sợ cái gì? Bà ngự chủ cũng sẽ không ăn ngươi. Chỉ là nhìn Liễu cô nương cái này toàn thân khí phái, không giống như là cái phổ thông thanh quan nhân, giống như là cái nào hảo môn đại tộc bên trong chạy ra đến tiên kim tiểu thư. Hắn xích lại gần chút, cơ hồ có thể nghe thấy được trên người đối phương cái kia cố cực kỳ nhạt, không giống với tầm thường son phấn lạnh lẽo mùi thơm ngát, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia mập mờ không rõ ý vị, bản ngự chủ thích nhất cũng là ngươi loại này có gai, có cố sự. Mỹ nhân nhi. Liêu Thanh Ti thân thể hơi hơi cứng đờ, trong mắt chỗ sâu cái kia mặt băng lãnh hận ý cơ hồ muốn áp chế không nổi, nhưng nàng cấp tốc rủ xuống tầm mắt, lông mi thật dài phía trên còn mang theo nước mắt, thanh âm càng phát ra yếu đuối, đại nhân nói đùa. Nô gia bệnh, gia đạo sa sút, bất đắc dĩ mới trầm luân phong trần, cái nào là cái gì thiên kim tiểu thư? Cầu xin đại nhân thương tiếc, dung tha ta chứ. Chương 66, tại nơi này ngươi cùng ta nói lễ không hợp. Chương 66, tại nơi này ngươi cùng ta nói lễ không hợp. Dung tha ngươi. Cái kia nhiều không có ý nghĩa. Tần Thọ cười ha ha, đông nhiên dùng lực, trực tiếp đem Liễu Thanh Ti một thành kéo đến lão đảo té ngã, vừa vặn ngã ngồi tại trong ngực hắn. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, Tần Thọ lại không chút nào bất luận cái gì kiểu diễm suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong ngực cố này nhìn như nhu nhược thân thể trong nháy mắt kéo căng, như là vận sức chờ phát động mưu báo, tuy nhiên cực lực che giấu, nhưng trong nháy mắt kia bản năng phản ứng không lừa được người. Hắn một cái tay như là vòng sắt giống như vòng lấy Liễu Thanh Ti vòng eo, đem nàng một mực cố định tại chính mình chân phía trên, một cái tay khác thì nhìn như tùy ý cầm lấy trên bàn một ly rượu, đưa tới Liễu Thanh Ti bên môi, ngự khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, "Đến, mỹ nhân nhi, trước bồi bản ngự chủ uống cái này chén rượu ra bôi, để bản ngự chủ nhìn nhìn thành ý của ngươi." Cái này một màn, rơi tại mọi người chung quanh trong mắt, triệt để ngồi bước Tần Thọ sắc mê tâm thiếu, cường bức mỹ nhân hoàn khố hành động. Điều tam bọn người lẫn nhau nháy mắt, hắc hắc cười nhẹ, cảm thấy thiếu gia nhà mình bệnh cũ lại phản bảo, nhưng lần này tựa hồ phá lệ hào sắc. Triệu Nguyên Hà to miệng, muốn khuyên lại không dám khuyên, cảm thấy đại ca cái này điệu bộ quả thật có chút. Qua tại trực tiếp, Liêu Thanh Ti ngồi tại Tần Thọ trên đùi, toàn thân cứng ngắc, cảm thụ được bên hông cái kia chỉ có lực cánh tay cùng đưa tới bên môi ly rượu, khuất nhục cùng sát ý giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của nàng. Nhưng nàng biết, giờ phút này tuyệt không thể bại lộ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nàng cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm phát run, "Đại nhân, Nô gia sẽ không uống rượu." "Sẽ không?" Tần Thọ lông mày nhướng lên, nụ cười biến đến trở nên nguy hiểm. Vậy liền học, bản ngự chủ tự mình dạy ngươi." Nói, hắn thủ đoạn khẽ động, đúng là muốn mạnh mẽ đem rượu rót hết. Ngay tại ly rượu sắp đụng phải Liễu Thanh Ti bờ môi trong ngáy mắt, Tần Thọ dường như đột nhiên lại cải biến chủ ý, cổ tay lệch ra, tiểu dịch đổ chút đi ra, tung tóe ướt vạt áo của hắn. "Xách, thật mất hứng." Hắn giống như là mất kiên trì, đẩy ra Liễu Thanh Ti, ngựa khí biến đến không kiên nhẫn, liền tiểu cũng sẽ không uống, không thú vị. "Cút xuống đi." Đổi biết uống rượu đến. Liễu Thanh Ti bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, vội vàng ổn định thân hình, cúi đầu che giấu đi trong mắt mánh liệt sát cơ cùng quất đủ, thanh âm nhỏ như rồi môi. "Là nô gia cáo lui." Nàng ôm lấy đàn tỷ bà, như là thoát đi giống như vội vàng lui ra, bóng lưng nhìn qua vô cùng chật vật cùng đáng thương. "Đại ca, ngươi cái này." Triệu Nguyên có chút xem không hiểu, mới vừa rồi còn cường kéo nhân ra uống rượu, đảo mắt lại đem người đuổi đi. Tần Thọ nhìn lấy Liêu Thanh Ti biến mất tại đầu bậc thang bóng lưng, cầm lấy trên bàn khăn lụa, chậm rãi lướt qua trên tay tung tóe đến tự dịch, nhếch miệng lên một vẻ chỉ có chính mình mới hiểu băng lãnh đường cong. "Chơi với ngươi chơi." "Tốt, trò chơi mèo vờn chuột hiện tại mới bắt đầu. Chính phu nhân, chúng ta chậm rãi chơi." Hắn quay đầu, đối Triệu Nguyên Hòa Điêu Tam bọn người lộ ra một cái rực rỡ nhưng lại làm kẻ khác không hiểu sợ hãi nụ cười, đều hắn mụ thất thần làm gì? "Tiểu con không có uống xong đâu." Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Tần Thọ một chân đạp lăn trước người bàn con, ly bàn bừa bộn ngã đầy đất, hắn lại không để ý, ngược lại cất giọng hô to, dường như vừa mới cái kia trưởng phòng ba chỉ là trợ hứng khúc nhạc dạo ngắn. Túy Tiên lâu bên trong bầu không khí trong nháy mắt bị một lần nữa nhen nhóm, sáo trúc âm thanh lại nổi lên, doanh ca yến hót càng tăng lên lúc trước. Tứ đại ác nô cùng chúng bộ khoái gặp ngự chủ đại nhân hào hứng cao như thế, nào dám lãnh đạm, ào ào nâng chén uống, hô quát tiếng cười đùa cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Triệu Nguyên lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại ca, ngài vừa mới, có phải hay không cái kia Liễu cô nương không hợp ngài tâm ý? Muốn không ta lại để cho tú bà đổi mấy cái càng hiểu chuyện đến." Tần Thọ liếc hắn liếc một chút, cầm lấy một bình rượu mới, trực tiếp đối với hồ nước cực một hớp, chua cay dịch thể lướt qua cổ họng, khóe miệng của hắn lại ngậm lấy một tia nghiền ngẫm cười, "Không hợp ý." "Không, hoàn toàn ngược lại, quá hợp ý." Hắn ôm trầm Triệu Nguyên bà bay, thanh âm đệ thấp, mang theo một loại phát hiện con mồi hưng phấn, "Lao đệ, ngươi nghe nói qua vợ tha để bắt thật sao? Càng là hoa hồng có gai, hái lên mới càng có vị đạo. Loại kia đụng một cái thì mềm, muốn gì được đó, có ý gì?" Triệu Nguyên cái hiểu cái không gật đầu, tâm lý lại nói thầm, vừa mới tư thế kia, cũng không giống như vợ tha để bắt thật, giống như là thật muốn bóp gãy tay người ta cổ tay. Tần Thọ không tiếp tục để ý hắn, ánh mắt giống như vô ý đảo qua lầu hai Liêu Thanh Ti biến mất hành lang phương hướng, trong lòng cười lạnh, "Chính phu nhân á chính phu nhân, không, có lẽ cái kia xưng ngươi một tiếng thánh nữ." Ngươi cái này ra gặp rủi do Thiên Kim vị thân thanh lâu tiết mục kêu đến cũng tệ, đáng tiếc, sân khấu kịch dựng đến Diêm Vương gia trước mặt. Ngươi cho rằng ngụy trang thành thanh quan nhân, trốn ở náo nhiệt nhất cũng hỗn loạn nhất Túy Tiên lâu liền có thể dưới đĩa đèn thì tối. Vẫn còn muốn tìm cơ hội tiếp cận ta, thậm chí ám sát ta. Tần Thọ cơ hồ có thể đoán được đối phương tâm tư, dù sao bây giờ kinh thành giới nghiêm, lục phiến môn trắng trợn lùng bắt, đối nàng mà nói, chỗ nguy hiểm nhất có lẽ cũng là chỗ an toàn nhất, mà chính mình cái này phá hủy nàng xảo huyết cựu nhân càng là nàng mục tiêu lớn nhất cũng tốt, bớt đi lão tử khắp thế giới tìm ngươi. Chính ngươi đưa tới cửa, vừa bận để lão tử nhìn xem, ngươi cái này ma giáo thánh nữ, ngoại trừ giả bộ đáng thương, còn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Tần Thọ hạ quyết tâm, phải bồi vị này Liễu cô nương thật tốt chơi bữa trận này mèo chuột trò chơi. Tiếp xuống yến hội, Tần Thọ biểu hiện được càng thêm hành vi phong túng, tiểu đến ly làm, cùng mọi người cười đùa không ngừng, dường như hoàn toàn đắm chìm trong tiểu sắc bên trong. Nhưng hắn khỏe mắt quét nhìn, nhưng thủy chung phân ra một luồng, lưu ý lấy lầu hai động tĩnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, vị kia Liễu Thanh Ti cô nương lại xuất hiện. Nàng không tiếp tục ôm lấy đàn tỳ bà, mà chính là đổi một thân càng lộ vẻ tư thái xanh nhạt sắc váy dài, bưng một bàn tinh xảo điểm tâm, thướt tha đi hướng chủ bàn, mang trên mặt sợ hãi, ta thấy mà yêu nụ cười, dường như nổi lên to lớn dũng khí. Đại nhân, vừa rồi nô gia thất lễ, đặc biệt chuẩn bị chút điểm tâm cho đại nhân bồi tội. Nàng thanh âm êm dịu, run nhẹ nhẹ, đem điểm tâm món ăn nhẹ nhẹ đặt ở Tần Thọ trước mặt, sau đó liền muốn quỳ xuống. Ai Tần Thọ duỗi bàn tay, lần nữa tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của nàng, bất quá lần này lực đạo nhẹ đi nhiều, chỉ là ngăn cản nàng quỳ xuống. Ngón tay nhìn như tùy ý khoác lên nàng trên mạch môn, nội lực nhẹ xuất, như là tinh tế nhất kim thăm dò, trong nháy mắt cảm giác được nàng thể nội khắp kia ý thu liễm, nhưng như cũng rồi rào tinh thuần âm hàn nội lực, quả nhiên là nhất phẩm phía trên tu vi, mà lại căn cơ cực kỳ quỷ dị thâm hậu, xa không phải phổ thông giang hồ đường tử. Tần Thọ trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại cười đến càng thêm lỗ mãng, thường cái gì tội, là bản ngự chủ đường đột tốt người mới đúng. Cái này điểm tâm nhìn lấy không tệ, đến, ngồi xuống, ngồi bản ngự chủ cùng một chỗ ăn. Hắn trên tay dùng lực, không khỏi giải thích đem Liễu Thanh Ti lần nữa kéo đến bên cạnh mình trên nệm lót, cơ hồ là nửa ép buộc để cho nàng liên tiếp chính mình ngồi xuống. Một cỗ nhàn nhạt, lạnh lẽo mùi thơm lần nữa truyền vào trong mũi. Liễu Thanh Ti thân thể cứng ngắc, trong tay áo ngón tay hơi hơi của mình, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, nhưng trên mặt lại phi lên hai mạt đỏ ửng, cúi đầu xuống, tiếng như muỗi bản. Đại nhân, cái này, tại lễ không hợp, tại Thúy Tiên lâu cùng bản ngự chủ giảng lễ nghĩa. Tần Thọ cười ha ha, cầm lấy một khối điểm tâm, trực tiếp đưa tới Liễu Thanh Ti bên môi, đến, há mồm, bản ngự chủ thưởng ngươi. Chương 67, bách phát bách chúng xuyên tim long trảo thủ. Chương 67, bách phát bách chúng xuyên tim long trảo thủ. Cử động này có thể xưng cực độ ngả lớn vũ nhục, người chung quanh đều nhìn đến có chút ngây người. Triệu Nguyên càng là cảm thấy đại ca hôm nay là không phải uống quá nhiều, làm sao cùng cái háo sắp bị đầu thai giống như. Liễu Thanh Ti nhìn lấy đưa tới bên miệng điểm tâm, trong mắt băng hàn sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhưng nàng cuối cùng vẫn hơi hơi mở ra miệng thơm. Liền lấy Tần Thọ tay, cái miệng nhỏ cắn một chút điểm tâm, nhai kỹ nuốt chậm, tư thái ưu nhã, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ lông mi bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Thần ngoan. Tần Thọ thỏa mãn thu tay lại, thậm chí dùng vừa mới cho ăn ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua nàng bóng loáng cái cằm, động tác ngả lớn cùng cực. Liễu Thanh Ti toàn thân run lên, mãnh liệt mà cúi thấp đầu, bả vai hơi hơi run, phản phất tại khóc không ra tiếng. Tần Thọ lại dường như không nhìn thấy, phối hợp lại ực một hớp hiểu, đối Triệu Nguyên chờ người nói, nhìn thấy không? Đây mới gọi là tình thú. Các ngươi a, học tập lấy một chút. Yến hội tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục. Tần Thọ thỉnh thoảng đối Liễu Thanh Ti ngôn ngữ đùa giỡn, động thủ động cước, thỉnh thoảng lại tựa hồ đối nàng đã mất đi hứng thú, ngược lại cùng những người khác cười đùa. Liễu Thanh Ti thì thủy chung đóng vai lấy cái kia yếu đối đáng thương, bất lực phản kháng lại dẫn một tia không cam lòng thành quan nhân nhân vật, yên lặng nhận thụ lấy hết thảy, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng ẩn nhẫn, diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ. Thẳng đến đêm dài, khách mời dần dần tán. Tần Thọ tựa hồ vậy chơi mệt mỏi, mắt say lờ đờ mông lung đứng người lên, ôm Liễu Thanh Ti bà bay, cơ hồ đem hơn phân nửa trọng lượng đều áp ở trên người nàng, tử khí ngút trời đối tú bà nói, cái này cô nương cũng tệ. Tối nay, chỉ nàng cho bản ngự chủ chuẩn bị tốt thượng phòng. Mụ tú bà trên mặt cười nở hoa, liên thanh đáp, ôi, tân ngự chủ ngài yên tâm, đã sớm cho ngài chuẩn bị tốt chữ thiên số một phòng, bảo vệ ngài hài lòng. Liễu cô nương, còn không mau viện thật lớn người. Liễu Thanh Ti thân thể cứng đờ, trong mắt lóe qua một tia quyết tuyệt cùng sắc cơ, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, mềm mại mà cúi thấp đầu, dùng mảnh khảnh bả vai nỗ lực chống đỡ lấy Tần Thọ. Là, đại nhân, ngài chậm một chút. Tại tứ đại ác nô mập mờ cười vang cùng Triệu Nguyên có chút lo lắng trong ánh mắt, Tần Thọ nửa dựa nửa ôm lấy Liễu Thanh Ti, lảo đảo hướng về trên lầu tốt nhất phòng trọ đi đến. Vừa tiến vào bố trí xa hoa, đến đỏ sốt cao chữ thiên số một phòng, Tần Thọ liền phảng phất triệt để say ngã, trực tiếp mang theo Liễu Thanh Ti cùng một chỗ ngã xuống phủ lên mền gấm rộng rãi trên giường lớn, phát ra trầm trọng tiếng hít thở, tựa hồ trong nháy mắt thì ngủ thiếp đi. Liễu Thanh Ti bị hắn áp tại dưới thân, cảm thụ được trên thân nam tử nóng rực nhiệt độ cơ thể cùng nồng đậm tử khí, trong mắt nàng tất cả yếu đuối cùng khuất nhục trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại băng lãnh sát ý thấu xương cùng báo thù khoái cảm. Cơ hội tới. Cái này hủy nàng hết thảy nam nhân, giờ phút này không có chút nào phòng bị nằm tại bên người nàng. Nàng thể nội bị đè nén đã lâu nội lực bắt đầu lặng yên vận chuyển, một luồng cực hàn, cơ hồ trong suốt khí kình tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, lặng yên không một tiếng động giơ tay lên, nhắm ngay Tần Thọ thái dương huyệt. Một kích này, ngưng tụ nàng suốt đời công lực, đủ để xuyên thủng sắt đá. Nàng muốn để hắn chết đến vô thanh vô tức. Thế mà, ngay tại nàng cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng đầu ngón tay sắp chạm đến Tần Thọ da thịt ngáy mắt, vốn nên say như chết Tần Thọ, lại đột nhiên mở mắt. Trong cặp mắt kia nào có nửa phần say. Thanh tịnh, băng lãnh, tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, dường như một mực đang chờ giờ khắc này. Liễu Thanh Ti trong lòng hoảng sợ rung mạnh, nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. Nàng quát một tiếng, đầu ngón tay hàn mang tăng gọn, lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng điểm xuống. Đinh! Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại thanh thúy vô cùng tiếng vang. Tần Thọ chẳng biết lúc nào giơ tay lên, chỉ dùng một ngón tay, đầu ngón tay đồng dạng ngưng tụ màu vàng kim nhàn nhạt hào mang, vô cùng tinh chuẩn chống đỡ Liễu Thanh Ti cái kia nhất kích chí mệnh. Hai cỗ lực lượng va chạm, lại không có phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có cái kia một tiếng kêu khẽ, dường như kim châm rơi xuống đất. Liễu Thanh Ti chỉ cảm thấy một cỗ không gì nổi. Chí cương chí dương lực lượng kinh khủng theo ngón tay của nàng trong nháy mắt tràn vào kinh mạch, nàng khổ tu âm hàn nội lực tại cổ này lực lượng trước mặt lại như cùng gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt tán loạn. Cả cánh tay nhất thời tê dại vô cùng, ngưng tụ chỉ kình phút chốc tan rã. sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Làm sao? Khả năng? Nàng la thất thanh, muốn thoát ra lui lại, lại phát hiện chính mình bị Tần Thọ cánh tay kia như là vòng sắt giống như một mực khóa trên giường, căn bản là không có cách động đậy. Tần Thọ chậm rãi ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, trên mặt điểm này trêu tức nụ cười biến mất, chỉ còn lại có băng lãnh xem kỹ cùng tuyệt đối trường khống. Chính phu nhân, hoặc là ta cái kia gọi ngươi là gì? Thánh nữ điện hạ. Tần Thọ thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám ở bản ngự chủ trước mặt múa rượu trước cửa lỗ ban. Cùng ngươi diễn một đêm kịch, cũng nên thu tràng. Ngươi, Liêu Thanh Ti, hoặc là nói, đỉnh lấy Liêu Thanh Ti khuôn mặt chỉnh phu nhân, thánh nữ, tại thân phận bị vạch trần trong mấy mắt, đồng tử bỗng nhiên co vào như cây kim, tất cả nguy trang, yếu đuối, thống khổ tại thời khắc này đều vỡ nát, thay vào đó không cách nào che giấu cực hạn chấn kinh cùng hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tinh diệu dịch dung thuận, hoàn mỹ nhân vật đóng vai, thậm chí không tiếp chịu đựng vừa rồi như vậy khuất đủ, vậy mà đã sớm bị đối phương xem thấu. Hắn một mực tại trêu đùa chính mình. Sau cơn kinh hãi, chính là cá chết rách lưới điên cuồng. Ông, một cỗ viễn siêu trước đó ngụy trang lúc tiết lộ, vang lên thấu xương, rồi rào bên mông kinh khủng nội lực như là ngủ say hỏa sơn giống như ầm vang theo nàng thể nội bạo phát đi ra. Nhất phẩm phía trên uy áp trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, trên bàn nến đỏ hỏa diễm bị ép tới bỗng nhiên chùn xuống, cơ hồ dập tắt, không khí dường như đều muốn ngưng kết ra băng xương. Nàng quanh thân áo quần không gió mà lay, nguyên bản mềm mại đáng yêu trong đôi mắt giờ phút này chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng cùng quyết tuyệt, bị Tần Thọ bắt lấy cổ tay chấn động mạnh một cái, một cỗ âm hàn áp động, đủ để đóng băng kinh mạch nội lực hung hăng vọt tới Tần Thọ. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho tầm thường tông sư trọng thương ngã gục phản kích, Tần Thọ thậm chí ngay cả lông mày đều không động một cái. Tiến càng lay cây, hắn suy cười một tiếng, thậm chí lười nhác vận dụng kim cương bất hoại thần công hoặc là cái khác tuyệt học, chỉ là tâm niệm vừa động, thể nội cái kia dung hợp nhiều loại tuyệt học, sớm đã phát sinh chất biến rồi rào nội lực một cách tự nhiên phản chấn mà ra. Bành! Một tiếng vang trầm, Liêu Thanh Ti, chính phu nhân, cái kia âm hàn nội lực đụng vào Tần Thọ nội lực hàng rào, như là băng truy đụng phải tuyên cổ bất hóa huyền thiết băng sơn, không những không thể tiến thêm, ngược lại bị cái kia cỗ chí cương chí dương, bá đạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt nghiền nát, cuốn ngược mà quay về. Phúc! Nàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến đến giấy vàng đầu dạng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Đối phương nội lực, vậy mà thâm hậu kinh khủng đến loại này tình trạng, viễn siêu tưởng tượng của nàng, cái này căn bản không phải phổ thông nhất phẩm tông sư có thể có lực lượng. Một kích là khó, nàng trong lòng biết chạy trốn vô vọng, trong mắt vẻ ngoan lệ càng đậm, một cái khác chưa bị trói buộc bàn tay mãnh liệt nâng lên, ngũ chỉ thành trảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy đen như mực, tản ra bất tường tử khí quỷ dị khí kình, thẳng móc Tần Thọ tim. Lại là đồng quy vu tận đấu pháp, ngu xuẩn mất khôn. Tần Thọ ánh mắt lạnh lẽo, không cần lưu thủ. Ngay tại đối phương cái kia ác độc trảo công sắp tới người nháy mắt, Tần Thọ chống không tay trái phát sau mà đến trước, ngũ chỉ hơi cong, nhìn như tùy ý hướng trước tìm đòi. Cái này tìm đòi, tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn, uy tích huyền ảo khó lường. Dường như sớm đã đoán chắc nàng Châu có khả năng biến hóa cùng hậu chiêu. Bách phát bách chúng xuyên tim long trảo thủ. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang. Tần Thọ bàn tay như là xuyên thấu một tầng giấy mỏng giống như, tùy tiện đẩy ra nàng hộ thể âm hàn chân khí, vô cùng tinh chuẩn giữ lại nàng thi triển trảo công cổ tay. Lực đạo phun một cái, trong nháy mắt bị đau. A. Kịch liệt đau nhức để cho nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tần Thọ ngón tay như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, dọc theo nàng phá toái cổ tay hướng lên đi nhanh, đầu ngón tay ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Trong nháy mắt phất qua cánh tay nàng, bả vai mấy chỗ đại huyệt. Liêu Thanh Ti, chính phu nhân, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ xảo trá, bá đạo khí kình cưỡng ép phá nhập thể nội, những nơi đi qua, nàng hết sức tu luyện rồi rào nội lực như là bị đê đập ngăn cản hồng thủy, trong nháy mắt ngưng trệ, tán loạn, cũng không còn cách nào điều động mảy may. Chương 68, Càn Khôn Điểm Huyệt Đại Pháp chương 68, Càn Khôn Điểm Huyệt Đại Pháp ngay sau đó, Tần Thọ ngón tay liên tục điểm, như là gió táp mưa rào giống như rơi vào nàng quanh thân mười mấy chỗ yếu đại huyệt phía trên. Mỗi một điểm đều ẩn chứa một cỗ ngưng luyện chỉ lực, không chỉ có triệt để phong tỏa huyệt đạo của nàng, càng có một cô nóng rực bá đạo khí kình chui vào kinh mạch, để cho nàng toàn thân bủn rủn kịch liệt đau nhức, liền một đầu ngón tay đều không thể lại động đậy, như là bị vô hình gông xiềng một mực trói buộc. Ê! Nàng trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng nghẹn ngào, thân thể triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ, ngoại trừ ánh mắt còn có thể chuyển động, toát ra vô tận hoảng sợ, phẫn nộ cùng khó có thể tin bên ngoài, đã thành một cái mặc người chém giết tù phạm. Theo nàng đột nhiên gây khó khăn, đến bị Tần Thọ lấy thực lực tuyệt đối trong nháy mắt nghiền ép, bắt, điểm huyệt chế trụ, toàn bộ quá trình bất quá phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Nhanh, chuẩn, hung ác, không có chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn là một trận lực lượng cùng kỹ xảo tuyệt đối nghiền ép. Tần Thọ buông tay ra, nhìn trước mắt cố này không cách nào động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt tức giận thân thể mềm mại, phủi tay, dường như vừa mới chỉ là vớt ve một chút cho bụi. Nhất phẩm phía trên, ma giáo thánh nữ, thì cái này, hắn trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào, còn tưởng rằng có thể chơi nhiều một hồi, không nghĩ tới như thế không trải qua đánh, thật sự là mất hứng. Tần Thọ ngón tay ngả lớn đất chân trượt qua thánh nữ mặt tái nhợt gò má, cảm thụ được nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ ra thịt. Trong mắt nàng băng lãnh hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất, nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Thọ đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Tần Thọ, nàng rốt cục mở miệng, thanh âm bởi vì nội lực bị quản chế mà suy yếu, nhưng như cũng mang theo ở trên cao nhìn xuống băng lãnh uy nghi, ngươi tốt nhất lập tức thả ta. Nếu không đợi ta thánh giáo đại quân hàng lâm, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi Tần gia cả nhà chó gà không tha. Tần Thọ nghe vậy, không những không giận, ngược lại trầm thấp nở nụ cười, dường như nghe được cái gì cực kỳ thú vị chê cười. Hắn túi người, xích lại gần bên thai của nàng, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm bên tai, thanh âm lại băng lãnh như đao, "Thả ngươi." "A." Hắn sủi cười một tiếng, đầu ngón tay dùng lực nắm cằm của nàng, khiến cho nàng dương mắt cùng mình đối mặt, "Thả ngươi, ta còn thế nào coi ta phản phái?" "Ngươi?" Thánh nữ giận dữ, bộ ngực kịch liệt chập trùng, lại bởi vì huyệt đạo bị chế không cách nào động đậy mảy may. Tần Thọ nụ cười mở rộng, mang theo vài phần tà khí cùng nghiền ngẫm, "Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, ta thánh nữ đại nhân. Từ giờ trở đi, ngươi là tù binh của ta, chiến lợi phẩm của ta." Nơi đây tỉnh lược một bạt chữ. Sau nửa canh giờ, Tần Thọ nhìn ga trải giường phía trên cái kia mặt trướng mắt là hồng, lại nhìn một chút sủi lơ tại trên giường, ánh mắt trống rỗng lại mang theo hận ý ngập trời, Liêu Thanh Ti trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng hốt cùng ghét bỏ biểu lộ. "Thao." Hắn bỗng nhiên gắt một cái, ngữ khí tràn đầy xem thường cùng khó chịu, "Chính nguyên cái kia là Ô Quy Vương bắt đạn, đỉnh lấy cái siêu phẩm hầu gia tiết tuổi, cưới cái như hoa như ngọc ma giáo thánh nữ về nhà, nhiều năm như vậy thế mà liền cũng không đụng tới qua. Thật hắn mụ là cái phế vật từ đầu đến chân, phải bị lao tử xét nhà." Hắn giống như là bị thiệt lớn một dạng, hùng hùng hổ hổ, hợp lấy giày vò đường này, vơ vét nhiều như vậy kim ngân, sau cùng cái này lớn nhất đáng tiền đấu canh, ngược lại làm cho lão tử cựu nhân này cho uống. Cái này hắn mụ gọi chuyện gì? "Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ thành công chinh phục ma giáo thánh nữ, nguyên âm chi thân, thủ đoạn ti tiện, hành động phù hợp trùng cực phản phái, đặc biệt khen thưởng, càn khôn điểm huyệt đại pháp, mắt gốc. Đặc tính, vạn vật đều có thể điểm. Không gì không thể phong chi huyệt. Không gì không thể cấm chi lực." Trong chốc lát, lượng lớn liên quan tới thân thể, thậm chí càng rộng khắp hơn tồn tại huyệt khiếu năng lượng tiết điểm huyền bí giống như nước thủy triều tràn vào Tần Thọ não hải. Không chỉ là thân thể 365 chỗ chính huyệt, vô số kinh ngoại kỳ huyệt, còn bao gồm động vật, thậm chí một số đồ vật, trận pháp dòng năng lượng chuyển quan trọng tiết điểm tin tức, cùng như thế nào vận dụng tự thân nội lực tinh chuẩn kích thích hoặc phong tỏa những tiết điểm này huyền ảo pháp môn, đều hiểu rõ tại tâm. Cố này hoàn toàn mới, tràn ngập trưởng khống lực chi thức để Tần Thọ trong nháy mắt lòng ngứa ngáy khó nhịn, một loại mãnh liệt thực hành dục vọng xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực để mắt tới trên giường vừa mới bị hắn tàn phá qua thành nữ, nhếch miệng lên một vệt tà thiếu, "Hắc hắc, cái này vừa tới tay mới bản sự, đang lo không có địa phương thử nghiệm đâu. Trước mắt cái này không thì có cái có sẵn, thượng hảo thí nghiệm phẩm sao?" Thánh nữ nghe được hắn, lỗ trống ánh mắt trong nháy mắt tập trung, chuyển hóa làm hoảng sợ cùng càng sâu phẫn nộ, nàng dãy rủa lấy muốn lui về phía sau, lại toàn thân bủn rủn bất lực, "Ngươi, ngươi cái này ác ma, ngươi muốn làm gì?" "Lan đi." "Làm gì?" Tần Thọ cười hắc hắc, tới gần bên giường, "Đương nhiên là để ngươi tự thể nghiệm một chút, bản ngự chủ mới học việc cần kỹ thuật nhi." "Yên tâm, rất nhanh." Lời còn chưa dứt, Tần Thọ ngón tay như điện dò ra, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Càn khôn điểm huyệt đại pháp lần đầu thực chiến. Ngón tay của hắn hoặc điểm, hoặc đâm, hoặc lướt nhẹ qua, hoặc ấn, vô cùng tinh chuẩn rơi vào thánh nữ quanh thân mấy chục chỗ đại huyệt phía trên. Lực đạo hoặc câm nu, hoặc cứng mãnh, hoặc kéo dài, hoặc gấp rút, biến hóa khó lường, kỳ diệu tới đỉnh cao. Thánh nữ chỉ cảm thấy thân thể như là bị vô số tinh mịn điện lưu đồng thời đánh trúng, vừa sốt vừa tê vừa đau, thể nội nguyên bản bởi vì bị phá thân cùng lúc trước gáp chế mà có chút hỗn loạn nội lực, giờ phút này giống như là bị vô số đem vô hình khóa triệt để khóa kín, rốt cuộc không cảm ứng được mảy may. Toàn thân truyền đến một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu, dường như lập tức bị rút sạch tất cả lực lượng. Tuy nhiên còn có thể miễn cưỡng động đậy, nhưng lại cảm giác nặng nề vô cùng, cũng chưa bao giờ tập võ phổ thông yếu đối nữ tử cơ hồ không có khác nhau. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Thánh nữ kinh hai muốn tuyệt, nỗ lực vận chuyển công pháp, lại như là đá chìm đáy biển, thể nội giống tuyết. Nàng triệt để đã mất đi khổ tu nhiều năm cường đại lực lượng. "Không có gì, cũng là đem ngươi biến thành một cái tiểu phế vật thôi." Tần Thọ thỏa mãn thu tay lại, thưởng thức chính mình kiệt tác cảm giác cái này càn khôn điểm huyệt đại pháp quả nhiên thần kỳ, hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không đi bộ đều không còn khí lực rồi? "Tần Thọ, người cái xuất sinh, cầm thú, ma đầu, người chết không yên lành." Thánh nữ tuyệt vọng gào thét, dùng hết toàn thân lực khí chửi mắng, nước mắt hỗn hợp có cốt đục cũng không cam lòng trượt xuống. Theo cao cao tại thượng thánh nữ, hầu gia phu nhân, biến thành tù nhân, lại đến bị cửu nhân làm bẩn, sau cùng bị phế sạch võ công biến thành phế nhân, cái này liên tiếp đả kích cơ hồ khiến nàng sụp đổ. Tần Thọ móc móc lỗ tai, đối mắng chửi của nàng không thèm để ý chút nào, ngược lại cười hì hì đáp lại, "Cảm ơn khích lệ. Xuất sinh, cầm thú, ma đầu, những thứ này danh hào bản ngự chủ đều rất ưa thích. Đến mức chết không yên lành. Ha ha, vậy cũng phải nhìn Diêm Vương gia có dám hay không thu ta." Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, ngựa khí biến đến dày đặc, "Có điều, ngươi bây giờ với ta mà nói, lớn nhất giá trị cũng không phải tại cái này chửi bóng chửi gió." Hắn xích lại gần thánh nữ, nắm bắt cằm của nàng, khiến cho nàng xem thấy chính mình, "Ngươi thế nhưng là ma giáo thánh nữ, thân phận tôn quý cực kỳ. Ngươi nói, nếu như ta đem ngươi dán tại lục phiến môn cửa, hoặc là đem tin tức này thả ra, có thể câu đến bao nhiêu các ngươi ma giáo dư nghiệt, đồng đảng?" "Hả?" "Đến lúc đó, tới một cái ta bắt một cái, đến hai cái ta bắt một đôi. Cái này cần là bao lớn công lao. Nói không chừng còn có thể đem các ngươi ma giáo tại kinh thành thế lực nổ tận gốc. Ngươi nói, ngươi con cá này mồi, có phải hay không rất đáng tiền?" Thánh nữ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại, thân thể bởi vì hoảng sợ mà run lẩy bẩy, "Ngươi, ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." "Tử." Tần Thọ suy cười một tiếng, rơi vào bản ngự chủ trong tay, "Ngươi mệnh đã sớm không phải do chính ngươi." Hắn ngồi dậy, với bên ngoài quát nói, "Ngươi tới." Hai tên giữ ở ngoài cửa ngân y bộ khoái lập tức đẩy cửa vào, nhìn không chớp mắt, ngự chủ đại nhân. Tần Thọ chỉ trên giường quần áo không chỉnh tề, ánh mắt tuyệt vọng thành nữ, đem nàng cho ta áp tại lục phiến môn tiên lao tầng dưới chót nhất. Đơn độc giam giữ, tăng số người gấp đôi nhân thủ trông giữ. Không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được đến gần. Vâng. Hai tên bộ khoái tiến lên, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem suy yếu vô cùng thánh nữ từ trên giường kéo lên. Đi qua Tần Thọ bên người lúc, Tần Thọ đột nhiên lại bổ sung một câu, thanh âm không lớn, lại như là ác ma nói nhỏ, rõ ràng truyền vào thánh nữ trong tai, đúng rồi, cho ta ngoan một điểm. Thanh thanh thật thật làm ngươi mồi câu. Nếu là dám không nghe lời, hoặc là muốn nghĩ quẩn. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bên cạnh cái kia hai cái dáng người khôi ngô, mặt không thay đổi bộ khoái, ngựa khí tràn đầy ác ý uy hiếp, ta không ngại, để các huynh đệ của ta ở phía sau đứng xếp hàng. Thật tốt chiếu cố một chút ngươi. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ đối ngươi vị này đã từng hầu gia phu nhân, tôn quý thánh nữ điện hạ, cảm thấy hứng thú vô cùng. Câu nói này như là sau cùng một đạo kinh lôi, triệt để đánh sụp thánh nữ tâm phòng. Chương 69, đại đầu. Chương 69, đại đầu. Hai tên ngân y bộ khoái một trái một phải, thô bạo mang lấy quần áo không chỉnh tề, tóc mai tán loạn, trên cổ tay mang theo trầm trọng xiển xích liêu thanh ti, ma giáo thánh nữ, đi ra chữ thiên số một phòng. Vừa ra cửa phòng, lập tức hấp dẫn trên hành lang cùng những phòng khác cửa ngõ giáo giác cô đường, uy công cùng còn chưa hoàn toàn tán đi mấy cái tên bộ khoái ánh mắt. T. Đây không phải là vừa bị Tần đại nhân điểm trúng liêu cô nương sao? Ta tiên, làm sao đeo lên xiển xích rồi? Cái này, đây là phạm vào chuyện gì? Không phải mới vừa còn rất tốt, bị Tần đại nhân gọi đi vào hầu hạ sao? Lúc này mới bao lâu? Hầu hạ người còn có thể hầu hạ tiến đại lao. Cái này liễu cô nương là nơi nào đắc tội Tần đại nhân? Chậc chậc, nhìn như thế, sợ là không có hầu hạ tốt chứ sao? Ôi, thật sự là nghiệp chướng a, nhiều thủy linh cô nương, cái này sao? Tiếng bàn luận xôn xao giống như nước thủy triều trong hành lang lan tràn ra, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò, hoảng sợ cùng một tia cười trên nỗi đau của người khác. Liêu Thanh Ti nghe những nghị luận này, khuất nhục nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ, lại ngay cả dãy rủa khí lực đều không có. Đang lúc bộ khoái muốn áp lấy hạ nhân lầu lúc, nhận được tin tức mụ tú bà lộn nhào theo dưới lầu bập lên, nhìn đến Liêu Thanh Ti trên tay xiển xích, nhất thời như cha mẹ chết, vỗ bắp đùi khóc thiên đập đất lên, "Ôi bi, ta con ra, ta hảo quan gia nhóm nhà. Cái này là vì sao nha? Cái này, này làm sao còn đem người cho đã khóa? Thanh Ti nàng thế nhưng là trong sạch thanh quan nhân a, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, như là nơi nào đập vào Tần đại nhân, lão bà tử ta thay nàng bồi tội." Cầu quan gia nhóm giơ cao đánh khẽ, tuyệt đối không thể đem người mang đi a. Một tên bộ khoái không kiên nhẫn đẩy ra cơ hồ muốn bổ nhào vào Liêu Thanh Ti trên thân tú bà, nghiêm nghị quát nói, "Lan đi." Thiếu hắn mụ nói nhảm. Lục Phiến môn bắt người, còn cần giải thích với ngươi. Lại dám ngăn trở, tin hay không liền ngươi cùng một chỗ khảo đi. Mụ tú bà bị đẩy đến một cái lảo đảo, đâm vào trên lan can, nghe được cùng một chỗ khảo đi mấy chữ, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy, tiếng khóc cũng im bặt mà dừng. Nàng cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trước mắt những thứ này thế nhưng là giết người không chớp mắt Lục Phiến môn sát tinh. Chính mình thật sự là vắng đầu, dám cùng bọn hắn muốn thuyết pháp. Đến hỏi người này, mượn nàng một vạn cái lá gan cũng không dám a. Vị kia thế nhưng là liền vệ quốc công thế tử cũng dám đánh, liền hầu phủ cũng dám tịch thu hàng người. Đúng lúc này, Tần Thọ sửa sang lấy ống tay áo, chậm rãi từ trong phòng dạo bước đi ra, ánh mắt lười biếng đảo qua hiện trường. Mụ tú bà vừa nhìn thấy Tần Thọ, như là gặp diêm vương ra, toàn thân giật mình, kém chút sủi lơ trên mặt đất, vội vàng túi lầu xuống, liền thở mạnh cũng không dám, nơi nào còn có nửa phần vừa mới kêu khóc dũng khí. Tần Thọ gặp mụ tú bà ánh mắt trốn tránh, toàn thân phát run, một bộ sợ muốn chết nhưng lại muốn nói lại thôi bộ dáng, cảm thấy có chút kỳ quái, khiêu mi hỏi, tính tiền. Hắn coi là mụ tú bà là đau lòng đặt bao hết cùng phục vụ phí dụ. Hai chữ này như là đùa đòi mạng, doa đến mụ tú bà hồn phi phách tán, nàng coi là Tần Thọ là muốn tìm lỗi làm nàng, vội vàng đem đầu dao động như đánh trống trầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng sợ hãi, không. Không không không. Đại nhân ngài nói bừa. Không cần tiền. Sao có thể muốn tiền của ngài đâu. Ngài có thể tới chúng ta túy tiên lâu, đó là chúng ta vô cùng lớn phúc phận. Rồng đến nhà tôn. Không cần tiền. Một phần đều không muốn. Tần Thọ nghe vậy càng kinh ngạc, cái này lao nương môn ngày bình thường móc tính kế, muốn tiền không muốn mạng sắc mặt hắn cũng đã thấy rồi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Hắn trên dưới quan sát một chút dốc hết ra như run rẩy tú bà, cảm thấy nàng phản ứng này có chút quá đầu, lại thuận miệng hỏi một câu, ồ, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào ta, là có chuyện tìm ta. Mụ tú bà nghe xong, trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số đáng sợ suy nghĩ, coi là Tần Thọ là đang thử thăm dò nàng phải chăng muốn vì Liêu Thanh Ti cầu tình, nhất thời dọa đến hồn bay lên trời, đội vàng đem vừa mới dâng lên một ý niệm bóc tát, dùng lực lắc đầu, cơ hồ muốn đem cổ dao động đoạn, không có, không có, tuyệt đối không có sự tình. Đại nhân ngài bận điệu, ngài mời, ngài đi tốt. Nhìn lấy nàng bộ này hoảng sợ đến sắp bài tiết không kiềm chế bộ dáng, Tần Thọ lười nhắc lại để ý tới, không giải thích được lắc đầu, ra hiệu bộ khoái đem người mang đi, chính mình thì dẫn đầu đi xuống lầu. Thang đến Tần Thọ thân ảnh biến mất tại đầu bậc thang, mụ tú bà mới giống bị rút sạch chỗ có sức lực giống như, theo lan can chân ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu nàng áo trong. Trung quanh các cô nương lúc này mới dám chậm rãi xuống lại tới, nhìn lấy Liêu Thanh Ti bị mang rời khỏi phương hướng, từng cái hoa dung thất sắc, lòng còn sợ hãi. Quá, quá đáng sợ. Vị này Tần đại nhân, bây giờ là càng ngày càng khó hầu hạ. Đúng vậy a, trước kia tuy nhiên cũng bá đạo, nhưng cũng không nghe nói hầu hạ không tốt liền trực tiếp tống giam đó a. Liêu tỷ tỷ như vậy dung mạo tài tình đều không rơi vào tốt, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a?
Hắn biến,
thật biến. Về sau cái này Túy Tiên lâu, sợ là không thể lại để cho hắn tới.
Cũng không phải sao?
Cái này cái nào là đến tầm hoan tác nhạc, đây quả thực là đến lấy mạng Diêm Vương a.
Từ đó, kinh thành Thanh lâu trong kinh doanh, Lạc Yên lưu chuyển ra một cái mới truyền thuyết, thả gây Diêm Vương, chớ ngộ Tần Lang. Đi dạo Thanh lâu không tính tiền, hầu hạ không tốt hạ ngục đường. Tần Thọ hung danh, tại Phong Nguyệt trường bên trong đạt đến một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độ cao mới. Tần Thọ mới ra Túy Tiên lâu đại môn, đêm gió thổi qua, áo bào phía trên còn mang theo son phấn tự khí. Đối diện thì gặp được Triệu Nguyên dẫn theo cái đèn lồng, một mặt bắt quái tiếp cận tới.
"Đại ca."
Triệu Nguyên nháy mắt ra hiệu, hạ giọng, "Cái này mới bao nhiêu lớn công phu? Nửa canh giờ cũng chưa tới a. Làm sao lại đem người cô nương cho?
Còn tay đi rồi."
Hắn ánh mắt hướng trên lầu thoáng nhìn, làm ra cái ngươi hiểu biểu lộ, cười hắc hắc nói, "Có phải hay không?
Cái kia Liễu cô nương không có hầu hạ đúng chỗ,
gây ngài không cao hứng rồi."
Vẫn là nói,
"Đại ca ngài gần nhất."
"Ách,
thân thể có chút hư, quái nhân gia cô nương không có ra sức."
Lời còn chưa dứt, ba một tiếng vang dọn.
Tần Thọ trở tay cũng là một cái tát mạnh tử, quất đến Triệu Nguyên tại chỗ chuyển nửa vòng, đèn lồng đều kém chút vào tay.
"Phóng ngươi nương dám."
Tần Thọ tức giận mắng, ánh mắt lại sắc bén đảo qua bốn phía, thanh âm ép tới thấp hơn, "Thiếu cùng lao tử tại cái này nói bừa. Ngươi biết vừa mới cái kia nữ là ai chăng?"
Triệu Nguyên bưng bít lấy trong nháy mắt sưng lên nửa bên mặt, nước mắt đều mau ra đầy, ủy khuất ba ba, đầu lại nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến căng tròn, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Người nào?
Chẳng lẽ lại
là
Đại Tẩu?"
Hắn nghĩ tới một loại nào đó đáng sợ khả năng, doa đến đầu lưỡi đến cứng cả lại.
Chẳng lẽ đại ca tại bên ngoài nuôi người tỉnh, hôm nay bị bọn hắn đánh bỡ, đại ca thẹn quá thành giận chỗ trực tiếp đem Đại Tẩu hạ ngục rồi.
Tần Thọ vừa vô ý thức muốn chút đầu, nghe được Đại Tẩu cái này từ, sắc mặt tối đen, xoay tay lại là một cái vả miệng tử, quất vào một bên khác.
"Đại cái đầu của ngươi."
Hắn tức giận đến kém chút bật cười, "Chương 70, Đại Hoàn Đan chương 70, Đại Hoàn Đan trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng.
Đó là Trịnh phu nhân.
Vĩnh An hầu phủ cái kia Trịnh phu nhân,
còn là hắn nương ma giáo thánh nữ."
"A."
Triệu Nguyên hai bên mặt nóng bỏng đau, nhưng giờ phút này chấn kinh hoàn toàn đè qua đau đớn, miệng hắn trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thanh âm dạng thẳng chân thét lên, Trịnh
phu nhân,
nàng
đổi ra,
làm sao biến đến còn trẻ như vậy xinh đẹp,
đại ca ngươi không có ngọng ta đi,
ngọng ngươi."
Tần Thọ suy cười một tiếng, chỉnh lý một chút ống tay áo, đây mới là nàng cái kia yêu phụ diện mục thật sự,
trước đó hầu phu nhân bộ dáng, bất quá là ngụy trang thôi.
Triệu Nguyên triệt để ngọng, trong đầu loạn thành một bầy hồ dán, vô ý thức lẩm bẩm nói, chỗ.
Cho nên,
đại ca ngươi vừa mới
là đem nàng cho
cầm xuống rồi.
Sau đó,
xong việc nhi,
thì lại cho người ta đưa trong ngục giam đi.
Hắn nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một loại nhìn cầm thú rung động.
Đại ca,
ngươi,
thật sự là cầm thú à?
Tần Thọ,
hắn lần này không có rút bàn tay, chỉ là dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Triệu Nguyên, lười nhắc cùng cái này não mạch kín thanh kỳ mặt hàng giải thích trong đó quanh co cùng hung hiểm.
Triệu Nguyên gặp Tần Thọ không có động thủ, lá gan một chút mập điểm, nhưng trên mặt còn đau đâu, chỉ dám ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống, lấy chính mình vừa ngủ qua nữ nhân làm mồi nhử.
Trên đời này còn có so đây càng cầm thú sự tình sao?
Đây cũng không phải là hoàn cố, đây là biến thái a.
Tần Thọ
tựa hồ xem thấu Triệu Nguyên ý đồ kia, không kiên nhận đánh gậy hắn nội tâm kịch, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn lão tử.
Đứng đắn một chút.
Cái này yêu phụ thế nhưng là hai anh em chúng ta bước kế tiếp công danh phú quý.
Hắn kéo qua Triệu Nguyên bả vai, thấp giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, ma giáo thánh nữ,
cái này phân lượng có đủ hay không trọng?
Cầm nàng làm mồi, thả trong thiên lao, tin tức chỉ cần một chút dò dỉ ra đi một điểm, có thể câu đến bao nhiêu ma đạo yêu nhân.
Đến lúc đó, tới một cái bắt một cái, đến hai cái bắt một đôi.
Cái này cần là bao lớn công lao?
Có đủ hay không huynh đệ ta lại hướng lên bỏ mấy giây.
Triệu Nguyên nghe được sửng sốt một chút, vô ý thức gật đầu, giống như
là như thế cái đạo lý.
Tuy nhiên thủ đoạn cầm thú điểm, nhưng công lao là thực sự a.
Không đợi hắn tiêu hóa xong, Tần Thọ lại ném ra một cái càng kình bạo chỉ lệnh,
đúng rồi, sau khi trở về, để ngươi thủ hạ người, cho ta thật tốt tái thẩm nhất thẩm cái kia Vĩnh An hầu Trịnh Nguyên, còn có hắn trong phủ những cái kia hạch tâm hạ nhân, quảng ra.
Đào ba thước đất, cũng phải cho ta hỏi ra, hắn cùng kinh thành bên trong nào hoàng tử, đặc biệt là cùng Tam hoàng tử bên kia, nhìn có thể hay không cấu kết phía trên.
Dù là chỉ có một tia dấu vết để lại, cũng cho ta bắt tới.
3.
Tam hoàng tử.
Triệu Nguyên lần này là thật cả kinh nhảy dựng lên, thanh âm bỗng nhiên cất cao, lại tranh thủ thời gian chết che miệng của mình, trong mắt hoảng sợ cơ hồ muốn tràn đi ra, trái tim phanh phanh của loạn, giống như là muốn theo trong cổ họng đụng đi ra. Hắn trái phải nhìn quanh, xác định không có người chú ý, mới tiến đến Tần Thọ bên hai, dùng khí âm thanh thét lên, thanh âm đều dọa đến đổi giọng,
đại ca.
Già thân đại ca.
Ngươi điên rồi.
Cha hoàng tử.
Vẫn là cha Tam hoàng tử.
Ngươi vừa dò xét một cái hồi phủ, lại muốn đi đụng hoàng tử.
Ngươi lá gan này
là thông thiên sao?
Cái này
làm không cẩn thận là thật muốn rơi đầu, Chu Cửu tộc đó a.
Hắn nắm lấy Tần Thọ cánh tay đều đang run,
đại ca,
thận trọng điểm,
ngàn vạn thận trọng điểm.
Việc này cũng không thể làm ẩu a.
Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ này hoảng sợ đến sắp tè ra quần bộ dáng, ghét bỏ hất tay của hắn ra, ánh mắt lại băng lãnh mà kiên định, sợ cái gì?
Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy. để ngươi cha ngươi thì cha, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhớ kỹ, bí ẩn một chút, đừng tiết lộ phong thanh. Tần Thọ nhìn lấy Triệu Nguyên dọa đến trắng bệ mặt, suy cười một tiếng, dùng lực vô vô bờ vai của hắn, hạ giọng tiếp tục mê hoặc nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này, cầu phú quý trong nguy hiểm, biết hay không? Tam hoàng tử cái kia quy tôn dám tính kế chúng ta Trung Dũng hầu phủ, bút chướng này có thể cứ tính như vậy. Nam mơ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thật có thể đào ra điểm mánh liệt tài liệu, đem mấy cái này chướng mắt hoàng tử cho hắn. Tần Thọ làm cái cắt cổ thủ thế, trong mắt hàn quang lóe lên, đối với thái tử tới nói, chúng ta cũng là số một công thần. Thòng Long chi công, đến lúc đó, đừng nói kim ý bộ đầu, phong hầu phong tức đều không phải làm động. Triệu Nguyên nghe được hãi hùng kết vía, mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run rẩy, có thể. Thế nhưng là cái rắm. Tần Thọ đột nhiên đánh gây hắn, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp, cho lão tử thật tốt làm. Chuyện này muốn là làm hư hại, hoặc là để lộ nửa điểm phong thanh. Hắn xích lại gần Triệu Nguyên, cơ hồ dán vào lỗ tai của hắn, thanh âm như là độc xà lẻ lưỡi, lao tử đệ nhất cái đem ngươi đẩy đi ra gánh tội thay. Cam đoan để ngươi bị chết so mạnh trương còn khó nhìn. Triệu Nguyên toàn thân run lên, nhìn lấy Tần Thọ cái kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghi ngờ Tần Thọ thật làm được. Hắn vẻ mặt cầu xin, vô ý thức thoát ra, đại ca, ngươi thật đúng là cầm thú a. Bớt nói nhảm. Tần Thọ không kiên nhẫn một chân đá vào hắn trên mông, lan đi làm việc. Thông minh cơ linh một chút. Triệu Nguyên vẻ mặt cầu xin, xoa bị đạp đau cái mông, cẩn thận mỗi bước đi, trong lòng run sợ rời đi Tuy Tiên lâu, bóng lưng viết đầy bị ép lên thuyền giặc bi tráng cùng tiền đồ chưa biết sợ hãi. Tần Thọ nhìn lấy hắn biến mất tại góc đường, lúc này mới chậm rãi duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt. Gió đêm thổi tan một chút tử khí, cũng mang đến não hải bên trong quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ gần đây một hệ liệt phản phái hành động kết toán, một cường thế nghiền ép cũng trước mặt mọi người nhục nhã phía trước quan mạnh trương Tần Quân, gửi tới hắn võ công tàn phế, thể diện mất hết, xa điều biên giới, thành công thượng vị cũng trưởng khống lục phiến môn thanh long ngự, phù hợp lấy thấp đánh cao, thủ đoạn độc ác chi phản phái hành động. 2. Dùng tuyệt đối võ lực chinh phục ma giáo thánh nữ, nguyên âm chi thân, sau đó đem phế bỏ võ công, cũng kế hoạch dùng làm mồi nhử diện trừ ma giáo dương nghiệt, thủ đoạn ti tiện, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, phù hợp không thương hương tiếc ngọc, vật tận kỳ dụng điểm cuối cực phản phái tác phong. 3. Uy bức lợi dụ vệ quốc công thế tử Triệu Nguyên, đem một mực buộc tại chiến xa bên trên khiến cho đã được chỗ tốt lại gánh phong hiểm, hoàn mỹ thuyết minh khống chế nhân tâm, sử dụng quân cờ chi phản phái tinh túy. 4. Kế hoạch đào sâu hoàng thất bí mật, ý đồ mưu hại hoàng tử, quấy triều đường phong vân, dạ tâm bừng bừng, tổn hại luân thường, phù hợp quấy làm phong vân, e sợ cho thiên hạ không loạn chi tiêu hùng phản phái phẩm chất riêng. Tổng hợp đánh giá, ký chủ hành động ác liệt, ảnh hưởng sâu xa, phản phái giá trị tăng vọt. Khen thưởng, đại hoàn đan một viên, công hiệu, sau khi phục dụng có thể trong nháy mắt gia tăng 10 năm tinh thuần công lực. Một viên lớn trừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt kim mang cùng kỳ dị dược hương đan hoàn chống rông xuất hiện tại Tần Thọ hệ thống không gian bên trong. Đại hoàn đan, 10 năm công lực. Tần Thọ ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt hài lòng độ cong, hệ thống quả nhiên hiểu ta. Trở lại yên lặng Trung Dũng hồi phủ, đêm đã khuya. Chương 71, ba canh đêm canh năm thiên. Chính là Nam Nhi lúc luyện công. Chương 71, ba canh đêm canh năm thiên. Chính là Nam Nhi lúc luyện công. Trong phủ mọi người phần lớn đã ngủ lại, chỉ có linh tinh mấy chỗ sân nhỏ vẫn sáng đèn đuốc. Tần Thọ lại không có không buồn ngủ, thể nội cái kia cố vừa hàng phục ma giáo thánh nữ, lại được tân công pháp hưng phấn kình còn không có đi qua. Hắn ánh mắt quét qua, trực tiếp một chân hung hăng đạp ra tây sương phòng điều tam đám người cửa phòng. Ầm. Tiếng vang tại yên tĩnh đêm ở bên trong chói tai, đều hắn mụ cho lão tử lên. Trong phòng, điều tam, lại tứ, ma ngũ, ngàn bốn đang ngủ đến hôn thiên ám địa, bị bất thình lình động tĩnh dọa đến trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới, luôn cuống tay chân bắt y phục, một mặt một bước. Thiếu gia. Điều tam xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, còn chưa hiểu tình huống. Ngủ cái gì mà ngủ? Tuy Tiên lâu tiêu sái xong, tiểu khí trung thiên. Hiện tại cũng cho lão tử lên tỉnh cửu. Luyện công. Tần Thọ đứng tại cửa ra vào, ngựa khí hung hãn, không có nửa phần chữa chỗ thương lượng. Bốn người tuy nhiên một bụng nghi vẫn cùng mệt mỏi, nhưng nhìn đến Tần Thọ bộ kia sắt thần bộ dáng, ai dám chần chờ. Đội vàng sợ chết khiếp bỏ lên, lung tung mặc lên luyện công phục. Tần Thọ cảm thấy còn chưa đủ, lạnh hừ một tiếng, xài bước đi hướng chủ viện, lại làm một chân, loảng xoảng một tiếng đạp ra tần chiến cửa phòng. Lao đăng. Ngủ cái gì mà ngủ? Ba canh đêm canh năm thiên. Chính là Nam Nhi lúc luyện công. Lăn lên. Tần Chiến chính làm lấy mộng đẹp, bị dọa đến một cái giật mình ngồi dậy, trái tim phanh phanh của loạn, nhìn lấy cường địch ánh trăng, một mặt sát khí như tử, vừa sợ vừa giận, tiểu vương bắt đẳng. Ngươi nổi điên làm gì? Hơn nửa đêm. Lời nói còn không có mang xong, Tần Thọ căn bản lười nhác cùng hắn nói nhảm, tiến lên một thanh nắm chặt hắn ngủ cổ áo, giống sách tiểu ga mở dạng, trực tiếp đem mập mạp Tần Chiến theo trong chăn ấm áp kéo đi ra, một thanh ném tới viện tử bên trong lạnh mặt đất. Ôi. Tần Chiến rơi thất điên bắt đảo, cái mông đau nhức, mặt mo khí đến đỏ bừng, nghịch tử. Ngươi cái gì ngươi? Tần Thọ đứng tại trên bậc thang, chỉ hắn cái mũi liền mắng, nhìn xem ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi. Tứ phẩm. Nói ra đều ném ta Tần ra người. Ngươi còn không biết xấu hổ nằm ngủ ngon. Ta đều thay ngươi e lệ. Lão tử ở bên ngoài liều sống liều chết dãy công lao, ngươi ngay tại nhà nằm làm tuổi bụng. Cho lão tử luyện công đi. Tần Chiến bị mắng máu chó đầy đầu, nhìn lấy nhi tử cái kia hung thần ác sát bộ dáng, lại nghĩ lên thư phòng bị bóp cổ hoảng sợ, một bụng tức giận cứ thế mà nén trở về, kìm nén đến mặt mo đỏ tía. Viện tử bên trong,
Điêu Tam bọn người nhìn đến Hầu gia đều bị ném ra mắng, nơi nào còn dám lãnh đạo. Nguyên một đám luyện được càng thêm ra sức, tiếng hò hét cũng không dám ngừng. Động tĩnh bên này cũng đánh thức Thiên viện Tần Trạm cùng Tần Tuyết. Hai cái tiểu gia hỏa cấp tốc mặc vào luyện công phục, bước nhanh chạy ra, nhìn đến viện bên trong cảnh tượng, lập tức cung kính đứng ở một bên, nghĩa phụ. Tần Thọ nhìn đến hai người bọn hắn, sắc mặt hơi nguội, nhưng ngựa khí vẫn như cũ nghiêm khắc, nhìn xem. Nhìn xem hai cái tiểu nhân đều so với các ngươi có tính tự giác. Các ngươi đám này phế vật, sống đến chó trên người. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Trạm cùng Tần Tuyết trên thân, cổ tay khẽ đảo, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra chôi này hẹp dài hơi gấp, hiện ra thu thủy hàn quang danh đao thu thủy cùng chôi này toàn thân xanh hẳm, tản ra lẫm đông chi ý danh kiếm Hàn Đông. Đao kiếm vừa ra, nhiệt độ trung quanh tựa hồ cũng hàng mấy phần, phong duệ chi khí bức người. Tần Trạm, Hải Nhi tại. Tần Trạm tiến lên một bước, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem chôi này thái đao. Đao này, tên thu thủy về sau về ngươi. Cực kỳ luyện tập, đừng môi nhỏ cây đao này. Tạ nghĩa phụ. Tần Trạm cưỡng chế kích động, hai tay cung kính tiếp nhận thu thủy yêu thích không buông tay. Tần Tuyết, nữ nhi tại. Tần Tuyết cũng tới trước một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chôi này hàn khí bốn phía trường kiếm. Kiếm này, tên Hàn Đông cùng ngươi tính tình cũng là xứng đôi. Cầm lấy đi. Tạ nghĩa phụ bàn kiếm. Tần Tuyết tiếp nhận Hàn Đông thân kiếm khẽ run, phát ra rõ ràng vượt kiếm minh, dường như cùng nàng cực kỳ phù hợp. Tần Thọ quay đầu, đối với Tần Trạm cùng Tần Tuyết phất phất tay, ngựa khí hòa hoãn chút. Được rồi, các ngươi hai cái tiểu nhân, nhanh đi về ngủ. Con nít con nôi nấu cái gì đêm? Đang tuổi lớn, giấc ngủ quan trọng. Tần Trạm cùng Tần Tuyết tuy nhiên trong mắt còn có chút không muốn mới được binh khí cùng luyện công hưng phấn, nhưng đối Tần Thọ mệnh lệnh không dám có chút làm trái, cung kính hành lễ, đứng, nghĩa phụ. Lập tức khéo léo quay người trở về thiên viện. Đợi hai cái hải tử vừa đi, Tần Thọ trên mặt điểm này hòa hoãn trong nháy mắt biến mất, đống nhiên quay đầu, ánh mắt như là băng lãnh như đao tử quét về phía chính tại viện tử bên trong lề mà lề mề, nỗ lực lười biếng Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục, cùng cái kia bưng bít lấy cái mông, nhai răng trợn mắt muốn lặng lẽ chạy về phòng tần chiến. Đều hắn mụ cho lão tử đứng thẳng. Tần Thọ quát to một tiếng, như là sấm sét nổ vang, doa đến mấy người một cái giật mình, trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ. Hắn nhanh chân đi đến trong sân, chỗ đó trưng bày một cái dùng để luyện khí lực thanh thạch ma bàn, đủ có nặng mấy trăm cân. Tần Thọ ánh mắt mãnh liệt, thể nội lực dâng trào, thậm chí không có tận lực vận chuyển cái gì công pháp, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, mang theo một cỗ làm người sợ hai bá đạo lực lượng, đột nhiên một trưởng bộ phía dưới. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Cái kia cứng rắn thanh thạch ma bàn, tại hắn dưới trưởng lại như là đổ vũ, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, cục đá vụn đùng đùng không dứt bắn tung tóe ra, bụi mù tràn ngập. Cương đại trưởng phong thậm chí thổi đến cách gần nhất Điêu Tam gương mặt đau nhức, liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Tất cả mọi người bị bất thình lình, bá đạo vô cùng một trưởng dọa đến hồn phi phách tán, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia một chỗ đá vụn. Viện tử bên trong yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có to khỏe tiếng thở dốc. Tần Thọ chậm rãi thu về bàn tay, dường như chỉ là đập chết một con rồi. Hắn ánh mắt lạnh như băng lần nữa đảo qua câm như hến mọi người, thanh âm rất lạnh, mỗi chữ mỗi câu mà nói đều cho lão tử thấy rõ ràng chưa. Người nào hắn mụ còn dám trộm gian dùng mạnh lưới, lề mà lề mề, xuất công không xuất lực. Cái này thạch ma cũng là hắn hạ tràng. Hiện tại, lập tức cho lão tử vào chỗ chết luyện, luyện bất tử, liên tiếp tục luyện. Nghe đến không có. Nghe được. Thiếu gia, ngự chủ. Điêu Tam bốn người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điều, nơi nào còn dám có nửa phần lười biếng, lập tức sử xuất bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng diễn luyện lên mị ảnh thần công bộ pháp cùng chiêu thức, động tác một cái so một cái tiêu chuẩn, tiếng hò hét một cái so một cái vang dội, sợ chậm một bước liền sẽ đánh phải cái tiêu kinh khủng một trường. Tần Chiến càng là dọa đến thân thể mập mạp lắc một cái, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, vội vàng dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được cái mông đau, lung tung triển khai một cái quyền giá, ra dáng hanh hanh cấp hát luyện, tuy nhiên tư thế buồn cười, nhưng thái độ trước nay chưa có nghiêm túc. Tần Thọ lúc này mới thỏa mãn lạnh hừ một tiếng. Phủi tay phía trên cho bụi, vứt xuống một câu, lão tử về đi ngủ. Buổi sáng ngày mai lên tới kiểm tra, nếu ai không có tiến bộ. Hừ. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý viện tử bên trong đám kia bị hắn hoảng sợ phải liều mạng luyện công ra hỏa, ngáp một cái, quay người thoải mái nhàn nhã hướng về gian phòng của mình đi đến. Chương 72, Hòa thượng uống thuốc không châm cứu suy đoán. Chương 72, Hòa thượng uống thuốc không châm cứu suy đoán. Trở lại chính mình rộng rãi lại hơi có vẻ quặn cuể phòng ngủ, Tần Thọ trở tay đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra viên kia lớn chừng trái nhãn, kim quang lưu chuyển. Dược hương xông vào mũi lại hoàn đan, không chút do dự, trực tiếp đánh vào bên trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Đan dược vào bụng tức hóa, dường như một cỗ nóng dược nham tương trong nháy mắt tràn vào đan điền, lập tức cầm vang nổ tung. Rồi giao tinh thuần cùng cực dược lực như là vỡ đê hồng lưu, dọc theo kinh mạch điên cuồng dâng trào. Một cỗ khó nói lên lời, nóng dược dương cương khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thao! Tần Thọ rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, bắp thịt cả người không bị khống chế kéo căng. Cỗ dược lực này quá mức bá đạo dương cương, hơi nóng hầm hập tại hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới. Phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhanh nhóm. Một cỗ mãnh liệt, nguyên thủy xúc động tùy theo mà lên, thân thể nơi nào đó không bị khống chế lên phản ứng, dâng trào đứng thẳng, cơ hồ muốn nứt vỡ đũng quần. Cái này thiếu lâm đại hoàn đan, dương khí cũng quá hắn mụ nặng. Tần Thọ cắn răng, cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, huyết dịch chảy xiết tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, chắc không được là thiếu lâm chí bảo, cái đồ chơi này ăn hết, cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn cộng thêm tối cường xuân dược giống như. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, mà nó, sớm biết dược kình như thế hướng, vừa rồi tại Túy Tiên lâu liền nên đem cái kia yêu phụ lại nhiều dày vò mấy hiệp, vừa vận tiết tiết hỏa. Hơi nóng hầm hập còn đang không ngừng tuôn ra, đánh thẳng vào hắn kinh mạch cùng lý trí. Tần Vọng một bên cưỡng ép áp chế cái kia cố bước lên dục vọng, một bên trong đầu lóe qua một cái hoang đường suy nghĩ, thật không biết Thiếu Lâm tự đám kia mấy chục năm thậm chí cả một đời không động vào nữ nhân lao lưu manh, là làm sao đứng bước loại này trùng kích cùng dụ hoặc. Chẳng lẽ toàn bộ nhờ ý chí lực chọi cứng? Vẫn là mỗi đêm phao tắm nước lạnh hàng hỏa. Hắn tưởng tượng một chút Thiếu Lâm Vương Trượng khuya khoắt lén lút ngâm mình ở lạnh trong thùng nước hình ảnh, kém chút không có cười ra tiếng, nhưng lập tức mãnh liệt hơn nhiệt lưu đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Không thể lại phân tâm. Tần Vọng tập trung ý chí, ánh mắt ngưng tụ, lập tức quanh chân ngồi tại trên giường, nắm chặt thời gian vận công hóa giải dược lực mới là đúng lý. Không phải vậy phải bị no bạo hoặc là nín chết. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại thần công. Chí cương chí dương công pháp con đường giờ phút này vừa vận cùng rồi dạo dương cương dược lực hỗ trợ lẫn nhau. Trong chốc lát, Tần Thọ quanh thân tản mát ra nhàn nhạt lưu ly màu vàng kim quang trạch, dưới làn da kinh mạch như là có rắn nhỏ màu vàng đang du động, cả người dường như hóa thành một tôn đang bị đoán tạo kim cương Phật đà. Mênh mông dược lực bị cấp tốc dẫn đạo, hấp thu, dung nhập hắn toàn thân, đang điền khí hải, chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng nội lực. Hắn nội lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng gọn, ngưng luyện. Kinh mạch bị không ngừng mở rộng, đang điền khí hải giống như cái động không đáy tham lam hấp thu cái này năng lượng tinh thuần. Quá trình này một mực kéo dài, gian phòng bên trong khí tức phun trào, kim quang lúc gần lúc hiện. Thẳng đến ngoài cửa sổ sắt trời tảng sáng, tia nắng ban mai hơi lộ ra, cái kia rồi rào dược lực mới bị triệt để hấp thu hầu như không còn. Tần Thọ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra, cơ hồ tăng lên gấp đôi hùng hồn nội lực, nhếch miệng lên một vệ hài lòng độ cong. 10 năm tinh thuần công lực, quả nhiên không phải tầm thường. Viện tử bên ngoài, Tần Trạng cùng Tần Tuyết đã sớm rời giường, bắt đầu mỗi ngày bền lòng đứng dạ luyện công buổi sáng. Hai người tay cầm mới được thu thủy cùng Hàn Đông một chiêu một thức đã ra dáng, sắc bén đao khí cùng lạnh thấu xương kiếm ý ẩn ẩn xen lẫn. Khi bọn hắn nhìn đến trong sân cảnh tượng lúc, cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục bốn người, từng cái đỉnh lấy nồng đậm mắt quần thâm, sắc mặt trắng bệnh, cước bộ phù phiếm, vẫn còn tại cắn răng, liều mạng diễn luyện lấy mị ảnh thần công bộ pháp, động tác tuy nhiên tiêu chuẩn, lại lộ ra một cô kho nói lên lời mỏi mệt cùng máy móc cảm giác. Tần Trạm thu đao mà đứng, gương mặt non nớt phía trên lộ ra từ đáy lòng kính nể, nói khẽ với Tần Tuyết nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn Điêu Thúc bọn hắn, vậy mà luyện suốt cả đêm. Phần này nghị lực, quả thật là đáng sợ." Tần Tuyết cũng dừng lại kiếm chiêu, thanh lanh trong ánh mắt lóe lên một tia chấn động, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, có thể đi theo nghĩa phụ bên người, quả nhiên đều là ngon nhân. Chúng ta càng phải cố gắng mới được, tuyệt không thể cho nghĩa phụ mất mặt." Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng cảm giác cấp bách, đao kiếm trong tay cầm thật chặt, luyện tập đến càng thêm khắc khổ dụng tâm. Mà giờ khắc này, có nỗi khổ không nói được tứ đại ác nô, tâm lý sớm đã kêu khổ thấu trời. Điêu Tam một bên cơ giới cất bước, một bên dùng chỉ có bốn người có thể nghe được thanh âm kêu rên, "Ca mấy cái, ta không được." Chân đều nhanh không nhấc lên nổi. Thiếu gia tối hôm qua là bị cái gì kích thích? Chẳng lẽ cũng cùng nữ nhân một dạng, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy tâm tình không thuận, chuyên môn dạy bỏ chúng ta? Lại Tứ thở hổn hển, thanh âm phát run, "Khắc, đừng nói nữa, bớt chút khí lực. Ta hiện tại nhìn đồ vật đều mang bóng chồng. Lại luyện tiếp, ta sợ là muốn đi gặp Diêm Vương gia." Man Ngũ ồ ồ đoán giận, "Ta cảm thấy, ta chân đã không phải là ta." Thiên Lục thê thảm nhất, hắn vốn là khuynh hướng linh xảo âm nhu con đường, thể lực hơi kém, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ nhờ một cô ý chí lực chống đỡ, liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, chỉ có thể ở tâm lý điên cuồng đầu đen rau muống. Một bên khác đồng dạng bị hành hạ một đêm tần chiến, đã sớm triệt để từ bỏ hình tượng quản lý. Hắn tứ ngưỡng bát xoa tê liệt ngã xuống tại hành lang sàn nhà phía trên, giống một bãi bùn não, hô xích thở hổn hển, mập mạp bụng nạm theo hô hấp kịch liệt chập trùng. Hắn một bên thở một bên hữu khí vô lực thấp giọng chửi mắng, "Nghịch tử, tiểu xuất sinh, không bằng cầm thú đồ vật, ngược đại cha a. Đây là muốn tươi sống mệt chết lão tử, tốt kế thừa lão tử tức vị cùng gia sinh à? Không có thiên lý a." Tiếng mắng của hắn yếu ớt, lại tràn đầy chân thực bi phẫn cùng ủy khuất. Ngay tại này quỷ dị luyện công buổi sáng bầu không khí bên trong, kẹt kẹt một tiếng, Tần Thọ cửa phòng bị đẩy ra. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thần thái sáng láng, dường như ngủ ngon giấc Tần Thọ bước ra ngoài. Trong nội viện tất cả thanh âm, luyện công hô quát, thống khổ thở dốc, thấp giọng chửi mắng. Trong nháy mắt im bặt mà dừng. Điêu Tam bốn người giống như là đắp lên dây cót một dạng, trong nháy mắt thẳng tắp sống lưng, trên mặt gạt ra so với khóc còn khó coi hơn phân chấn biểu lộ, động tác đột nhiên tăng tốc tăng thêm, tiếng hò hét cũng biến thành trung khí mười phần dường như vừa mới những cái kia oán giận cùng mọi mệt đều là ảo giác. Co quắp trên mặt đất Tần Chiến cũng một cái giật mình, lộn nhào đứng lên, luống cuống tay chân bày ra cái siêu siêu bẹo bẹo quyền giá, hanh hanh cắp hắc hoa tay lên, chỉ là cặp kia sưng vụ ánh mắt cùng không ngừng phát run hai chân bán rẻ hắn. Tần Thọ ánh mắt đảo qua mọi người bộ này tinh thần vô cùng phân chấn khắc khổ dụng công bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. "Ân, hiệu quả không tệ. Xem ra cái này cường độ cao huấn luyện quả nhiên hữu hiệu, nhìn đem bọn hắn tích cực, sáng sớm thì bỏ công như vậy. Dạng này về sau bọn hắn liền không có tinh lực luôn quấn lấy lao tử đi những cái kia pháo hoa liều ngõ hẻm nốt tiền. Tiết kiệm xuống không ít bạc. Lao tử thật đúng là cái tiểu thiên tài." Hắn nội tâm có chút tự đắc. Chương 73, ta đây chính là trước sớm thích ứng một chút, cảm thụ cảm giác không khí, không quá phận a. Chương 73, ta đây chính là trước sớm thích ứng một chút, cảm thụ cảm giác không khí, không quá phận a. Chờ có rảnh rỗi, lại nghĩ biện pháp hố. A không là là lại mang lấy Triệu Nguyên cái kia tiểu tử ngốc cùng một chỗ kiến công lập nghiệp để hắn thêm ra điểm huyết. Cái này nhân sinh, quả thực hoàn mỹ. Tâm lý đắc ý mà nghĩ đến, Tần Thọ trên mặt nhưng như cũ tâm lấy, đi đến trong sân, đối với ra sức biểu diễn bốn người khiển trách, cũng chưa ăn cơm sao? Động tác mềm nhũn, tốc độ lại nhanh 3 phần, lực đạo lại thêm 3 thành. Luyện không tốt, hôm nay đều không cơm ăn.
Vâng,
thiếu gia. Tứ đại ác nô nội tâm lệ rơi đầy mặt, mặt ngoài lại giống đến vang động trời, liều mạng ra tốc tăng thêm. Lại nhìn bọn hắn chầm chậm luyện thời gian một nén nhang, nhìn đến mấy người sắp miệng sủi bọt mép, Tần Thọ mới phất phất tay, "Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi, trước cùng lão tử đi nha môn." Nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã dạo bước mà ra. Tứ đại ác nô cùng Tần Chiến như là nghe được âm thanh tự nhiên, gần như đồng thời thở dài một hơi, kém chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Trung Dung Hầu Tần Chiến mắt thấy cái này sát tinh cuối cùng đã đi, lập tức đối đợi ở một bên đồng dạng lơm lớm lo sợ quản gia quát, "Nhanh, nhanh đi cho lão tử xin nghỉ." Liền nói lão phu cảm nhiễm phong hàn, bệnh nặng nằm trên giường, không đứng dậy nổi. Hôm nay cũng là Thiên Vương lão tử tới, lão phu cũng muốn ngủ cái trời đất mù mịt. "Vân vân vân." "Lao ra." Quản gia vội vàng lên tiếng, đỡ lấy cơ hồ không rời nổi bước chân Hầu gia hướng phòng ngủ chuyển đi. Quản gia nhìn lấy chính mình Hầu gia bộ này dường như bị 18 con man nhưu giẫm đạp lên, liền đường đều đi bất ổn thê thảm bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, cười theo thử dò xét nói, "Lao ra, ngài, ngài thân thể này mệt đến bị liệt, muốn không?" Lao nô đi gọi hai cái tay chân lênh lẹ nha hoàn tới, cho ngài đấm bóp chân, xoa bóp vai, hầu hạ ngài ngủ lại. Tần Chiến chính một bụng tà hỏa không có chỗ phát, nghe nói như thế, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt trừng đến căng tròn, không chút suy nghĩ thì trở tay một cái tát mạnh tử quát tới. "Ba!" Thanh thúy bắn rọi, "Phóng ngươi nương rắm." Tần Chiến tức giận đến toàn thân thịt mỡ đều đang run, chỉ mình mắt quầng thâm cùng co giật hai chân, nước bọt cơ hồ phun đến quản gia trên mặt, "Ngươi cái lao sát tải, không có mắt sao? Nhìn xem lão gia ta hiện tại bộ này đức hạnh, đứng cũng không vững, còn có thể hầu hạ các nàng sao?" "A." Hắn hiển nhiên là tức đến chập mạch rồi, hoàn toàn lý giải sai quản gia ý tứ, còn tưởng rằng là muốn hắn đi hầu hạ nha hoàn. Quản gia bị đánh đến mắt nổi đồng đóm, bưng bít lấy trong nháy mắt sưng lên gương mặt, ủy khuất đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, "Ôi đút ta hầu gia, hoan uổng a." "Lao nô." "Lao nô là để bọn nha hoàn đến hầu hạ ngài. Hầu hạ ngài nghỉ ngơi, không phải để ngài đi hầu hạ các nàng. Ngài cũng là mượn lao nô một vạn cái lá gan, cũng không dám có cái kia tâm tư a." Tần Chiến cái này mới phản ứng được là chính mình nghĩ lầm, nhất thời càng thêm thẹn quá hóa giận, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, nhưng lại không tiện lại phát làm, chỉ có thể đem khí rơi tại nơi khác, ác thanh ác khí quát, "Mau mau cút. Hầu hạ cái rắm. Lao tử bây giờ nhìn gặp nữ nhân thì run chân. Ai cũng đừng đến phiền ta. Để lao tử một người yên tĩnh." Nói xong, hắn đẩy ra nỗ lực nâng hắn quản gia, thất tha thất thể, hùng hùng hổ hổ một mình hướng về phòng ngủ phương hướng chuyển đi, bóng lưng lộ ra phá lệ thê lương cùng bị trắng. Quản gia bụm mặt, nhìn lấy Hầu gia biến mất tại hành lang cuối cùng, khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tự nhận không may tỏ dài, thấp giọng lẩm bẩm, "Chuyện này là sao a?" Tần Thọ mang theo cước bộ rõ ràng có chút lơ mơ, đỉnh lấy to lớn mắt quầng thâm tứ đại điêu nô, đi tới lục phiến môn tổng bộ. Vừa vào cửa, lập tức liền hấp dẫn sở hữu bộ quái, văn thư ánh mắt. Mọi người thấy điêu tam, lại tứ, ma ngũ, thiên lục bộ kia dường như bị 10 cái yêu tinh hút không nguyên dương bộ dáng tiểu tụy, lại xem bọn hắn đi bộ phủ phiếm tư thế, ào ào xì xào bàn tán, trên mặt lộ ra mập mờ lại kính nể thần sắc. Chậc chậc, nhìn thấy không? Điêu ra mấy người bọn hắn, cái này mắt quầng thâm, bộ dạng này, tối hôm qua sợ là không có nhàn rỗi a. Đâu chỉ không có nhàn rỗi, ta xem là phấn chiến suốt cả đêm. Nhìn một cái này cước bộ hư, không hổ là ngự chủ đại nhân thủ hạ, cái này tinh lực thật không phải người bình thường có thể so sánh. Lợi hại a, thật sự là chúng ta mẫu mực. Sau đó đám người ánh mắt vừa nhìn về phía đi ở phía trước, thần thái phi dương, đi lại trầm ổn, dường như đạt được đầy đủ tư nhuận Tần Thọ, kính nể chi tình càng là lộ rõ trên mặt. Nhìn nhìn lại Tần đại nhân, ta tiên, đồng dạng là ách, cường độ cao huấn luyện đại nhân cái này phong thái, cái này tinh thần đầu, đây mới thật sự là uy vũ không khuất phục a. Chắc không được có thể làm ngự chủ, cái này thân thể tố chất quả thực không phải người. Có người hạ giọng, thần thần bí bí nhắc lên chuyện tối ngày hôm qua. Đúng rồi, nghe nói tối hôm qua đại nhân theo Túy Tiên lâu mang về một vị tuyệt sắc hoa khôi. Một người khác lập tức tiếp lời, một bộ ngươi biết cái gì biểu lộ, xuýt. Nhỏ giọng một chút. Hoa gì đứng đầu? Đó là trọng phạm. Giam giữ tại Thiên Lao tầng dưới chốt nhất đâu. Lúc trước người kia nháy mắt ra hiệu, ngươi đây liền không hiểu được a. Càng là trọng phạm phòng giam, càng là không ai dám quấy rầy. Đó mới là an toàn nhất, thuận tiện nhất việc công việc tư địa phương. Ai có thể nghĩ tới đâu? Có đạo lý a. Bên cạnh mấy người bừng tỉnh đại ngộ, ào ào lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười thô bỉ. Có người thậm chí lời thề son sắt đánh cược, ta dám dùng một tháng đồng lộc đánh cược. Tần đại nhân hôm nay khẳng định sẽ đi Thiên Lao thẩm vấn cái kia nữ phạm, mà lại thời gian sẽ không ngắn. Cực cực. Những nghị luận này âm thanh tuy nhiên ép tới cực thấp, nhưng lại như thế nào có thể giấu giếm được Tần Thọ lỗ tai. Hắn nghe sau lưng những cái kia không hợp thói thường suy đoán cùng đổ ước, khóe miệng hơi hơi co quắp một chút, cố nén quay đầu giải thích, hoặc là lại đánh người nào một trận, xúc động, tâm lý thầm mắng, đám này sắt tải, trong đầu cả ngày thì điểm ấy màu vàng phế liệu. Tần Thọ vừa bước vào lục phiến môn Thanh Long Ngự đại sảnh, đã nhìn thấy Triệu Nguyên Chính ngông nên ngồi tại nguyên bản thuộc về hắn ngự chủ bảo tọa phía trên, bắt chéo hai chân, đối với phía dưới mấy cái ngân y bộ khoái khoa tay múa chân, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Khụ khụ. Tần Thọ ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Triệu Nguyên Chính nói đến cao hứng, nghe được cái này âm thanh ho khan, toàn thân một cái giật mình, như là bị kim đâm, cái mông giống như bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên tới. Trên mặt hắn điểm này trang ra đến uy nghiêm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đổi lại một bộ định nọt tới cực điểm nụ cười, ba chân bốn cẳng tiến lên đón.
"Ôi, đại ca, ngài đã tới. Làm sao cũng không nói trước một tiếng, tiểu đệ ta tốt ra đi nên đón ngài a."
Triệu Nguyên cúi đầu không lưng, rất giống cái gặp chủ nhân chó sủ. Tần Thọ liếc hắn liếc một chút, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, chậm rãi nói, "Ừ, Triệu công tử, một người chơi đến rất không tệ a. Cái ghế này, ngồi lấy còn dễ chịu sao?" Triệu Nguyên nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức gượng cười hai tiếng, nỗ lực làm dịu xấu hổ, "Hắc hắc, đại ca ngài nói đùa. Vị trí này
sớm muộn không đều là tiểu đệ ta sao? Ta đây chính là trước sớm thích đứng một chút, cảm thụ cảm giác không khí, không quá phận a."
Chương 74, cho muốn tiến bộ huynh đệ một cơ hội nhỏ nhoi. Chương 74, cho muốn tiến bộ huynh đệ một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn vừa nói vừa vụng trộm quan sát Tần Thọ sắc mặt, gặp Tần Thọ ánh mắt lạnh dần, tâm lý hơi hồi hộp một chút, đội vàng lời nói xoay chuyển, tân bút vang động trời, lại nói: "Lấy đại ca ngài cái này bản sự, cái này thông thiên thủ đoạn, chỉ là Thanh Long Ngự chủ vị trí sao đủ ngài thi triển? Ta nhìn dùng không bao lâu, ngài liền phải tăng cao bộ thần. Đến lúc đó cái này lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí, đó mới là vì ngài lượng thân mà làm. Tiểu đệ ta đây là sớm giúp ngài chiếm cái này hố, miễn cho bị một ít mắt không mở cho điếm ô đúng không?" Tần Thọ nghe vậy, trên mặt lanh ý hơi chậm, thử cười một tiếng, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Triệu Nguyên gặp vỗ ngông ngựa đối địa phương, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đội vàng ngân cần dùng tay áo của mình xoa xoa cái kia rộng lớn ngự chủ ghế dựa, cúi đầu không lưng vịn Tần Thọ toa hạ, "Đại ca ngài ngồi, ngài ngồi. Ngài mệt nhọc một đêm." "Ách, là vất vả một đêm, khổ cực. Loại này công văn cực khổ hình tiểu sự, giao cho tiểu đệ ta đến xử lý liền tốt." Tần Thọ đại mã kim đao ngồi xuống, theo tay cầm lên trên bàn mấy phần vừa đưa tới hồ sơ lật xem, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, "Tiên lao bên kia, thẩm vấn đến thế nào? Có cái gì mới tiến triển?" Triệu Nguyên lập tức thẳng tắp sống lưng, tranh công giống như báo cáo, "Hồi đại ca, ấn phân phó của ngài, cái kia ra hình tra tấn, cái kia khảo tra. Vĩnh An hầu phủ những cái kia hạch tâm hạ nhân miệng lại cứng rắn, cũng gánh không được chúng ta thủ đoạn. Lại đào ra không ít ma giáo tại kinh thành cọc ngầm cùng phương thức liên lạc, đã phái người đi tiêu diệt toàn bộ." Hắn dừng một chút, ngữ khí một chút thấp chút, "Bất quá, có quan hệ mấy vị hoàng tử, đặc biệt là tam hoàng tử bên kia trực tiếp chứng cứ, vẫn là rất ít. Mấy cái kia lão quản gia căn chết chỉ là phổ thông tiền bạc tới lui, cái khác khái không biết rõ tình hình." Tần Thọ để xuống hồ sơ, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, "Hừ, bình thường. Những cái kia hoàng tử nguyên một đám so quỷ đều tinh, coi như thật cùng ma giáo có cấu kết, cũng khẳng định là thông qua mấy tầng bao tay trắng, tuyệt sẽ không đích thân hạ chẳng, lưu lại tay cầm." Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, "Cái kia Liễu Thanh Ti, ma giáo thánh nữ, thế nào? Còn đang hoàn sao?" Triệu Nguyên nghe xong hỏi cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra "ta làm việc ngài yên tâm" biểu lộ, vỗ ngực nói, "Đại ca yên tâm, tiểu đệ ta tự mình an bài. Đơn độc tầng dưới chốt nhất thủy lao, tăng thêm gấp đôi nhân thủ, tuyệt đối liền con rồi cũng bay không đi bảo. An mặc chi phí cũng đều là ấn tốt nhất tiêu chuẩn cho, đón đến có thịt, mỗi ngày có bộ đồ mới đổi. Cam đoan cho ngài dưỡng đến trắng trắng mập mập, nước thủy linh linh, tuyệt sẽ không bị khuất tẩu tử." Ba. Hắn lời còn chưa nói hết, cái hốt thì rắn rắn chắc chắc chịu Tần Thọ một bàn tay, đánh cho hắn một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Tần Thọ tức giận mắng, "Phóng ngươi nương rắm. Ai là ngươi tẩu tử? Lão tử hỏi ngươi chính là cái này sao? Lão tử là hỏi ngươi, câu cá câu đến thế nào? Có hay không ma giáo dư nghiệt mắc câu?" Triệu Nguyên bưng bít lấy choáng váng cái hốt, ủy khuất ba ba mà nói, "Đây, cái này còn chưa kịp bố trí đây, vào xem lấy thẩm vấn cùng chiếu cố người." Phế bật. Tần Thọ trừng mắt, khiển trách, "Chỉ hoãn một ngày, nàng liền thiếu sáng tạo một ngày giá trị. Để đó một cái có thể câu ra cá lớn, đổi lấy đầy trời công lao tụ bạo buồn không cần, mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì màu vàng phế liệu." Triệu Nguyên bị mắng không dám cãi lại, túi đầu lúng ta lúng túng không nói. Tần Thọ mắng vài câu, đột nhiên trong mắt tinh quang một lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý tuyệt diệu. Hắn đột nhiên đứng người lên, thong thả tới lui hai bước, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mà giảo hoạt nụ cười. "Có." Hắn vỗ tay một cái, "Hiện tại lập tức liền đi cho ta thả tin dồn ra. Liền nói ma giáo thánh nữ Liêu Thanh Ti bị chúng ta bắt được về sau, chịu không nổi hình, đã mở miệng cung khai. Không chỉ có phun ra ma giáo tại kinh thành sở hữu cứ điểm, còn khai ra mấy đầu liên quan tới. Liên quan tới phía trên nào đó mấy vị đại nhân kinh thiên bí văn." Hắn lấy tay mịt mờ hướng lên chỉ, tiếp tục nói, "Nhớ kỹ, tin tức muốn thả đến mơ hồ, nhưng lại đến làm cho người có thể đoán được liên lụy cực lớn. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, đem nước cho ta triệt để quấy đủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn hắn còn có thể hay không ngồi được vững." Triệu Nguyên nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, "Diệu a, đại ca, một chiêu này đã thảo kinh xà, a không, là dung cây dọa khỉ. Không đúng, là dẫn xà xuất động. Cao, thật sự là cao. Bọn hắn trong lòng có quỷ, nghe được loại tin tức này, khẳng định so với chúng ta còn gấp. Nhất định sẽ phái người đến diệt khẩu hoặc là dò xét hư thực. Còn không tính quá ngu." Tần Thọ hài lòng gật đầu, "Nhanh đi làm. Làm được sinh đặc điểm, đám lửa này thiêu đến càng mạnh càng tốt." "Vâng, đại ca, ta cái này đi an bài. Cam đoan để tin tức này như là mọc ra cánh, nửa ngày bên trong truyền khắp kinh thành các ngõ ngách." Triệu Nguyên hưng phấn mà lĩnh mệnh, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. "Chờ một chút." Tần Thọ lại gọi lại hắn. Triệu Nguyên vội vàng dừng bước lại, "Đại ca còn có cái gì phân phó?" Tần Thọ đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí mang theo một tia độc biên, "Thật tốt làm. Chỉ cần sự tình lần này làm thành, công lao bộ phía trên cho ngươi cái đầu công. Cái này Thanh Long ngự chủ vị trí, sớm muộn là ngươi. Triệu Nguyên nhất thời kích động đến mặt đỏ lên, như là điên cuồng, tại đại ca vùng trồng. Tiểu đệ nhất định xông pha khói lửa, muốn lần chết không tử. Tần Thọ nhìn lấy hắn hấp tấp đi ra ngoài bóng lưng, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Người phía dưới muốn trèo lên trên, đều biết muốn hợp ý, vợ đỡ được đi. Lão tử hiện tại ngồi ở vị trí cao, có phải hay không cũng nên cho người phía dưới một điểm tiến bộ cơ hội. Nghĩ tới đây, các ý nghĩ linh hoạt. Ân. Với bạn, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi thiên lao tầng dưới chốt nhất thị sát một dưới làm việc, tự mình thẩm vấn một chút vị kia ma giáo thánh nữ, nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không trung nguyên bản thổ nhân sĩ. Hắn nhếch miệng lên một vẻ tà thiếu, trong mắt lóe ra mong đợi quang mang nếu là không là bản thổ. Nói không chừng, lão tử còn có cơ hội cùng với nàng xâm nhập trao đổi một chút, học tập một chút ngoại ngữ đâu. Tần Thọ vừa đi ra ngự chủ đại sảnh, cái kia mấy tên kim y bộ đầu lập tức cùng tiến tới, hạ giọng xì xào bàn tán. Nhìn thấy không, Tần đại nhân ra đến rồi. Một cái người cao gầy lấy củi chỏ thọc bên cạnh bàn tử. Ta dám đánh cược, Tần đại nhân đến đón lấy khẳng định phải đi đại lao. Bàn tử lời thề son sắt nói, tối hôm qua trộm tới cái kia nữ phạm, nghe nói thế nhưng là cái tuyệt sắc, nhốt tại tầng dưới chốt nhất đâu. Không thể nào. Khác một cái tuổi trẻ chút bộ khoái mở to hai mắt, lúc này mới vừa nhậm chức thì vội vã đi. Chỗ kia, mấy người đang nói, chỉ thấy Tần Thọ quả nhiên cước bộ nhất chuyển, trực tiếp hướng về thiên lao phương hướng đi đến. Ngươi nhìn, ta nói có đúng không? Bàn tử đắc ý thọc đồng bạn, Tần đại nhân phương hướng này, rõ ràng cũng là đi thiên lao. Tuổi trẻ bộ khoái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tần Thọ bóng lưng, lẩm bẩm nói, còn thật đi. Cái này giữa ban ngày. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Một cái niên kỷ hơi dài bộ khoái sờ lên cằm, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, càng là ban ngày càng an toàn, người nào sẽ nghĩ tới ngự chủ đại nhân ở cái này canh giờ đi thẩm vấn trọng phạm đâu. Tới tới tới, khai bàn khai bàn. Bàn tử đột nhiên tới hào hứng, móc ra túi tiền, đánh bạc Tần đại nhân ở phía dưới đợi bao lâu. Một nén nhang một buổi một, nửa canh giờ một buổi ba, một canh giờ một buổi mười. Ta áp một nén nhang. Người cao gầy tranh thủ thời gian bỏ tiền, Tần đại nhân trăm công nghìn việc, khẳng định là tốc chiến tốc thắng. Đánh rắm. Ta áp một canh giờ. Lớn tuổi bộ khoái ném ra một thỏi bạc, Tần đại nhân cái gì thể lực. Tối hôm qua dày vò một đêm, sáng nay còn tinh thần vô cùng phấn chấn, cái này không được thật tốt thẩm vấn. Vậy ta áp nửa canh giờ. Tuổi trẻ bộ khoái do dự móc ra mấy cái tiền đồng, điều hòa một chút. Mấy người ở phía sau đặt cược xuống đến khí thế ngất trời, Tần Thọ lại đã đi tới thiên lao cửa vào. Giữ cửa ngục tốt nhìn thấy hắn, liền vội vàng không người hành lễ, ngự chủ đại nhân. Tần Thọ khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, trực tiếp đi hướng thông hướng tầng dưới chót nhất bậc thang. Càng la hướng xuống, không khí càng là ẩm ướt ấm lãnh, nhưng Tần Thọ bước chân lại không thấy chút nào chần chờ. Đi vào tầng dưới chót nhất thủy lao, chỉ thấy hai cái ngục tốt chính canh giữ ở ngoài cửa sắt, nhìn thấy Tần Thọ vội vàng đứng thẳng hành lễ. Đem cửa mở ra. Tần Thọ thản nhiên nói, vâng. Ngục tốt không dám thất lễ, liền vội vàng lấy ra chìa khóa mở ra trầm trọng cửa sắt. Trong môn, Liễu Thanh Ti bị đặc chế xiềng xích khóa ở trên tường, nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên. Lam nàng nhìn người tới là Tần Thọ lúc, trong mắt nhất thời bắn ra khắc cốt hận ý. Tần Thọ đối sau lưng ngục tốt quát qua tay, các ngươi lui ra, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Vâng. Ngục tốt liền vội vàng không người lui ra, cũng thân mật đem cửa sắt một lần nữa đóng lại. Tần Thọ cái này mới chậm rãi đi đến Liễu Thanh Ti trước mặt, đánh giá nàng bị xiềng xích trói buộc bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, thế nào? Thánh nữ đại nhân, ở chỗ này ở đến còn thói quen. Chương 75, Thiếu Lâm đại hoàn đan, quả nhiên ngũ tinh tốt bình luận. Chương 75, Thiếu Lâm đại hoàn đan, quả nhiên ngũ tinh tốt bình luận. Tần Thọ nhìn quanh căn này thủy lao chỉ thấy bên trong bày biện đầy đủ mọi thứ, mền gấm giường êm, bàn trang điểm kính, thậm chí còn có cái giá sách nhỏ, phía trên bày biện mấy quyển sách giải trí. Ăn ở đều là thượng thừa, liền nơi hẻo lánh nhà xí đều là đơn độc cách xuất gian nhỏ, sạch sẽ không khác bị. Triệu Nguyên tiểu tử này thật đúng là. Tần Thọ suy cười một tiếng, cũng không biết là khen hay chê. Hắn tiến lên, ngón tay tại đặc chế xiềng xích cơ quan chỗ tùy ý một nhóm làm, cùng cụt vài tiếng, tinh cương xiềng xích lên tiếng mà ra. Thánh nữ cổ tay buông lỏng, kinh nghi bất định nhìn lấy hắn. Tần Thọ lại thuận thế chế trụ nàng mạch môn, nội lực hơi hơi thì bòi, thỏa mãn gật đầu, ừm, càn khôn điểm huyệt đại pháp, quả nhiên kiên cố. Ta không hiểu, hoặc là không có cảnh giới cao hơn ta người liều mạng hao tổn chân nguyên vì người cưỡng ép trùng huyệt, người thân này võ công thì cũng phế đi không có khác biệt. Hắn buông tay ra, ngữ khí ngạo lớn, cái gì ma giáo thánh nữ, hiện tại cũng chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân. Thánh nữ trong mắt phẫn hận chi sắc chợt lóe lên, lập tức lại giống như là triệt để từ bỏ dãy rủa, thân thể mềm nhũn, dựa nghiêng ở trên giường, cố ý kéo núi lòng chút vào áo, lộ ra nhất đoạn trắng như tuyết cái cổ, ánh mắt mang theo một loại phá hộp phá xuất mỹ ý, tùy ngươi vậy. Dù sao ta là tiểu nữ tử, cũng không thể phản kháng cái gì. Tần Thọ thấy thế, cười ha ha, lại không tiếp chiều, ngược lại chậm rãi nói, ta đã đem ngươi bị bắt, đồng thời chịu không nổi hình, mở miệng cùng khai tin tức thả ra. Trọng yếu nhất chính là, ta đã biết sau lưng ngươi đứng chính là vị nào hoàng tử. Thánh nữ lời biếng tư thái mãnh liệt cứng đờ, đồng tử hơi co lại. Ngươi là gan thật là lớn, biết sau lưng của ta là hoàng tử còn dám làm như vậy. Hắn làm không được hoàng đế, cũng chỉ có thể coi ta đá đặt chân. Tần Thọ cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lao, mà ngươi tôn này thành nữ, cũng là giúp ta khiêu động hắn, để cho ta thăng quan phát tài tụ bà buồn. Hắn xích lại gần chút, thưởng thức thánh nữ đột biến sắc mặt, ta còn nói cho bọn hắn, ngươi chiêu đến đặc biệt triệt để, liền bọn hắn mấy tuổi kẻ ra quần, vụ trộm cắt xén bao nhiêu hiếu kính bạc mới nói. Ngươi nói, những cái kia đưa ngươi xuống địa ngục người, có thể hay không đội vã đến diệt khẩu? Thánh nữ trên mặt mị ý hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh trào phúng. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi sắp đối mặt là cái gì? Thăng quan phát tài, vinh hoa phú quý. Tần Thọ buông tay, một bộ đương nhiên dáng vẻ, cái khác nghĩ không ra. Ngây thơ. Thánh nữ cười nhạo, đồng thời đắc tội ma đạo cùng một vị thực quyền hoàng tử, ngươi còn muốn làm thăng quan phát tài mộng đẹp. Bọn hắn có một vạn loại phương pháp để ngươi tử đến vô thanh vô tức. Thật sao? Tần Thọ nụ cười càng tăng lên, mang theo một tia trêu tức, vậy ngươi cảm thấy bọn hắn hiện tại càng muốn để ngươi tử, vẫn là càng muốn giết ta? Là ai nắm giữ lấy có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục khẩu cung? Hả? Thánh nữ trong nháy mắt bị đâm trúng chỗ đau, sắc mặt trắng bệnh, đống nhiên ngồi thẳng thân thể, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, ngươi. Gặp nàng giận dữ, Tần Thọ ngược lại càng thêm hưng phấn, cái này là được rồi. Vẫn là cái này bộ dáng so sánh hăng hái. Trước đó ăn vào đại hoàn đan dược lực giờ phút này chính bành trướng phun trào, dương khí mười phần. Hắn một tay lấy thánh nữ kéo đi qua. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ không thể miêu tả chiến đấu kịch liệt. Một lúc lâu sau Tần Thọ sảng khoái tinh thần mặc chỉnh tề, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ tràn đầy tinh lực, nhịn không được tán thưởng, thiếu lâm đại hoàn đan, quả nhiên ngũ tinh tốt bình luận. Thuần dương dược lực, danh bất hư truyền. Chỉ là hắn đối tại thiếu lâm cao tăng nhóm chỉ ăn dược không châm cứu tu hành phương thức sinh ra càng sâu nghi hoặc. Lúc này thánh nữ sủi lơ tại sốc xếp trong cầm bị, ánh mắt tăng dã, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, liền một ngón tay đều không muốn nhúc đích. Chỉ có nhìn về phía Tần Thọ lúc, ánh mắt kia bên trong tràn đầy cực hạn u oán cùng một tia khó nói lên lời phức tạp. Quá trình bên trong đối phương thậm chí mấy lần bị bách vận chuyển còn sót lại nội lực chống cự, dẫn tới Tần Thọ bên ngoài cơ thể nổi lên nhàn nhạt kim quang, càng làm cho nàng tuyệt vọng. Cầm thú. Nàng rốt cục từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm khàn khàn bất lực. Tần Thọ không để bụng, ngược lại tìm cái thoải mái cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoẽ, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi không đi. Thánh nữ miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, dùng mền gấm bao lấy chính mình, kinh nghi hỏi. Ngươi thế nhưng là ta công danh phú quý, câu cá lớn kim mồi, giao cho người khác trông coi, ta sao có thể yên tâm? Tần Thọ lười biếng nói, lão tử thì thủ ở đây. Ta bị ảnh thần công phối hợp càn khôn điểm huyện đại pháp, đến bao nhiêu tháng tử, ta thì bắt bao nhiêu. Vừa vặn tận diệt. Thánh nữ nhìn lấy hắn bộ này vô lại lại tự tin bộ dáng, giận dữ, ngươi dự định một mực đem ta quan ở chỗ này, giống nuôi nốt xúc vật một dạng. Vậy phải xem ngươi có thể dẫn đến bao nhiêu cá. Tần Thọ nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như bại trả lời. Cùng lúc đó, lục phiến môn nha môn bên ngoài, cái kia liên quan tới Tần Ngự chủ thẩm vấn thời gian dài đánh cược nhỏ cục sớm đã sôi trào. Đại lý bàn tử bộ khoái mặt cười đến giống đóa hoa cúc, đem trên bàn bạc đồng tiền tất cả đều ôm đến trước mặt mình, thanh âm đều kích động đến đổi giọng, hai canh giờ. Dòng dã hai canh giờ. Thông sát. Thông sát. Ha ha ha. Trả thù lao trả thù lao. Đều đừng bị nợ. Đặt cược một nén nhang cùng nửa canh giờ bộ khoái nhóm vẻ mặt cầu xin, một bên bỏ tiền một bên kêu rên, hai canh giờ. Tần đại nhân cái này còn là người sao? Phụ. Thật phụ. Cái này thể lực, cái này tinh lực. Không hổ là có thể làm ngự chủ người. Và nó, lần sau lại đánh bạc Tần đại nhân, trực tiếp áp nửa ngày cất bước. Thắng tiền bản tử dương dương đắc ý, ước lượng lấy chiếu nặng túi tiền, đối với Tần Thọ rời đi phương hướng vụng trộm giơ ngón tay cái, Tần đại nhân, uy vũ. Ngài thật đúng là ta tại thần gia. Triệu Nguyên hùng hùng hổ hổ xông về lục phiến môn đại viện, liếc thấy gặp mấy cái ngân y bộ khoái chính bây tại một chỗ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng phát ra bị ổi tiếng cười. Hắn nhất thời giận không chỗ phát tiết, đi lên một người đạp một chân, phẫn nộ quát, đều hắn mụ lúc nào còn tại chỗ này chơi. Ma đạo tối nay liền muốn cất ngục, các ngươi là ngại mệnh quá dài có phải hay không? Mấy cái kia bộ khoái dọa đến khẽ run rẩy, gặp lại sau là Triệu Nguyên, liền đội túi đầu hành lễ, Triệu, Triệu Kim Ý Điệ. Ngự chủ đại nhân đâu? Triệu Nguyên nghiêm nghị hỏi. Một cái bộ khoái cẩn thận từng ly từng tí chỉ thiên lao phương hướng, tại trong đại lao. Thẩm vấn trọng phạm. Triệu Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười bị uội, xoa xoa tay nói, đại lao. Hắc hắc, xem ra ta chuẩn bị những vật kia không có phí công chuẩn bị. Nhưng hắn lập tức lại nhíu mày, đi bao lâu? Hơn hai canh giờ. Triệu Nguyên ánh mắt chừng đến căng tròn, hai canh giờ còn không ra. Cầm thú a. Hắn bước nhanh đi vào ngự chủ đại sảnh, chỉ thấy Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục bốn người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, tiếng lẩm bẩm vang động trời. Điêu Tam. Triệu Nguyên hét lớn một tiếng. Bốn người mãnh liệt mà thức tỉnh, Điêu Tam xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, xem xét là Triệu Nguyên, vội vàng cười làm lành, nha, Triệu Ngân ý đi, không có ý tứ a. Buổi tối hôm qua bị thiếu gia buộc luyện công, một đêm không ngủ. Chương 76, hai canh giờ, đại ca thể cốt còn chịu được sao? Chương 76, hai canh giờ, đại ca thể cốt còn chịu được sao? Triệu Nguyên vội la lên, các ngươi không có cùng đại ca cùng một chỗ. Điêu Tam cười hắc hắc, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ, nhìn ngài nói, thiếu gia đi làm chính sự, chẳng lẽ lại chúng ta còn đi làm khán giả? Mọi người nhất thời phát ra một trận ngầm hiểu lẫn nhau cười bang. Triệu Nguyên lại cười không nổi, lo lắng nói, đừng cười. Thiên Cơ Phường vừa truyền đến tin tức, ma đạo người tối nay thì muốn động thủ. Điêu Tam bình chân như bại bĩu môi, để bọn hắn đến thôi. Thiếu gia thì ở phía dưới trông coi, đến bao nhiêu tử bao nhiêu, chúng ta phụ trách ngăn cửa nhặt xác là được. Triệu Nguyên vẫn là không yên lòng, có thể đại ca đều hai canh giờ, đến lúc đó sẽ không run chân a. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Điêu Tam gãi gãi đầu nói, cần phải, không có vấn đề a. Muốn là lao đại đều giải quyết không được, vậy chúng ta đi lên cũng là đưa đồ ăn. Triệu Nguyên lo nghĩ dạo bước, không được, chúng ta phải đi hỏi một chút đại ca ý tứ. Mọi người mang tâm tình thấp thỏm, dọc theo ẩm thấp thạch giai đi hướng thiên lao tầng dưới chót nhất. Triệu Nguyên đi ở trước nhất, cước bộ thả cực nhẹ, rất giống như làm tặc. đến mảnh kia đặc chế trước cửa sắt, hắn hắng giọng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong quát lên, đại ca, ngài có ở đây không? Bên trong truyền đến tiếng sột soạt tiếng mặc quần áo, một lát sau, một cái mang theo lười biếng mỹ ý giọng nữ tức giận đáp, ai vậy? Triệu Nguyên nghe xong cái này thanh âm, da đầu đều hơi tê tê, sợ gặp được cái gì không nên nhìn chẳng diện, vội vàng hạ giọng, là ta, Triệu Nguyên. Có việc gấp bẩm báo đại ca. Bên trong trầm mặc một chút, lập tức truyền đến Tần Thọ không nhịn được thanh âm, lan tới đây. Triệu Nguyên lúc này mới dám đẩy ra cửa sắt. Chỉ thấy Tần Thọ đại mã kim đao ngồi ở kia trương duy nhất thái sư ghế phía trên, quần áo ngược lại là chỉnh tề, chỉ là cổ áo hơi hơi rộng mở, mang theo vài phần sau đó lười biếng. Mà vị kia ma giáo thánh nữ thì hất lên một kiện ngoại bào, dựa nghiêng ở trên giường êm, sắc mặt từng hồng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia chưa cởi hàm muốn cùng rõ ràng tức giận, chính hung hăng chừng lấy Tần Thọ. Triệu Nguyên cực nhanh nhìn lướt qua, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa, ấp úng mở miệng, đại ca, Thiên Cơ Phường vừa chuyển đến mật báo, nói ma đạo bên kia khả năng tối nay liền sẽ có động tác, ngài nhìn. Hắn nói, lại nhịn không được liếc qua bên cạnh thánh nữ, ý tứ rất rõ ràng, nữ nhân này còn tại chỗ này, có mấy lời không tiện nói. Tần Thọ theo hắn ánh mắt nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hàn sương thánh nữ, suy cười một tiếng, không để ý khoát khoát tay, thì việc này không sao cả, nàng lại chạy không ra được, có cái gì cái dám cũng nhanh thả, nơi này không có ngoại nhân. Hắn dừng một chút, giống là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang thảo luận cơm tối ăn cái gì, nếu là thật có gì ghê gớm bí mật, ân, cùng lắm thì sau khi nghe xong, ta tự mình xuất thủ, để cho nàng định viên im miệng chính là. Yên tâm, cam đoan gọn gàng, đau một chút khổ đều không có. Mọi người, tất cả mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, sau lưng bốc lên một cỗ khí lạnh. Liên điêu ta mấy cái này ác nô đều vô ý thức rụt cổ một cái. Thánh nữ càng là tức giận đến toàn thân phát run, nguyên bản ửng hồng gương mặt trong nháy mắt huyết sắc mở đi, cặp kia trong đôi mắt đẹp nộ hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài, ngân nha cắn đến lạc lạc rung động, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, hỗn đản. Nàng thật sự là chịu đủ. Cái này nam nhân quả thực ác liệt đến tột đỉnh. Vừa mới còn ở trên người nàng tùy ý làm bậy, trong chớp mắt liền có thể mặt không đổi sắc nói ra muốn giết nàng diệt khẩu lời nói. Triệu Nguyên cũng bị Tần Thọ cái này lăn lộn không tiếc mà nói nghẹn đến quá sức, mồ hôi lạnh đều xuống, vội vàng nói, "Không, không cần. Đại ca, không nghiêm trọng như vậy. Chính là thì là ma đạo tối nay có thể sẽ đến cướp ngục, nhân số chỉ sợ không ít, chúng ta phải sớm làm phòng bị." Tần Thọ nghe vậy, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại ánh mắt sáng lên, hương phấn mà vô đuổi, "Đến được tốt ta. Đang lo bọn hắn không đến đâu." Hắn bỗng nhiên đứng người lên, thong thả tới lui hai bước, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà mong đợi đủ cười, lao tử thủ ở chỗ này đợi lâu như vậy, mỗi câu đều nhanh phát tiêu, cuối cùng có cá muốn cắn câu. Tần Thọ trong mắt lóe ra hưng phấn mà nguy hiểm qua mang, dường như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Hắn mãnh liệt vung lên tay, thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đều nghe cho kỹ. Tối nay khách nhân lão tử tự mình chiêu đãi. Hắn nhìn chung quanh một vòng Triệu Nguyên, điều tam bọn người, ra lệnh, mấy người các ngươi, lập tức đi an bài. Để trong lao đang trực huynh đệ nhóm đều rút khỏi đến, mai phục tại bên ngoài. Đem thông hướng tầng này sở hữu trạm gác công khai trạm gác ngầm toàn đều cho ta rút lui. A, đại ca, cái này. Triệu Nguyên giật mình, vô ý thức liền muốn quên can. Đem người đều rút lui, vạn nhất đối phương người đông thế mạnh. Tần Thọ trực tiếp đánh gãy hắn, ngựa khí mang theo tuyệt đối tự tin và một tia không kiên nhẫn, nghe không hiểu sao. Thả bọn hắn tiến đến. Trực tiếp phóng tới cái này đại lao tầng dưới chót nhất đến. Tránh khỏi lao tử còn muốn đi ra ngoài tìm. Hắn bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra kèn kẹt nhẹ vang lên, trên mặt lộ ra nhe răng cười, vừa bạn, chờ lao tử đem bọn hắn tất cả đều thu thập phục ổng, bắt lại. Phế bỏ võ công, thì cho điêu tam mấy người các ngươi làm mục tiêu sống luyện tay. Mị ảnh thần công cùng càn khôn điểm huyệt đại pháp đang cần thích hợp và sống đến thuần thục đâu. Điêu tam, lại tứ bọn người nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy khát máu hưng phấn, đa tạ thiếu gia, ngự chủ. Có thể cầm ma đạo cao thủ làm mồi luyện, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Triệu Nguyên lại vẫn có chút không yên lòng, vụ trộm nhìn sang bên cạnh sắc mặt tái xanh, ánh mắt hận không được giết người thành nữ, xích lại gần Tần Thọ, hạ giọng, cực nhỏ giọng nói, đại ca, ngài cái này cương, bận rộn hơn 2 canh giờ. Thân thể này, còn chịu được sao? Cũng đừng đến lúc đó. Dung chân, lại ra chút ngoài ý muốn. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây cái nào không phải thai tính mắt tinh thế hệ. Nhất là thánh nữ, nghe được rõ ràng, nhất thời tức giận đến toàn thân phát run, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Thọ cũng bị Triệu Nguyên lời này chẹn họ một chút, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cố ý thẳng tắp sống lưng, trung khí 10 phần quát nói, đánh dám. Lao tử kim thương bất đảo, một đêm 7 lần cũng không có vấn đề gì. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nói. Hắn còn cố ý lườm thánh nữ liếc một chút, ngựa khí mang theo khiêu khích cùng khoe khoang, đúng không? Vừa mới mười mấy cái hội hợp, lão tử có thể từng có nửa phần vẻ mệt mỏi. Đối phó bên ngoài những cái kia tạp ngư, bất quá là nóng người mà thôi. Thánh nữ bị hắn cái này nói năng vô sỉ khí đến sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh, chết cắn môi, sừng sốt nín không ra một chữ đến phản bác, bởi vì trình độ nào đó, hôn đản này nói là sự thật. Hắn thể lực quả thực không phải người. Triệu Nguyên bị Tần Thọ giống đến rụt cổ một cái, nhưng gặp Tần Thọ sát thực tinh thần tỏa sáng, không giống dáng chống đỡ dáng vẻ, tâm lý thoáng yên ổn. Ngoài miệng nhưng vẫn là thói quen lẩm bẩm một câu, được, ngài lợi hại, ta chính là sợ vạn nhất ngươi cái truy. Tần Thọ trừng mắt, chỉ Triệu Nguyên cái mũi, thì ngươi nói nhảm nhiều, xem ra là tinh lực quá thừa dành đến hoàng. Chương 77, phích lịch lôi hỏa đạn. Chương 77, phích lịch lôi hỏa đạn hiện tại. Lập tức, cút cho ta về trên mặt đất đi. Thêm luyện 5 canh giờ. Luyện không hết không cho phép ăn cơm ngủ.
A,
5 canh giờ. Triệu Nguyên nhất thời kêu thảm một tiếng, mặt đổ thành nước đắng, đại ca, ta sai rồi. Ta không nên nghi vấn ngài.
Ta,
6 canh giờ. Tần Thọ mặt không thay đổi ra mã. Triệu Nguyên trong nháy mắt ý miệng, vẻ mặt cầu xin, không còn dám cầu xin tha thứ, sợ biến thành 7 canh giờ, chỉ có thể u đoán nhìn Tần Thọ liếc một chút, ủ rũ, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài.
Phốc phốc,
hắc hắc. Bên cạnh Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục nhìn lấy Triệu Nguyên ăn quả đáng dáng vẻ, cũng nhịn không được nữa, phát ra không đè nén được tiếng cười nhẹ, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Tần Thọ mắt lạnh đảo qua đi, cười cái gì cười? Cười đã chưa? Bốn người trong nháy mắt im lặng, ưỡn ngực ngẩng đầu, nỗ lực nén cười, mặt đều nín đỏ lên. Tần Thọ lạnh hừ một tiếng, còn không mau cút đi bố trí. Muốn là thả chạy một cái khách nhân hoặc là để chính chúng ta huynh đệ có vô vị tổn thương, lão tử lột ra các của các ngươi.
Vâng.
Thiếu gia, ngự chủ. Bốn người như được đại xá, liền đội vàng không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài an bài bố trí, chỉ là cái kia hơi hơi run run bả vai bại lộ bọn hắn vẫn đang cười trộm sự thật. Cẩn trọng cửa sắt lần nữa bị đóng lại, tối tăm ở ngất thủy lao bên trong lại chỉ còn phía dưới Tần Thọ cùng bị kia hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn ma giáo thánh nữ. Tần Thọ một lần nữa ngồi trở lại ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, dường như vừa mới hết thảy chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Thánh nữ nhìn lấy hắn bộ này ổn thỏa bông cần bộ dáng, lại nghĩ tới hắn vừa mới cái kia phiên cuồng vọng tới cực điểm an bài, trong lòng kinh nghi bất định, rốt cục nhịn không được lạnh giọng mở miệng, mang theo niềm ai, Tần Thọ, ngươi không khỏi quá vô lễ. Coi như ngươi võ công quỷ dị, nhưng ma giáo cao thủ như mây, tối nay tới tuyệt sẽ không là tên soạn sính. Ngươi thật cho là bằng ngươi một người, có thể đỡ nổi bọn hắn? Tần Thọ ánh mắt đều không tĩnh, nhếch miệng lên một vệt lưỡi biếng mà nguy hiểm độ cong, có thể ngăn trở hay không, tối nay ngươi chẳng phải sẽ biết. Hảo hảo nhìn lấy đi, ta thánh nữ đại nhân. Nhìn xem ngươi ký thác kỳ vọng ma giáo cao thủ, là làm sao biến thành ta thủ hạ đám phế vật kia luyện công đồng cát. Ngươi, thánh nữ giận dữ, lại cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tối nay tới lực lượng đủ cường đại, tốt nhất có thể đem cái này tự phụ ác ma chém thành muôn mảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy Tần Thọ bộ kia chắc chắn bộ dáng, nàng đấy lòng lại ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Lục phiến môn đại lao bên ngoài, cảnh ban đêm như mực, yên lặng như tờ. Hai đạo như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tường vây âm ảnh dưới, một béo một gầy, chính là ma giáo đến đây chấp hành thanh lý nhiệm vụ hai vị trưởng lão. Cái kia bàn trưởng lão hình thể mập mạp, hành động ở giữa lại nhẹ nhàng đến khác thường, hắn nhìn qua âm trầm đại lao hình dáng, thịt mỡ chồng chất trên mặt gạt ra một tia tiếc hận cùng dâm tà, đáng tiếc, thánh nữ như vậy, thiên tiên giống như người, rơi vào lục phiến môn đồ chó con trong tay, còn không biết bị làm sao dạy vào đây. Sách, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Hắn náo hải bên trong không khỏi hiện ra thánh nữ cái kia thanh lãnh tuyệt diễm dung mạo cùng nguyện chuyển dáng người, nuốt ngụm nước bọt. Bên cạnh gầy cao mặt dạn mày dày căng cứng, ánh mắt sắc bén như ưng, nghe vậy thấp giọng quát lớn, nói chuyện lại có chút cả lăng, bế, im miệng. Bàn Phật, đừng quên giáo, giáo chủ nghiêm lệnh. Nay, nhiệm vụ tối nay chỉ có một cái, đưa thánh nữ lên đường. Tuyệt không thể để cho nàng phun ra nửa chữ, xấu, hỏng giáo chủ đại kế. Hắn vô ý thức sờ lên trong ngực cái kia mấy quả băng lanh gừng rắn, lớn chừng trái nhãn ngăm đen thiết hoàn, đặc chế phích lịch lôi hỏa đạn, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Được xưng bàn Phật bàn trưởng lão trên mặt tiết hận trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế, hắn hạ giọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, lão, lao cả lam. Nói thì nói như thế, có thể thánh nữ thân thủ người ta biết, liên nàng đều cắm. Đúng, đối phương sợ là khó giải quyết cực kỳ. Hai ta lần này, đường công lao lập không dưới, đem chính mình cũng thua tiền. Gầy cao lão lao cả lam lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên trong lòng đồng dạng lẫm liệt, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường, sợ cái gì? Giáo chủ tính toán không bỏ sót. Cho chúng ta cái này phích lịch tử. Đảm nhiệm võ công của hắn lại cao hơn, vậy cũng không ngăn nổi cái đồ chơi này sắp vỡ. Hắn dừng một chút, trong mắt hàn quang càng tăng lên, lại nói, chúng ta mục tiêu không phải liều, đánh nhau chết sống. Chỉ cần tìm được cơ hội, đem cái đồ chơi này ném vào. Xong, hoàn thành nhiệm vụ lập tức trốn xa. Hai, hơn 20 tên hảo thủ bên ngoài phối hợp tác chiến, đầy đủ bọn hắn loạn một trận. Hắn làm thủ thế, sau lưng hắc ám bên trong, từng đạo thân ảnh mơ hồ như là li miêu giống như lặng yên không một tiếng động lật qua tường cao, dung nhập lục phiến môn đại viện trong bóng tối, động tác mau lẹ mà chuyên nghiệp, hiển nhiên đều là tinh thông tiềm hành cao thủ. Bàn Phật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bất an, mập mạp thân thể như là không có trọng lượng giống như bay lên, theo sát phía sau. Ngoài dự liệu của bọn hắn chính là, một đường đi tới, lại thuận lợi đến kỳ lạ. Trong dự đoán vọng gác chạm gác ngầm dường như toàn đều biến mất, thông hướng dưới lòng đất đại lao con đường thông suốt, thậm chí ngay cả tuần tra ngục tốt đều không nhìn thấy mấy cái. Toàn bộ lục phiến môn đại lao, như cùng một cái rộng mở túi, y mắng chờ đợi lấy bọn hắn tiến nhập. Loại này khác thường yên tĩnh, để kinh nghiệm phong phú bản Phật cùng lão cả lầm trong lòng đồng thời dâng lên một cô bất an mãnh liệt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng cảnh giác. Nhưng giáo chủ mệnh lệnh như núi, mục tiêu thì ở phía dưới, giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Lão cả lầm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hạ giọng đối bản Phật nói, "Tiểu, cẩn thận một chút. Tình huống không đúng. Gặp hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một khi đã thủ, lập tức theo kế hoạch rút lui." Bàn Phật trùng điệp gật gật đầu, thể nội lực âm thầm để tụ đến đỉnh phong, một đôi bàn tay hơi hơi nổi lên sát hào quang màu xám. Hai người như là hai đạo khói nhẹ, dọc theo âm lãnh ẩm ướt bậc thang, từng bước một hướng về kia tản ra bất tường khí tức đại lao tầng dưới chót nhất kín đáo đi tới. Sau lưng ma giáo những cao thủ cũng phân tán ra đến, chiếm cứ các nơi yếu đạo, ẩn ẩn hình thành tiếp ứng chi thế. Càng đi xuống, không khí càng là ngưng trệ, chỉ còn lại có bọn hắn cực nhẹ nhỏ tiếng bước chân cùng giọt nước theo vách đá thấm rơi tí tách âm thanh. Mảnh kia thông hướng tầng dưới chót nhất đặc chế cửa sắt đang ở trước mắt khép, trong khe cửa lộ ra yếu ớt ánh sáng, dường như một tấm trầm mặc cự thú miệng. Bàn Phật cùng lão Cà Lâm ở trước cửa dừng lại, lần nữa trao đổi một ánh mắt. Lão Cà Lâm chậm rãi quất ra một thanh dài nhỏ gỗ lượng, ngâm lấy u lam lộng lấy hình thù kỳ lạ truy thủ, bàn Phật thì song trưởng một sai, bày ra liều mạng tư thế. Lão Cà Lâm dùng truy thủ mũi nhọn, cực kỳ chậm rãi, đẩy ra mảnh kia trầm trọng cửa sắt. Kẹt kẹt, giận người tiếng ma sát tại tĩnh mịch lao ngục bên trong phá lệ chói tai. Trong môn cảnh tượng chậm rãi đập vào mi mắt, chỉ gặp bọn hắn thánh nữ đại nhân, quần áo hơi có vẻ lộn xộn, chính vô lực ngồi dựa vào một chiếc giường mềm phía trên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Mà tại đối diện nàng, một cái thân mặc áo vàng, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà khí tuổi trẻ nam tử, chính đại mã kim đao ngồi tại một trương thái sư ghế phía trên, bắt chéo hai chân, dường như chờ đã lâu. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, người tuổi trẻ kia chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức mà băng lãnh độ cong, ánh mắt giống như là nhìn người chết quét về phía bọn hắn. Nha, đợi lâu như vậy, cuối cùng tới hai đầu giống điểm dạng tạp ngư. Chính mình lăn tới đây nhận lãnh cái chết, vẫn là để bản quan độc thủ. Chương 78, mập gầy sông tôn. Chương 78, mập gầy sông tôn. Hai người một bước vào cái này ẩm thấp thủy lao, thánh nữ Liêu Thanh Ti ánh mắt liền đống nhiên ngưng kết. Nàng thất thanh thấp giọng hô, trong giọng nói mang theo khó có thể tin kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác tuyệt vọng, mập gầy sông tôn. Thế nào lại là các ngươi hai cái? Tần Thọ nghe vậy, lông mày nhướng lên, lười biếng tựa ở thái sư ghế phía trên, khóe miệng kéo ra một cái cực độ giọng mỉa mai độ cong, ánh mắt tại cái kia một béo một gầy hai người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phảng phất tại dò xét cái gì chân cầm dị thú, mập gầy sông tôn. À, cái gì cầu thí suối quậy tên, các ngươi ma đạo lên ngoại hiệu mức độ thật sự là càng ngày càng tiếp địa khí, là sống sợ người khác không biết các ngươi một cái béo thành một cái gầy thành cắn sao? Cái kia bàn trưởng lão nghe xong, đầu xanh đôi mắt nhỏ nhất thời trợn tròn, giống như là nhận lấy lớn lao vũ đủ, hắn đung nhiên quay đầu nhìn về phía bên người người gầy, thanh âm đều nhọn mấy phần, mang theo ủy khuất cùng phẫn nộ, lao cả lăng. Ngươi nghe không? Hắn chảo phúng chúng ta, hắn lại dám chảo phúng chúng ta ma giáo đại danh đỉnh đỉnh mập gầy sông tôn. Gầy cao mặt dạn mày dày căng cứng, tức giận đến bờ môi run rẩy, cả lăng đến lợi hại hơn, thả. Đánh dám một cái tiểu bạch kiểm kim bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đồ chơi, dám chào phúng chúng ta, thật sự là không biết tự chữ viết như thế nào. Bàn tử lập tức một mặt cầu học như khát xích lại gần người gầy, ngu ngơ mà hỏi thăm viết như thế nào. Người gầy bị cái này ngu xuẩn vấn đề nghẹn đến kém chút ngất đi, tức giật quát cút. Bàn tử bị hét rụt cổ một cái, nhưng ngay lúc đó lại không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm nói thật giống như ngươi thực sẽ viết một dạng. Tần Thọ nhìn lấy hai cái này tên dở hơi giống như đối thoại, nhịn không được nâng chán, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, quay đầu đối trên giường Liêu Thanh Ti nói, ta hiện tại có chút hiểu ngươi. Các ngươi cái này ma đạo, nhận người môn hạng có phải hay không có chút quá không bám vào một khuôn mẫu rồi? Loại này cực phẩm là từ cái nào xó xỉnh bên trong đào đi ra? Cái kia bàn tử tựa hồ chỉ nghe hiểu cực phẩm hai chữ, nhất thời vui mừng nhướng mày, trên mặt thịt mỡ đều chen thành một đoàn, hắn đáp ý dùng đuổi trọ thọc bên người người gầy, lao cả lăm. Nghe không? Hắn khen chúng ta là cực phẩm. Người gầy tuy nhiên cả lăm, nhưng não tử hiển nhiên so bàn tử dễ dùng một điểm, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt hung quang lấp lóe, thả. Đánh giám. Hắn là sợ hãi. Nghĩ, muốn cầu tha cho. Bàn tử nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nô lên cái kia mập mạp lồng ngực, nỗ lực bày làm ra một bộ giang hồ đại lao tư thái, đáng tiếc hiệu quả có chút buồn cười. Hắn háng giọng một cái, nỗ lực để chính mình thanh âm lộ ra uy nghiêm, nhưng như cũ khó nén cái kia khẩn đốc, thử. Tiểu tử, miệng ngược lại là rất ngọt. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng khen chúng ta hai câu, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Thức thời nhanh lên lăn đi, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thời. Tần Thọ bị hai cái này tên dở hơi não mạch kín triệt để đánh bại, im lặng lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Liêu Thanh Ti, trong giọng nói tràn đầy đồng tình, ta hiện tại thật bắt đầu hoài nghi giáo chủ của các ngươi ánh mắt. Mặt hàng này cũng có thể lăn lộn thành trưởng lão. Các ngươi ma giáo là không có ai sao? Liêu Thanh Ti giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, gương mặt đỏ bừng lên, đã là khí cũng là xấu hổ, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thấp giọng mắng, im miệng. Cái này, hai cái này là ngoài ý muốn. Ngay tại bàn tử bị Liễu Thanh Ti cái kia nửa kín nửa hở phong tình cùng xấu hổ tức giận quát dẫn tới tâm thần rung động, ánh mắt đăm đăm, cơ hồ tìm không thấy nam bắc trong đáy mắt, Tần Thọ động. Bị ảnh thần công thi triển đến cực hạn, hắn thân ảnh giống như quỷ mị tại nguyên chỗ đột nhiên biến đến mơ hồ, sau một khắc, như là kiểu thuấn di lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mập gầy song tôn sau lưng. Trong không khí, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt, sắp tiêu tán tàn ảnh, cùng hắn băng lãnh mà tràn ngập trêu tức thanh âm, như là thì thầm giống như tại phía sau hai người băng lên, nhìn đủ chưa? Tạp ngư. Mập gầy song tôn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau lưng huyệt quan trọng liền truyền đến đau đớn một hồi cùng tê dại, quanh thân nội lực trong nháy mắt ngưng trệ, như là bị vô hình gông xiềng một mực trói buộc, đừng nói phản kháng, liền động một đầu ngón tay đều biến đến mức dị thường khó khăn. Hai người như là hai tôn buồn cười pho tượng, cứng ngay tại chỗ. Liêu Thanh Ti nhìn lấy cái này một màn, tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng, nhịn không được thấp giọng mắng, hai cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Trong giáo làm sao lại phái các ngươi đến? Bàn tử tuy nhiên thân thể không thể động, miệng vẫn còn có thể ồn ào, hắn đầu xanh trong mắt nhỏ tràn đầy chấn kinh, oa oa kêu to, ta dựa vào. Biết là cao thủ, không nghĩ tới cao như vậy. Cái này tốc độ, so ta trộm ăn vịt quay lúc chuẩn mất đến còn nhanh. Người gây tức giận đến xanh mặt, lắp bắp kháng nghị, làm đánh lén.
Chơi, không chơi nổi.
Ngươi không nói võ đức. Bàn tử lập tức phụ họa, thì là. Ngươi có bản lĩnh thả ra chúng ta, chờ chúng ta xuất ra phích lịch lôi hỏa đạn, nhất định nổ ngươi sợ chết khiếp. Người gây nghe xong, kém chút không có tại chỗ ngất đi, tức giận đến cả làm đến lợi hại hơn, béo, bàn tử.
Ni đặc đương.
Đem bí mật vũ khí đều bạo lộ ra. Bàn tử lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, a,
không tốt.
Hắn sẽ không ngay cả chúng ta là đến giết thánh nữ sự tình đều biết ta.
Liêu Thanh Ti.
Nàng trực tiếp nhắm mắt lại, liền mắng đều chẳng muốn mắng, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng, thậm chí sinh ra một kia có lẽ bị diệt khẩu cũng không phải chuyện gì xấu cảm giác tuyệt vọng. Người gầy cơ hồ muốn thổ huyết, dùng hết toàn thân lực khí gào rú, bế, im miệng.
Ngu xuẩn.
Ngươi đem chúng ta nhiệm vụ đều tiết lộ.
Bàn tử vẻ mặt cầu xin, bắt đầu gào khóc,
ô, ta không muốn chết ta liền thánh nữ tay đều chưa sờ qua, chớ nói chi là ô yếm. Ta chết không nhắm mắt ta.
Liêu Thanh Ti nghe vậy, đột nhiên mở mắt ra, một cỗ mãnh liệt giác hẳn trong nháy mắt bao phủ toàn thân, lên một thân nổi da gà.
Nàng lại bị loại này ngu xuẩn nhớ thương lâu như vậy, cái này so giết nàng còn để cho nàng khó chịu.
Tần Thọ nhìn lấy hai cái này tên dở hơi biểu diễn, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Cái này hai hàng quả thực là cực phẩm trong cực phẩm.
Hắn sờ lên cằm, bắt đầu nghiêm túc suy tư, đem loại này quy cảm nhân gia hỏa nộp đi lên, thật tính toán công lao sao? Có thể hay không kéo thấp lục phiến môn bình quân ai quý mức độ? Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, muốn hay không dứt khoát đem hai cái này tên dở hơi thả trở lại.
Dù sao, ác nhân vắt hết óc lực phá hoại, chỉ sợ còn không bằng ngu xuẩn linh cơ nhất động trợ công.
Đem hai cái này thai họa thả lại ma giáo, để bọn hắn đi nội bộ giày vò, nói không chừng hiệu quả so bắt lại càng tốt hơn.
Nghĩ tới đây, Tần Thọ đối hai người này triệt để đã mất đi hứng thú. Thân hình hắn lại cử động, ngón tay như xuyên hoa hồ điệp điểm ra, thi triển ra càn khôn điểm huyệt đại pháp tinh diệu thủ pháp.
Ai nha?
Ở nha?
Đau.
Ngứa chết á.
Mập gầy hai người nhất thời phát ra liên tiếp kêu thảm như heo bị làm thịt, chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có vô số con kiến đang bò, vừa sốt vừa tê vừa đau, hết lần này tới lần khác còn không thể động đậy, vẻ mặt nhăn nhó đến như là mặt ủy.
Chương 79, ta không sạch sẽ.
Người gầy quá sợ hãi, cảm thụ được cái kia triệt để phong tỏa hắn hết thể nội lực vận chuyển, thậm chí ảnh hưởng khí huyết quỷ dị chỉ lực, lắp bắp kinh hô, không tốt.
Cái này, điểm ấy huyệt công phu quá mạnh.
Thu, chịu không được a.
Bàn tử cũng là một mặt thống khổ, nhưng chu lên sau khi thế mà còn có tâm tư chú ý khác, xác thực lợi hại.
Trên thân huyệt đạo đều bị phong kín.
Đáng giận, cái này thế giới phía trên có so ta còn xoái nam nhân, đã đầy đủ không hợp thói thường.
Cái này nam nhân thế mà còn so với ta mạnh hơn nhiều như vậy.
Quả thực là không có thiên lý.
Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm cấp tốc lắng lại. Rất nhanh, cửa sắt lần nữa bị đẩy ra, Triệu Nguyên một mặt hưng phấn mà mang theo mấy cái bộ khoái vào vào, trên mặt hắn còn dính lấy một chút vết máu, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn.
Đại ca,
bên ngoài những cái kia tạp ngư đều làm tốt rồi,
một cái không có chạy mất.
Triệu Nguyên hưng phấn mà báo cáo, lập tức ánh mắt liền bị mặt đất cái kia tạo hình kỳ lạ mập gầy tổ hai người hấp dẫn. Hắn xích lại gần chút, quan sát tỉ mỉ lấy bản Phật cùng cả năm người gầy, trên mặt lộ ra khoa trường kinh ngạc cũng không che giấu chút nào chế giễu, ta dựa vào.
Đại ca, ngươi từ chỗ nào chộp tới hai cái này cực phẩm?
Cái này tướng mạo,
mấy ngàn năm có thể ra như thế hai đồ chơi a?
Mập gầy song tôn tuy nhiên bị chế, nhưng ngoài miệng khí thế không thể thua.
Bàn tử nỗ lực ngóc đầu lên, hừ một tiếng, tiểu tử,
biết chúng ta là cực phẩm ngươi còn không đổi mau thả chúng ta.
Cẩn thận chúng ta giáo chủ biết, đem các ngươi cái chỗ chết tiệt này san thành bình địa.
Người gầy cũng lắp bắp hất đệm, thì là được.
Thả chúng ta.
Tần Thọ ở một bên lười biếng nhắc nhở, đúng rồi, Triệu Nguyên, tìm kiếm bọn hắn thân.
Cái kia bản tử mới vừa nói, bọn hắn trên thân có cái gì phích lịch lôi hỏa đạn nghe thẳng dọa người.
Triệu Nguyên nghe vậy sắc mặt đột biến, phích lịch lôi hỏa đạn.
Hắn lập tức đối sau lưng bộ khoái hạ lệnh, nhanh,
cho ta cẩn thận tìm.
Trong ngoài ngoài đều không muốn buông tha.
Không được đụng ta.
Không được đụng ta.
Bản tử lập tức như giết heo kêu lên, giấy rủa bị giam cầm thân thể.
A,
người tay hướng chỗ nào mò?
Ta không sạch sẽ á.
Ô.
Người gây nhìn lấy bản tử bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, tức giận đến chán nổi gân xanh lên, lắp bắp mắng, đều tại ngươi cái ngu xuẩn.
Sớm đã nói với ngươi rồi thiếu, ít nói chuyện.
Bộ khoái nhóm có thể mặc kệ bọn hắn kêu la, rất nhanh liền theo hai người thiếp thân quần áo ám trong túi, tìm ra 7-8 viên lớn chừng trái nhãn, ngăm đen tỏa sáng, tản ra khí tức nguy hiểm thiết hoàn, chính là triều đình nghiêm ngặt quản chế phích lịch lôi hỏa đạn.
Triệu Nguyên nhìn lấy bày tại trên mặt đất những thứ này hỏa khí, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn cầm lấy một viên cẩn thận xem xét, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, cái này
đích xác là binh bộ võ khố ti đặc chế phích lịch lôi hỏa đạn.
Mỗi một nhóm đều có số hiệu ghi chép, nghiêm cấm dẫn ra ngoài.
Bọn hắn tại sao có thể có thứ này?
Tần Thọ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, hắn suýt cười một tiếng, ngựa khí đạm mạc, cái này có cái gì kỳ quái đâu?
Nói rõ trong triều đình, hoặc là nói có thể tiếp xúc đến nhóm này hỏa khí người trong, sớm đã có người bị ma giáo thu mua, hoặc là dứt khoát cũng là bọn hắn nằm vùng quân cờ.
Liên hầu gia phu nhân đều có thể là ma giáo thánh nữ, mấy quả lôi hỏa đạn chạy ra, tính toán cái gì đại sự? Tần Thọ nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia ngạc nhiên dáng vẻ, không kiên nhẫn khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang thảo luận buổi tối ăn cái gì, được rồi, chớ cùng không có thấy qua việc đời giống như. Mấy quả cục sắt mà thôi, có cái gì tốt trách trách hô hô. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, ngươi tranh thủ thời gian cầm lấy những thứ này vật chứng lập tức, tiến cung đi. Hắn chỉ mặt đất những cái kia phích lịch lôi hỏa đạn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đem cái đồ chơi này hướng trước mặt bệ hạ đưa tới, lại đem tối nay có người dùng cái đồ chơi này cướp ngục ám sát trọng yếu nhân chứng sự tình nói chuyện. Công lao này, chẳng phải vững vững vàng vàng rơi vào huynh đệ chúng ta trên đầu sao? Đến mức nó theo từ đâu tới, để bệ hạ cùng những cái kia các lao đau đầu đi, quan chúng ta đánh giám. Triệu Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên vỗ hót một cái, ánh mắt trong nháy mắt lượng đến dò người, trên mặt lộ ra cực độ hưng phấn cùng định nọt nụ cười, cao a. Đại ca, thật sự là cao. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu.
Đúng.
Tranh công. Nhất định phải lập tức đi tranh công. Hắn dường như đã thấy thăng quan tiến tức cẩm tú tiền đồ đang hướng về mình mắt, kích động đến kém chút ban đầu nhảy dựng lên, cũng không nói hoài tới trên đất mập gầy tên dở hơi cùng bên cạnh thành nữ, vội vàng bắt chuyện thủ hạ, nhanh đem những này cục sắt cẩn thận cất kỹ. Lao tử phải lập tức tiến cung diện thánh. Hắn luôn cuống tay chân chỉ huy, đối với Tần Thọ cúi đầu không lưng, đại ca. Ngài thì nhìn ta. Tiểu đệ ta nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Nói xong, cơ hồ là một đường chạy chậm đến sông ra thủy lao, cái kia hưng phấn sức lực ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Đợi Triệu Nguyên người kia thế nào hô hô thanh âm đi xa, thủy lao bên trong lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ còn lại có mở nhạt bó đuốc ngẫu nhiên phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Tần Thọ lúc này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên giường em không biểu lộ, ánh mắt trống rỗng liêu thanh ti trên thân. Hắn dạo bước đi qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, trong miệng phát ra chậc chậc tiếng vang, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng, chậc chậc chậc, nhìn xem. Đây chính là ngươi hiệu Trung Ma đạo, đây chính là ngươi cái gọi là đồng bào cùng cấp trên. Chậc chậc, thánh nữ đại nhân, hiện tại cảm giác như thế nào? Ma đạo người, quả thật lật lên mặt đến, so lật sách còn nhanh hơn, vô tình vô nghĩa cực kỳ a. Liêu Thanh Ti chậm rãi dương mắt màn, cặp kia đã từng nhìn quanh rực rỡ đôi mắt đẹp giờ phút này chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại cùng thật sâu mỏi mệt. Khoe miệng nàng kéo ra một cái cực kỳ đắng chát, gần như hư vô độ cong, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được, cảm giác. A, ta còn có thể có cảm giác gì? Ánh mắt của nàng không có tiêu điểm nhìn về phía tối tăm ẩm ướt vách tường, dường như có thể xuyên thấu vách đá, nhìn đến chính mình đã được quyết định từ lâu kết cục. Theo ta bị các ngươi bắt ở một khắc kia trở đi, không, có lẽ sớm hơn. Theo ta thân phận khả năng bại lộ một khắc kia trở đi, kết cục này, ta liền đã biết. Trong thanh âm của nàng không có hoảng sợ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại nhận mệnh giống như chết lặng cùng triệt để băng hàn. Vô dụng thì vứt bỏ, để lộ bí mật thì vong. Đây là ma giáo ngàn năm không đổi thiết luật. Ta, bất quá là lại một cái bị dùng thế, sắp bị thanh trừ quân cơ thôi. Chỉ là không nghĩ tới, phải tới chấp hành thanh lý nhiệm vụ, lại là loại này. Ngu xuẩn. Nàng nhắm mắt lại, sau cùng trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời khuất nhục cùng bi ai. Tần Thọ nhìn lấy Liêu Thanh Ti bộ kia tâm tử như cho bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi ngẫm, nhưng hắn vẫn chưa nói thêm gì nữa. Thời cơ đã đến, cái kia tiến hành bước kế tiếp. Chương 80, tiến cung tranh công chương 80, tiến cung tranh công hắn quay người, đối với phòng giam bên ngoài trầm giọng nói, "Điêu Tam." Giữ ở ngoài cửa Điêu Tam lập tức lên tiếng mà bảo, "Cung kính hành lễ, thiếu gia, ngài phân phó." Trên mặt hắn còn mang theo vừa mới kinh lịch chiến đấu hưng phấn cùng một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Tần Thọ chỉ mặt đất bị triệt để chế trụ, liền hừ đều tốn sức mập gầy hai tôn, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, tối nay có hai cái này nhất phẩm võ giả công lao tăng thêm những cái kia phích lịch lôi hỏa đạn, đầy đủ chúng ta tại bệ hạ cùng triều đình chỗ đó giao nộp, thậm chí còn có thể kiếm một món hời thưởng thức. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại băng lãnh tính kế, đến mức bên ngoài bắt những cái kia ma đạo tạp ngư. Số lượng không ít, toàn nộp đi lên quá chói mắt, cũng lộ ra không ra chúng ta bản sự. Ngươi mang mấy cái tuyệt đối tin được huynh đệ, đi, cho bọn hắn hết thảy cho ăn phía dưới bách nhật tô. Một loại giang hồ thường gặp khống chế tính độc dược, cần định kỳ phục dụng giải dược, nếu không thống khổ không chịu nổi cho đến thân vong. Điêu Tam ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch Tần Thọ ý đồ, trên mặt lộ ra tâm linh thần hội nhe răng cười, thiếu gia anh minh. Tiểu nhân minh bạch. Cho ăn dược, đám gia hỏa này cũng là chúng ta trong tay nghe lời nhất chó. Tần Thọ hài lòng gật đầu, tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, mỗi một chữ đều lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam, sau đó, thừa dịp cảnh ban đêm, đem những này nghe lời chó cho ta lặng lẽ nhét vào Tam hoàng tử thủ hạ những cái kia lớn nhất mập phú thương, còn có những cái kia phụ thuộc vào hắn thế gia đại tộc viện tử bên trong, trong hầm ngầm, thậm chí dưới giường. Dấu điểm ẩn nút. Làm còn về sau, Tần Thọ nhếch miệng lên một vệ tàn khốc đường cong, lập tức lấy điều tra ma đạo dương nghiệt, hộ vệ kinh thành an bình làm lý do, mang lên đại đội nhân mã, cho lão tử từng nhà tịch thu. Quang minh chính đại tịch thu. Đến lúc đó, người và tang vật cũng lấy được chứng cứ rành rành. Ta nhìn Tam hoàng tử làm sao cùng hắn lao tử giải thích, hắn thủ hạ người vì sao lại cùng ma đạo yêu nhân quấy hòa vào nhau. Mà những cái kia giàu đến chảy mỡ đám gia hỏa, gia sản của bọn hắn cũng là bổ khuyết huynh đệ chúng ta tối nay vất vả phá án khổ cực phí. Điêu Tam nghe được tâm hoa nộ phóng, dường như đã thấy núi vàng biển bạc đang hướng về mình mắt, hắn kích động xoa xoa tay, nụ cười trên mặt càng dữ tợn, "Diệu à, thiếu gia, cao, thật sự là cao. Cứ như vậy, công lao là chúng ta, chỗ tốt cũng là chúng ta. Còn có thể hung hăng buồn nôn Tam hoàng tử một thanh, một mũi tên chúng ba con chim. Tối nay nhất định là chúng ta phát tài cơ hội thật tốt. Tiểu nhân đi luôn làm, cam đoan làm được giọt nước không lọt. Đi thôi, hành động bí mật lưu loát điểm. Tần Thọ phất phất tay.
Vâng.
Điêu Tam hưng phấn mà không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe ra tham lam cùng ngoan lệ qua mang, bước nhanh lui ra ngoài, chuẩn bị chấp hành cái này đã có thể khoe thành tích lại có thể vơ vét đủ chất béo mỹ xoa. Thủy lao bên trong, lần nữa chỉ còn lại có Tần Thọ cùng dường như đã nhận mệnh Liêu Thanh Ti. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Bóng đêm càng thâm, nhưng trong điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trường Bình công chúa mang theo một mặt hưng phấn lại khó nén mệt mỏi Triệu Nguyên, ở bên trong tùy tùng dẫn đạo dưới, cầu kiến hiển nhiên còn chưa nghỉ ngơi cản nguyên đế. Thần muội, nhi thần, tham kiến hoàng huynh, bệ hạ. Mẫu tử hai người cung kính hành lễ. Càn Nguyên đế thả ra trong tay bút son, vuốt vuốt mi tâm, mang trên mặt một tia mệt mỏi, nhưng nhìn đến muội muội cùng ngoại xanh đêm khuya đến đây, vẫn là lộ ra nụ cười ấm áp, bình thân đi. Đã trễ thế như vậy, các ngươi mẫu tử hai người cùng nhau tiến cùng, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Hắn ánh mắt nhất là tại Triệu Nguyên trên thân dừng lại một chút, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu. Trường Bình công chúa mang trên mặt vừa đúng nghĩ mà sợ cùng vui mừng, chưa từng nói lây trước ra theo khăn lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Hoàng huynh, ngài là không biết, Nguyên Nhi cái này hài tử tối nay kém chút thì không về được." Nàng sinh động như thật đem Triệu Nguyên như thế nào anh dũng tra án, như thế nào tao ngộ ma đạo cao thủ cấp ngục, như thế nào hiểm tượng hoàn sinh cuối cùng tại Tần Thọ hiệp trợ phía dưới bắt được thủ phạm, cùng nổi lên lấy được trọng yếu vật chứng quá trình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Trong điểm nổi bật Triệu Nguyên Lâm Nguy không sợ cùng Trung Dung đáng ghen, đến mức Tần Thọ cụ thể tác dụng thì bị nàng xảo diệu mơ hồ, biến thành theo bên cạnh hiệp trợ. Triệu Nguyên ở một bên phối hợp mà cúi thấp đầu, nỗ lực làm ra lòng còn sợ hãi lại cố giả bộ trấn định bộ dáng, đúng lúc đó nói bổ sung, may mắn không làm được bệnh. Vậy hạ, nhi thần chờ ở hiện trường còn phát hiện cái này. Nói, hắn tiến lên một bước, đem cái kia trang lấy phích lịch lôi hỏa đạn hộp gấm hai tay chỉnh lên, ngựa khí ngưng trọng, vật này uy lực to lớn, nếu không phải Tần Ngự chủ kịp thời phát hiện cũng ngăn lại, chỉ sợ lục phiến môn đại lao đã bị nổ nát, phạm nhân cũng đã gặp diệt khẩu. Nhi thần hoài nghi, vật này lai lịch phi phàm. Đứng một bên Cao Công Công liền đội vàng tiến lên tiếp nhận hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, hiện lên đến ngự án trước. Càn Nguyên đế nguyên bản nghe Trường Bình công chúa tự thuật, vẫn chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng làm hắn ánh mắt rơi xuống trong hộp gấm những cái kia ngăm đen sáng loáng, tạo hình quen thuộc thiết hoàn phía trên lúc, trên mặt ôn hòa trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cầm lấy một viên lôi hỏa đạn cẩn thận xem xét, khi thấy dưới đáy chạm chỗ số hiệu cùng võ khố ti ấn ký lúc, hắn sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một cỗ khó có thể ức chế nộ hỏa theo trong mắt bắn ra. Ầm. Càn Nguyên đế hung hăng một trường bố tại ngự án phía trên, chấn động đến bút mực giấy nghiên cùng nhau nhảy một cái. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế tiếng giống giận dữ trong điện quanh quẩn, tràn đầy chấn kinh cùng ngập trời tức giận, phích lịch lôi hỏa đạn. Vẫn là binh bộ võ khố ti đặc chế loại. Như thế quân quốc lợi khí, lại sẽ xuất hiện tại ma đạo yêu nhân trong tay, dùng cho cấp ngục hành hung. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt như đao đảo qua Triệu Nguyên cùng Trường Bình công chúa, cuối cùng rơi tại những cái kia lôi hỏa đạn phía trên, thanh âm băng lạnh đến như là số 9 hàn băng, tốt. Rất tốt. Chấm Giang Sơn, chấm Bắc Khố, vậy mà trăm ngàn chỗ hở đến như thế cấp độ. Liền như thế sát khí đều có thể chạy ra đi. Hôm nay bọn hắn có thể sử dụng nó nổ lục phiến môn, ngày mai có phải hay không thì dám dùng đến nổ chấm hoàng cung. Cao bạn bạn. Lao nô tại. Cao Công Công liền vội vàng con người. Lập tức truyền chấp ý chỉ. Càn Nguyên đế thanh âm mang theo không thể nghi ngờ sát ý, mệnh cầm y liễu vệ chỉ huy sứ Lạc Dưỡng tính lập tức tiến cung, để hắn tự mình dẫn đội, cho chấm tra rõ binh bộ võ khố thi. Từ trên xuống dưới, có một cái tính toán một cái, cho chấm cẩn thận tra. Đào ba thu đất, cũng phải đem ăn cây táo rào cây sùng, từ bán quân giới sâu mọt cho chấm bắt tới. Vô luận dính đến người nào, qua thẩm tra, nghiêm trị không tha.
Vâng.
Bệ hạ. Cao Công Công trong lòng run lên, biết rõ việc này trọng đại, vội vàng bước nhanh ra ngoài chuẩn chỉ. Điện bên trong bầu không khí nhất thời ngưng trọng vô cùng. Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Phát tiết hết nộ hỏa, Càn Nguyên đế hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Triệu Nguyên lúc, hòa hoãn một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo uy nghiêm, "Nguyên Nhi, lần này ngươi gặp nguy không loạn, bắt được ma đạo nhân vật trọng yếu, càng lên lấy được như thế quan trọng vật chứng, có công với xã tắc, chấm lòng rất an ủi." Triệu Nguyên trong lòng cũng hỉ, đội vàng quỳ xuống, "Nhi thần không dám giành công, toàn do bệ hạ hưởng phúc tề thiên, cùng cung tân ngự chủ theo bên cạnh ra sức tương trợ." Càn Nguyên đế nhẹ gật đầu, ngữ khí ý vị thâm trường, "Ừm, Tần Thọ đúng là cái có thể làm việc. Các ngươi lần này đều làm tốt lắm. Công lao, chấm trước nhớ kỹ. Đợi Cẩm Y Liễu vệ điều tra rõ việc này, cùng nhau luận công hành đường." Chương 81, phát tài phát tài. Chương 81, phát tài phát tài. Tạ bệ hạ ân điển. Triệu Nguyên vội vàng dập đầu, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, biết cái này đẩy trời công lao là vững vàng tới tay. Trường Bình công chúa cũng đúng lúc đó lộ ra nụ cười, "Hoàng huynh thánh minh, cái kia thần muội trước hết mang Nguyên Nhi trở về, không phải rời hoàng huynh xử lý chính vụ. Đi thôi." Càn Nguyên đế phất phất tay, ánh mắt lần nữa trở xuống cái kia hộp lôi hỏa đạn phía trên, ánh mắt thâm thúy băng lãnh, hiển nhiên tâm tư đã toàn bộ tập trung vào bên trong sâu mọt phía trên. Trường Bình công chúa lôi kéo Triệu Nguyên, cung kính thối lui ra khỏi dưỡng tâm điện. Thẳng đến đi ra rất xa, Triệu Nguyên mới rốt cục nhịn không được, dùng lực vung một chút nắm đấm, trên mặt cách ra không đè nén được cuồng hỉ nụ cười. Vừa ra dưỡng tâm điện, cách xa cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, Triệu Nguyên thần kinh một mực căng thẳng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, một phát bắt được mẫu thân Trường Bình công chúa ống tay áo, thanh âm bởi vì hưng phấn mà hơi hơi phát run, nhưng lại cực lực ép tới rất thấp, "Mẹ, ngài nhìn thấy không?" Bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng. "Công lao này chúng ta là nắm bắt tới tay." "Ha ha." Trường Bình công chúa nhìn lấy nhi tử bộ này đắc ý vong hình bộ dáng, lại là chân mày cau lại, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, ngược lại mang theo một tia thật sâu sầu lo. Nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người tới gần, mới dùng lực nắm nhi tử cánh tay một chút, hạ giọng quát lớn, im miệng. Nhỏ giọng một chút. Người cái này hài tử, chỉ xem đến công lao, thì không thấy được cái này sau lưng hung hiểm sao? Triệu Nguyên bị mẫu thân bóp đến tê dần, hương phấn sức lực hơi lui, có chút mờ mịt mà nhìn xem mẫu thân mặt nghiêm túc, hung hiểm. Nương, đây không phải hảo sự sao? Chúng ta bắt được ma giáo, còn phát hiện triều đình nội bộ sâu mọt. Ngu xuẩn. Trường Bình công chúa tức giận đến hận không thể lại cho hắn một chút, nàng xích lại gần nhi tử bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ như là thì thầm, nhưng từng chữ trầm trọng, ngươi động động ngươi nao tử. Phích lịch lôi hỏa đạn. Đó là binh bộ nghiêm ngặt quản chế đồ vật, có thể tiếp xúc đến nó, cũng có thể thần không biết quỷ không hay làm ra người, há lại tầm thường tiểu lại. Nàng trong mắt lóe lên một chút sợ, thứ này cuối cùng là dùng tới làm cái gì? Là dùng tới giết người nào diệt khẩu? Là cái kia ma giáo thánh nữ? Người nào sợ nàng nhất mở miệng? Triệu Nguyên không đốc, chỉ là vừa mới bị công lao làm choáng váng đầu óc, giờ phút này bị mẫu thân một điểm, nhất thời một cái giật mình, thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo bàn chân chui lên đỉnh đầu, trên mặt nụ cười hưng phấn triệt để cứng đờ, thanh âm cũng bắt đầu phát run, "Nương, ngài, ý của ngài là?" Sau lưng khả năng liên lụy đến. Xuyệt. Trương Bình công chúa một tay bịt miệng của hắn, ánh mắt bén nhọn cảnh cáo hắn, tâm lý biết là được. Cái tên đó, tuyệt không thể từ trong miệng ngươi nói ra. Nàng buông tay ra, hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, "Hiện tại ngươi rõ chưa? Cái này căn bản không phải cái gì đơn giản giang hồ báo thù hoặc là tham ô gian lận. Vũng nước này, sâu không thấy đáy. Chúng ta nhìn như lập được công, kỳ thực khả năng đã một chân bước vào vòng xoáy trung tâm. Tối nay ngươi ta có thể toàn thân trở ra, đã là may mắn. Tiếp đó, cho ta cụp đuôi là người. Liên quan tới án này hết thảy, nhất là những cái kia hỏa khí nơi phát ra, không cho phép lại nghe ngóng, không cho phép nghị luận nữa. Hết thảy giao cho Cẩm Y Liễu vệ đi thăm dò. Nghe đến không có." Triệu Nguyên giờ phút này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ để không có trước đó cũng hỉ, chỉ còn lại có lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng sợ hãi, hắn liên tục gật đầu, thanh âm khô khốc, "Nghe, nghe được, nương." Hải Nhi minh bạch. Tuyệt không tiếp tục nhiều chuyện một câu. Trương Bình công chúa nhìn lấy nhi tử hoảng sợ trắng mặt, thở dài, ngữ khí chậm lại chút, "Có điều, ngươi cũng không cần quá độ kinh hoàng. Bệ hạ như là đã để Cẩm Y Liễu vệ tham gia, nói rõ thánh tâm đã có quyết đoán. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, tối nay chúng ta chỉ là bắt ma đạo yêu nhân, ngoài ý muốn phát hiện làm trái quy tắc chảy ra hỏa khí, cũng đem nộp lên trên bệ hạ. Cái khác, hoàn toàn không biết, một mực không hiểu. Công lao này mới có thể cầm được căn ổn, hiểu chưa?" Triệu Nguyên dùng sức chúc đầu, như là gà con mổ thóc, "Minh bạch, minh bạch." Hải Nhi đều nghe nương. Mẫu tử hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng cảnh giác, lại không nhiều lời, tăng tốc cước bộ, đội vàng biến mất tại hoàng cung thật sâu trong bóng đêm. Triệu Nguyên hùng hùng hổ hổ xông về Lục Phiến môn đại lao, trên mặt còn lưu lại diện thánh sau kích động cùng một tia chưa cởi sợ hãi. Hắn vừa thấy được Tần Thọ, thì không kịp chờ đợi hạ giọng, đem hoàng cung bên trong tình huống, nhất là hoàng đế tức giận, hạ lệnh Cẩm Y Liễu vệ tra rõ binh bộ võ khố ti sự tình nói một lần, cuối cùng, hắn mang trên mặt nghĩ mà sợ, "Đại ca, ngươi là không nhìn thấy bệ hạ sắc mặt kia. Chuyện này chỉ sợ thật chọc thủng trời." Sau lưng nói không chừng thật, thật liên lụy đến người này. Chúng ta là không phải cái kia thu liễm một chút. Tần Thọ chính cầm lấy một khối bài mềm, chậm rãi lau sạch lấy ma đao hàn nha thân đao, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, suy cười một tiếng, ngựa khí phách lối cùng cực, sợ cái dám. Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy. Lao tử kiếm chỉ cũng là hắn. Không đem hắn làm tiếp, lao tử làm sao thừa bị. Hắn bỗng nhiên đem đao trở vào bao, phát ra bang một tiếng thanh minh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Nguyên, bớt nói nhảm. Điêu Tam đã dẫn người đi trước bố trí, nhưng nhân thủ chưa đủ. Loại này xét nhà. A không phải, loại này truy nã trọng phạm, điều tra vật chứng sự tình, nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác. Không thể cho bọn hắn phản ứng cùng tiêu hủy chứng cứ thời gian. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Mang lên người có thể điều động tất cả nhân mã, đi những cái kia cùng Tam hoàng tử liên lụy không rõ phú thường, thế ra bên trong bắt người. Tội danh cũng là chứa chấp, cấu kết tối nay cấp ngục ma đạo yêu nhân. Nhân chứng, chúng ta nhét vào những cái kia, vật chứng, có thể sẽ tìm đi ra kim ngân, đều đủ. Triệu Nguyên nghe được cái này trắng trợn vu oan hãm hại, mí mắt nhảy lên, nhất là mục tiêu trực chỉ Tam hoàng tử thế lực, hắn cổ họng có chút phát khô, "Lại ca, ngươi xác định dạng này sẽ không xảy ra chuyện a? Cái này, đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao a." Tần Thọ không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, cười lạnh nói, "Ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Thu lưu ma đạo cấp ngục trọng phạm. Cái tội danh này đủ lớn đi, còn bị chúng ta bắt tại chỗ. Lão tử không có tại chỗ cách giết bọn hắn, chỉ là thu bọn hắn mấy vạn lượng bạc nộp tiền bảo lãnh phí tiền tham ô phạt không cùng phá án khổ cực phí đã rất giảng đạo lý." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên nguy hiểm hơn qua mang, đến mức ngươi lo lắng kẻ khó chơi. "Hừ, không quan hệ, không có bối cảnh quỷ nghèo, lão tử còn không hứng thú vây lại đâu. Ai dám nhảy ra nói mình có quan hệ, có bối cảnh, kia liền càng muốn vào chỗ chết cha. Cùng ma đạo dính líu quan hệ, chậc chậc. Đây cũng không phải là hoa mấy vạn lượng bạc liền có thể giải quyết chuyện nhỏ. Cái kia đến thêm tiền, thêm đến hắn táng ra bại sản đến." Đinh. Kiểm chắc đến ký chủ chính đang bày ra cũng áp dụng đại quy mô cắt tang ám hại, như hại hoàng thân, xảo trá bắt chẹt, vô pháp vô thiên trùng cực phản phái hành động. Khen thưởng, đại hoàn đan một viên. Hệ thống lời bình luận, ký chủ chi ác, tội lỗi chồng chất, tội ác chồng chất, khen thưởng một viên thận bà bối, tiếp tục làm hại nhân gian đi. Chương 82, người rất được. không lại dùng giải độc.
Chương 82, ngươi rất được, không lại dùng giải độc. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, nhất là đại hoàn đan ba chữ, Tần Thọ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vô ý thức sờ lên eo của mình, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ cần ăn đòn, hỗn hợp có hưng phấn cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, ai nha. Hệ thống chọn, ta cũng không có cách nào. Đáng đời Liễu Thanh Ti tối nay lại phải bị tội. Đáng đời nàng chịu tội. Hắn giống như là sợ dược hiệu quá thời hạn một dạng, tranh thủ thời gian dùng lực xô đẩy còn đang do dự Triệu Nguyên, được rồi được rồi. Đường Lâm Ba lẩm bẩm cùng cái nương môn giống như, cúp nhanh lên đi làm chính sự. Cơ hội phát tài đang ở trước mắt, đừng chậm trễ lao tử thời gian. Triệu Nguyên bị đẩy đến một cái lảo đảo, nhìn lấy Tần Thọ bộ kia lão tử chính là muốn ăn cướp trắng trợn tư thế, biết lại quên cũng vô dụng, quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, "Tốt, đại ca, ta cái này đi." Câu phú quý trong nguy hiểm. Hắn vừa muốn quay người rời đi, Tần Thọ giống như là lại nhớ ra cái gì đó, thanh âm lạnh như băng bổ sung một câu, mang theo không thể nghi ngờ sát ý, "Đúng rồi, sau cùng căn dặn ngươi một câu. Những cái kia bị chúng ta cho ăn được, nhét vào các nhà ma giáo người, mặc dù là chứng cứ, nhưng việc này việc quan hệ trọng đại." Hắn làm một cái cắt cổ thủ thế, ánh mắt giết lạnh, chờ xét nhà tiến hành đến không sai biệt lắm, cái kia tìm đi ra đều tìm đi ra, bọn hắn cũng liền không có dùng. Xử lý sạch sẽ một chút, không lưu người sống, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. Một mực tựa ở trên giường em, dường như đã chết lặng Liêu Thanh Ti, nghe được Tần Thọ cái này lánh khớp tới cực điểm mệnh lệnh, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra cực hạn phẫn nộ cùng xem thường, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, "Cầm thú." Tần Thọ lại giống như là không nghe thấy, chỉ là không kiên nhẫn đối với Triệu Nguyên phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian hành động. Triệu Nguyên vừa mới chuyển thân muốn đi, đột nhiên lại giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Tần Thọ, "Đại ca, chúng ta đều ra ngoài quyết đấu sinh tử, ngươi làm gì? Ở chỗ này ngồi không?" Tần Thọ lườm hắn một cái, đại mã kim đao một lần nữa ngồi trở lại ghế thái sư, bày làm ra một bộ bảy mưu tính kế tư thế, chỉ bên cạnh sắc mặt tái nhợt Liêu Thanh Ti, nói nhảm, "Lão tử đương nhiên là tọa trấn trung tâm, chủ tính trung toàn cục. Vạn nhất có người chơi cái điệu hổ ly sơn, thừa dịp sờ loạn tiền đến, đem lão tử tụ vào bồn đập, hoặc là cứ đi, lão tử tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tổn thất này ngươi thường nổi sao?" Triệu Nguyên theo Tần Thọ ngón tay nhìn về phía vị kia dung nhan tuyệt mỹ lại bận mệnh nhiều thăng trầm thánh nữ, nhịn không được chậc chậc hai tiếng, gật gù đắc ý đánh giá, "Chậc chậc chậc, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, họa quốc cương dân a." Hắn moi ruột gan nghĩ nửa ngày, rốt cục biệt xuất hai cái hắn thấy tràn ngập quan tâm tử, đối với Tần Thọ trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Đại ca, bảo trọng thân thể a." Nói xong, hắn lúc này mới như một làn khói chạy ra ngoài, tập kết nhân mã, chuẩn bị chấp hành trận kia nhất định nhấc lên tinh phong huyết vũ xét nhà hành động. Đuổi đi Triệu Nguyên, Tần Thọ nhìn trong tay viên kia vừa mới hệ thống khen thưởng, mượt mà sung mãn, dược hương xông vào mũi đại hoàn đan, cười hắc hắc, không chút do dự trực tiếp ném vào trong miệng, ừ ngực một tiếng nuốt xuống. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ dồi dào vô cùng, chí cương chí dương hồng lưu, như là vỡ đê giang hà giống như tại hắn toàn thân ở giữa điên cuồng dâng trào. Tinh thuần vô cùng nội lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng gọn, cọ rửa hắn kinh mạch, tự dưỡng hắn đan điền khí hải. Loại lực lượng kia cấp tốc bành trướng cảm giác, sảng khoái đến cơ hồ để người rên rỉ đi ra. Tần Thọ không dám thất lễ, lập tức quanh chân ngồi xuống, ngưng thần tinh khí, toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại thần công cùng bá đao tâm pháp, dẫn dắt đến cỗ này to lớn dược lực dung nhập tự thân tu vi. Hắn làn da mặt ngoài nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng phát ra ngưng thực, cẩn trọng, bá đạo. Thế mà, cái này thiếu lâm bí chế đại hoàn đan dược tính thực sự quá cương mãnh bá đạo, nhất là hắn ẩn chứa thuần dương chi khí, đối với tu luyện nhiều loại chí dương chí cương công pháp Tần Thọ tới nói, càng là đổ dầu vào lửa. Nội lực là từ từ dâng đi lên, cảnh giới hàng rào cũng ẩn ẩn buông lỏng, thế nhưng cố quá thừa, không chỗ phát tiết thuần dương chi khí cũng bắt đầu tại hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng trên đỉnh đầu. Không tốt. Tần Thọ đột nhiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, khí huyết sôi trào, một cỗ mãnh liệt, nguyên thủy xúc động như là lửa rừng giống như lò lên, thiêu đến hắn miệng đắng lưỡi khô, hai mắt đều ẩn ẩn nổi lên tơ máu. Mu, dương khí quá đủ, cũng bắt đầu thượng đầu. Hắn thấp giọng mắng một câu, hô hấp biến thành ồ ồ, ánh mắt không tự chủ được, như là bị nam châm hấp dẫn giống như, mãnh liệt địa chuyển hướng trên giường em vị kia bị giam cầm võ công, bất lực phản kháng ma giáo thánh nữ, Liêu Thanh Ti. Thời khắc này Liêu Thanh Ti cũng cảm nhận được Tần Thọ trên người tán phát ra cái kia cố như là hồng hoang manh thu giống như nguy hiểm mà nóng bỏng khí tức, cùng trong mắt của hắn cái kia không che giấu chút nào, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt. Sắc mặt của nàng bá một chút biến đến trắng bệnh, thân thể mềm mại vô ý thức về sau rụt rụt, muốn rời xa đầu này tựa hồ sắp mất khống chế giá thú, thanh âm mang theo không cách nào ức chế hoảng sợ cùng run rẩy, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tần Thọ, "Ngươi đừng tới đây." Sau một cách giờ, Tần Thọ sảng khoái tinh thần địa hệ tốt dây thắt lưng, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội bành trướng cũng đã triệt để thuần phục nội lực, cùng cái kia bị hoàn mỹ hấp thu đại hoàn đan dược lực, hai lòng gật đầu, "Xách, cái này thiếu lâm đại hoàn đan, dược tính quả nhiên cương mãnh bá đạo." "Bất quá nha, đối với bản quan tới nói, cũng chỉ cần một cái đợt trị liệu mà thôi, chút lòng thành." Trên giường em, Liễu Thanh Ti bọc lấy xốc xếp miệng ấm, nguyên bản tĩnh mịch trên mặt giờ phút này viết đầy khuất đục cùng u hoán, nàng chết chừng lấy Tần Thọ, giống như là muốn dùng ánh mắt từ trên người hắn quét xuống một miếng thịt đến, trong miệng càng không ngừng thấp giọng chửi mắng, "Cầm thú, cầm thú, cầm thú." Mang vài câu tựa hồ còn chưa hết giận, lại dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, tuổi quá trẻ lại không được. Không được thì không được đi, còn uống thuốc. Quả thực càng là vô sỉ. Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng ở cái này điên tinh thủy lao bên trong lại như thế nào có thể giấu giếm được Tần Thọ lốt hai.
Tần Thọ Hệ dây thắt lưng động tác đống nhiên một trận, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nguy hiểm híp lại, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Ti, ngươi vừa mới nói người nào không được, nói người nào uống thuốc. Liêu Thanh Ti bị hắn ánh mắt kia nhìn đến tâm lý hoảng hốt, nhưng quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu yếu thế. Tần Thọ sờ lên cái cằm, trên mặt đống nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ lại mang theo vài phần tà khí biểu lộ, à, ta hiểu được, nhất định là cái kia đại hoàn đan độc tính còn chưa triệt để giải đấu, dược lực lưu lại, cho nên để thánh nữ đại nhân sinh ra một chút hiểu lầm. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi lại bắt đầu giải vừa buộc lại dây thắt lưng, hướng về giường em từng bước tới gần. Không sao, bản quan từ trước đến nay nhân tâm nhân thuật, trị bệnh cứu người, tự nhiên tận tâm tận lực, cần phải thuốc đến bệnh trừ, trừ tận gốc tai họa ngầm mới tốt. Liêu Thanh Ti thấy thế, doa đến hoa dung đất sắc, che kín chăn mền liên tiếp lui về phía sau, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, ngươi, ngươi đừng tới đây, ta sai rồi, ta nói bậy, ngươi được, ngươi rất được, không lại dùng giải độc. Chương 83, thu mua hoàng đế. Chương 83, thu mua hoàng đế. Cùng lúc đó, kinh thành các nơi, lấy Điêu Tam, Triệu Nguyên, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục năm người cầm đầu, năm chi như lang như hổ lục phiến môn đội ngũ, tay cầm điều tra ma đạo dư nghiệt lệnh tiễn, như là năm thanh lung đỏ tiêm đao, hung hăng đâm hướng những cái kia cùng Tam hoàng tử quan hệ mật thiết phú thương doanh nhân cùng thế gia đại tộc trang biên. Lục phiến môn phá án, mở cửa. Thô bạo đạp cửa âm thanh cùng quát lớn âm thanh tại các nơi trước cửa phủ đệ vang lên. Sau khi đi vào, căn bản không khỏi giải thích, trực tiếp tìm ra đã sớm bị vụng trộm sắp xếp cẩn thận, phục dược thần tình hệ bại ma đạo yêu nhân. Sau đó lĩnh đội, tỉ như Điêu Tam, liền sẽ ngoài cười nhưng trong không cười đối dọa đến mặt như màu đất gia chủ nói ra, quý phủ chứa chấp cướp ngục trọng phạm, đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội a. Bất quá nha, chúng ta ngự chủ đại nhân nghệ tình các ngươi khả năng cũng là bị che đậy phân thượng, cũng không phải là không thể giàn xếp. Lời trong lời ngoài ý tứ rất đơn giản, thứ thời, ngoan ngoãn giao ra mấy vạn lượng thậm chí mười mấy vạn lạng nộp tiền bảo lãnh kim phạt bạc cùng khổ cực phí chúng ta coi như là lầm bắt đem người mang đi, việc này bỏ qua. Nếu là có cái kia ỷ vào thân phận mình, nỗ lực chuyển ra sau lưng chỗ dựa, tỉ như một vị nào đó hoàng tử, một vị nào đó trong triều đại quan, tới áp người, ồ, ngươi là Tam hoàng tử người. Triệu Nguyên đối mặt một cái nỗ lực cầm hoàng tử tên tuổi hù dọa hắn thương nhân lương thực, trực tiếp cười lạnh một tiếng, thanh âm sách cao quan tám, để người chung quanh đều có thể nghe thấy, cái kia càng được thật tốt tra một chút. Hoàng tử môn hạ vậy mà ra cấu kết ma đạo bại loại, việc này nhất định phải nghiêm tra. Nói không chừng còn có thể giúp điện hạ thanh lý môn hộ đâu. Người tới, cho ta cẩn thận tìm, một tấc địa phương đều không cho buông tha. Sổ sách toàn bộ phong tồn mang đi. Lần này, không chỉ có tiền muốn chiếu phạt, vốn liếng khả năng đều muốn bị lật cái út sấp. Tội danh ngược lại ngồi càng thực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành, nhưng phàm là cùng Tam hoàng tử có thể nhắc lên điểm quan hệ phú thương, thế ra, ào ào gà bay chó chạy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Liền như là tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện đại địa chấn, người người cảm thấy bất an, tiếng oán than dậy đất, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nam chi đội ngũ như là lược đồng đạo, thô bạo thổi qua kinh thành nơi phồn hoa, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn cùng vô số tràn đầy kim ngân hồng xiển, đang bị liên tục không ngừng bật hướng lục phiến môn khố phòng cùng. Một ít địa điểm bí mật, toàn bộ kinh thành đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện xét nhà phong bạo quấy đến lòng người bàng hoàng. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, lục phiến môn thanh long ngự cái kia rộng rãi đường khẩu cơ hồ bị to to nhỏ nhỏ hồng xiển nổi vào. Mở ra cái nắp, bên trong là chói mắt tỏi vàng, nén bạc, trân châu, mã não, phỉ thúy, cổ vật tranh chữ. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống lóe ra làm cho người hít thở không thông qua mang. Nồng đậm kim ngân khí cùng bảo quang cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, tràn ngập toàn bộ không gian. Điêu Tam, Lại Tứ, Man Ngũ, Thiên Lục cùng sở hữu tham dự hành động bộ khoái, ngu tốt, giờ phút này đều vây quanh ở đường khẩu, nhìn lấy cái này chồng chất như núi tài phú, nguyên một đám ánh mắt trừng đến căng tròn, hô hấp to khỏe, trên mặt tràn đầy không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Phát tài, lao tử đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Một cái bộ khoái tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang phát run. Đầu chỉ đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa đều không gặp được. Một cái khác bộ khoái kích động nói tiếp, dùng lực bóp bắp đùi mình một thanh, xác nhận không phải đang nằm mơ. Theo tân ngự chủ làm, quả nhiên có thịt ăn, có thịt ăn a. Điêu Tam hưng phấn mà khua tay nằm đấm, đối với đầy đất kim ngân cười ngây ngô. Tân ngự chủ đi vũ, ngự chủ đại nhân và thuế. Không biết người nào trước hô một tiếng, mọi người lập tức theo cùng nhiệt a quát lên, thanh âm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, từng cái trên mặt đều tràn đầy đối Tần Thọ sùng bái cùng cung nhiệt. Đúng lúc này, đường khẩu cửa lớn bị đẩy ra, Tần Thọ sảng khoái tinh thần đi đến, trên mặt còn mang theo một tia sau đó lười biếng thỏa mãn. Hắn bị cái này đình thai nhức óc hò hét làm cho nhíu nhíu mày, quát lớn, lan tăn cái gì đâu? Hơn nửa đêm gào khóc thảm thiết, một điểm kim ngân thì đem các ngươi kích động thành dạng này, còn thể thống gì? Còn có hay không điểm lục phiến môn tinh nhuệ bộ dáng? Mọi người trong nháy mắt im lặng, nhưng trên mặt hưng phấn không chút nào chưa giảm. Triệu Nguyên lập tức hấp tấp nên đón tiếp lấy, kích động đến nói năng lộn xộn, đại ca, ngài đã tới. Phát, chúng ta phát. Ngài nhìn xem, cái này cần có mấy trăm vạn lượng a? Chúng ta lần này thật sự là móc lên. Tần Thọ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, lấy tay vu vu gương mặt của hắn, phát ra ba ba nhẹ vang lên, ngựa khí tràn đầy xem thường, nhìn một cái ngươi chút tiền đồ này, mấy trăm vạn lượng liền để ngươi tìm không ra bắc, kiến thức hạn hẹp đồ bật. Theo lão tử, về sau núi vàng núi bạc đều có, chút tiền lệ này, mưa bụi á. Hắn nhìn chung quanh một vòng sáng mắt lên mọi người, vung tay lên, cất cao giọng nói, đi, xem các ngươi cái này không có tiền đồ dạng, lão tử ăn thịt cũng sẽ không để các ngươi ăn canh. Nơi này tất cả kim ngân, xuất ra một thành, sở hữu tham dự tối nay hành động huynh đệ, ấn công lao lớn nhỏ, tại chỗ phân. Lời vừa nói ra, cả cái đường khẩu đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra so vừa mới càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm chân thành gieo họ. Tạ ngự chủ đại nhân thượng, ngự chủ đại nhân anh minh, thế sống chết hiệu chung ngự chủ. Thanh âm chấn thiên động địa, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cảm kích cùng cuồng nhiệt. Một thành, đó cũng là mấy chục vạn lượng bạch ngân, đầy đủ bọn hắn tiêu giao khoái hoạt cả đời. Tần Thọ đè ép áp tay, ý bảo yên lặng, tiếp tục phân phó nói, lấy thêm ra một thành, thùng đựng hàng, lập tức cho ta mang lên Trung Dũng hầu phủ đi. Cho hắn cái kia tiện nghi cha bịt mồm cùng tiêu vặt, còn lại, hắn nhìn về phía Triệu Nguyên, chỉ cái kia như cũ chồng chất như núi tài bảo, ngươi tự mình dẫn đội, đem sở hữu còn lại, toàn bộ trở về các ngươi vệ quốc công phủ. Triệu Nguyên đầu tiên là vui vẻ, lập tức lại là sương sờ, toàn bộ trở về nhà ta. Đại ca, cái này. Tần Thọ nghiêm sắc mặt, đánh gây hắn, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng tiền này là cho ngươi vệ quốc công phủ chính mình hoa? Đây là mua mệnh tiền, càng là công lao tiền. Hắn hạ giọng, ngữ khí gấp rút mà nghiêm khắc, ngươi bây giờ lập tức trở về, đánh thức ngươi nương, để cho nàng lập tức mang theo ngươi, lại kéo phía trên cái này mấy cái xe ngựa đồ vật, lập tức tiến cung diện thánh. Nhất định phải đuổi trước khi trời sáng. Đuổi tại Tam hoàng tử bên kia nhận được tin tức, kịp phản ứng trước đó, đem phần này hậu lễ đưa đến trước mặt bệ hạ. Ngươi thì theo ngươi nương nói, đây là huynh đệ chúng ta hai hiếu kính bệ hạ một điểm khổ cực phí thuận tiện đình bệ hạ ngày mai tảo triều, cần phải chủ trì công đạo. Chúng ta bắt ma đạo, dò xét ổ điểm, thu được tăng bạc, nhưng cũng đắc tội không ít người, cần bệ hạ thanh này ô dù. Chỉ cần bệ hạ thu tiền, gật đầu, ngày mai coi như Tam hoàng tử náo loạn trời, tự nhiên có bệ hạ đỉnh ở phía trước. Chúng ta liền có thể gối cao không lo, rõ chưa? Triệu Nguyên mới chợt hiểu ra, ý thức được sự tình gấp gáp tính cùng tầm quan trọng, nghiêm sắc mặt, minh bạch đại ca. Ta cái này đi. Hắn có dám có chút trì hoãn, lập tức điểm đủ tâm phúc nhân thủ, áp tải số lượng kinh người kim ngân tài bảo, hỏa tốc chạy tới vệ quốc cấm phủ. Chương 84, tiền đồ phú quý chương 84, tiền đồ phú quý đêm khuya, vệ quốc cấm phủ. Tiếng lặng như tờ, chỉ có phu canh xa xôi cái mỏ âm thanh mơ hồ có thể nghe. Vệ quốc công Triệu Kình cùng Trường Bình công chúa sớm đã an giấc, trong phủ một mảnh hắc ám yên tĩnh. Đột nhiên, bang bang bang, bang bang bang, gấp rút lại vang dội tiếng phá cửa, dường như sấm sét nổ vang tại chủ viện ngoài phòng ngủ, nương theo lấy Triệu Nguyên cái kia vô cùng lo lắng, không hề cố kỵ tiếng la, "Cha, nương, mở cửa, mở cửa nhanh a." Việc gấp, vô cùng lớn việc gấp. Trong phòng ngủ, chính ôm phu nhân ngủ say vệ quốc công Triệu Kình bị bất thình lình tạm âm mãnh liệt mà thức tỉnh, doa đến một cái giật mình, mộng đẹp trong nháy mắt phá toái. Cái nào sát tải? Đêm hôm khuya khoắt gạo cái gì tang? Triệu Kình rời giường khí trong nháy mắt tăng mạnh, không chút suy nghĩ thì đối với cửa nổ hống, thanh âm bởi vì buồn ngủ cùng phẫn nộ mà khàn giọng, "Cút, cút ngay cho ta xa một chút. Trời sập xuống cũng ngày mai lại nói." Hắn tưởng rằng cái nào không hiểu quy củ hạ nhân, tức giận đến ở ngực chập trùng, hắn không thể lập tức ra ngoài đem người mang xuống đánh bằng roi. Bên cạnh Trường Bình công chúa cũng bị đánh thức, nàng đến cùng trầm hơn bước vào chút, nghe ngoài cửa cái kia tuy nhiên vội vàng lại lờ mờ thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng đè xuống nỗi giận trợ phu, "Phu quân bất giận, ngươi cẩn thận nghe một chút, cái này thanh âm tựa như là Nguyên Nhi." "Nguyên Nhi?" Triệu Kình sững sờ, nghiêng hai lắng nghe, quả nhiên giống là chính mình cái kia hôn trướng thanh âm của con trai, hỏa khí không khỏi bừng hơn, cái này nữ tử. Suốt ngày chính sự mặc kệ, liền biết gây chuyện thị phi. Cái này đều giờ gì? Còn dám trở về la hét ầm ĩ? Nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Trường Bình công chúa một bên an ủi trợ phu, một bên phủ thêm áo ngoài đứng dậy, Nguyên Nhi muộn như vậy trở về, tất có chuyện quan trọng. Người trước bất giận, ta đi xem một chút. Trong nội tâm nàng cũng đánh lấy trống, biết rõ Nhi tử bây giờ theo Tần Thọ cái kia tên sát tinh, hành sự càng phát ra hoang đường lớn mật, cái này đêm khuya gấp về, chỉ sợ thật không có chuyện gì tốt. Trường Bình công chúa chỉnh lý một chút bù áo, đi tới cửa, vừa đem cửa phòng kéo ra một cái khe hở, Triệu Nguyên tấm kia viết đầy lo lắng cùng hưng phấn mặt thì trên bảo, ngựa khí nhanh đến cơ hồ nghe không rõ, "Mẹ, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian thu thập một chút, cùng ta tiến cung." "Hiện tại, lập tức." "Tiến, tiến cung." Trường Bình công chúa nghe vậy quá sợ hãi, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có, thanh âm đều cất cao mấy phần, "Hiện tại." Cửa cung sớm đã phía dưới chìa. "Nguyên Nhi, ngươi lại gây họa gì sự tình? Cái này đêm hôm khuya khoắt, không chiếu tự tiện xông vào cung cấm, thế nhưng là đại tội." "Ai nha, không có thời gian giải thích." Trên đường lại nói, "Là thiên đại hảo sự, cũng là việc gấp, nhanh thay quần áo." Triệu Nguyên gấp đến độ dậm chân, đưa tay liền muốn đi kéo mẫu thân hắn. Bên trong căn phòng vệ quốc công Triệu Kình vốn là lắng thai nghe lấy, nghe xong tiếng cung gặp rắc rối mấy chữ này mắt, rốt cuộc kìm nén không được, phe một tiếng triệt để đẩy cửa phòng ra, chỉ mặc áo lót quần thì bật ra, chỉ Triệu Nguyên cái mũi chửi ầm lên, "Ngươi tử, người tên nghiệp chứng này, quả nhiên lại ở bên ngoài cho lão tử tại họa, còn dám đêm hôm khuya khoắt nhiễu ngươi phụ mẫu thanh ngọc. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi cái này không bất lo đồ vật không thể." Dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nhìn lấy Triệu Nguyên bộ kia vội vàng hấp tấp dáng vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết, vô ý thức nhấc chân thì hướng về Triệu Nguyên đã tới. Hắn mặc dù võ công không tính đỉnh phong, nhưng dưới cơn thịnh nộ cái này một chân cũng mang theo tiếng gió, thế phải thật tốt giáo huấn một chút cái này nhi tử. Thế mà, lúc này không giống ngày xưa. Nếu là lúc trước Triệu Nguyên, ngoại trừ chạy trối chết không còn cách nào khác. Nhưng giờ phút này, Triệu Nguyên mắt thấy phụ thân một chân đạp đến, cơ hồ là bản năng phản ứng, bị ảnh thần công tâm pháp tự mình vận chuyển, dưới chân tốc độ một sai, thân hình giống như quỷ mị nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị linh động tư thế, vừa đúng tránh đi cái này nén giận một chân. Triệu Kình chỉ cảm thấy hoa mắt, một chân đạp hụt, lực đạo dùng qua, kém chút chuồn eo, lảo đảo một bước mới đứng vững. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy nhẹ nhõm tránh thoát nhi tử, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Triệu Nguyên né tránh một kích, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bởi vì công lực sơ thành, vô ý thức khoe khoang tâm lý, cùng bị Tần Thọ hung đúc ra mấy phần lăn lộn không tiếc tính khí, vậy mà ưỡn thẳng sống lưng, đối với hắn lao tử lớn tiếng kêu la, "Cha, ngươi làm gì? Nói bất quá thì độc thủ, con tưởng rằng là trước kia đâu?" Hắn mang trên mặt mấy phần đắc ý cùng khiêu khích, tiếp tục phát luôn bừa bãi, "Ta hiện tại thế nhưng là lục phiến môn kim y bộ đầu. Theo Tần đại ca làm hoàng sai, lập đại công người, nghiêm chỉnh mệnh quan triều đình. Ta trở về là có vô cùng khẩn cấp chuyện quan trọng bẩm báo mẫu thân, liên quan đến chúng ta quốc công phủ tương lai tiền đồ phú quý. Ngươi biết cái gì ở chỗ này mù lẫn bảo? Làm trễ nải đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Vệ quốc công Triệu Kình nghe xong tiền đồ phú quý bốn chữ, lại bị nhi tử cái kia quỷ dị linh xảo thân pháp kinh ngạc một chút, đầy ngập lửa giận lại thật bị hiếu kỳ đè xuống mấy phần. Hắn trừng trong mắt, ngữ khí vẫn như cũ không tốt, nhưng rõ ràng hòa hoãn chút, "Tiền đồ phú quý, thì ngươi có thể có cái gì tiền đồ phú quý? Chẳng lẽ lại cùng cái kia Tần Thọ xông cái gì đẩy trời đại họa, về tới tìm ngươi nương lau cho ngươi cái mông?" Hắn trên miệng mặc dù cứng rắn, nhưng cước bộ lại không tự giác theo sát Triệu Nguyên hướng phía trước sảnh phương hướng xê dịch, hiển nhiên là muốn đi xem một chút tiểu tử này đến cùng làm trò gì. Đúng lúc này, Trương Bình công chúa đã cấp tốc phủ thêm một kiện chính thức ngoại bào, chỉnh lý tốt đuôi tóc đi ra. Nàng đến cùng là thấy qua việc đời, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hung hăng chừng đối với tên dở hơi phụ tử liếc một chút, thấp giọng nói, "Tất cả im miệng cho ta." Tiền sảnh nói chuyện, "Nếu là Nguyên Nhi hồ nháo, lại ra pháp hầu hạ không mượn. Nếu là thật sự có việc." "Hừ." Ba người đều mang tâm tư, bước nhanh đi vào tiền sảnh. Vừa một bước vào tiền sảnh, vệ quốc công Triệu Kình cùng Trương Bình công chúa bước chân tựa như là bị găm trên mặt đất, triệt để cứng đờ. Chỉ thấy rộng rãi tiền sảnh bên trong, cơ hồ bị to to nhỏ nhỏ hòm xiêm chất đầy. Cái nắp mở rộng ra, tại ánh đến chiếu dọi xuống, bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, kim quang lập loè kim nguyên bảo, nén bạc. Còn có mấy dương xem xét thì có giá trị không nhỏ châu đáo ngọc thạch, cổ vật tranh chữ. Cái kia sáng chói quang mang cơ hồ choáng váng mắt của bọn hắn, nồng đậm tài phú khí tức đập vào mặt, cơ hồ khiến người ngạt thở. Cái này. Triệu Kình hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến như là trung đồng, cái cằm đều nhanh rất xuống đất, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyên, thanh âm cũng thay đổi điệu, mang theo khó có thể tin kinh hãi, "Số tiểu tử, ngươi hắn nương đây là đi ăn cướp quốc khố rồi?" "Không đúng, quốc khố cũng không có nhiều như vậy hiện ngân a." Trương Bình công chúa cũng là hô hấp trì trệ, ung dung trên mặt viết đầy chấn kinh, nàng vô ý thức che tim, nhìn về phía nhi tử, "Nguyên Nhi, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này tiền tài?" Triệu Nguyên nhìn lấy phụ mẫu bộ dáng kiếp sợ, lòng hư vinh đạt được cực đại thỏa mãn, hắn nỗ lực trang ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, vô vô bên người một cái tràn đầy tỏi vàng cái dương, lựa khí mang theo vẻ đắc ý, nhưng lại cố ý thấp giọng, dường như đang nói cái gì bí mật, "Cha, mẹ, lúc này mới cái nào đến đâu a? Nơi này, bất quá là tối nay thu hoạch." Tám thành. Chương 85, bồi chấp bạc. Người bồi chấp Kim Sơn. Chương 85, bồi chấp bạc. Người bồi chấp Kim Sơn. Tám thành. Triệu Kình thanh âm bỗng nhiên cất cao, kém chút pha âm, "Tám thành thì nhiều như vậy. Cái kia tổng cộng đến có bao nhiêu?" Triệu Nguyên cười hắc hắc, rồi ra hai ngón tay khoa tay một chút, thấp giọng nói, "Tần đại ca trưởng nghĩa, trước phân một thành cho phía dưới xuất lực huynh đệ nhóm. Nơi này tám thành, một thành là chúng ta, còn lại bảy thành, đến lập tức đưa tiến vào cung đi." "Đưa vào cung?" Triệu Kình cùng Trường Bình công chúa trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Trường Bình công chúa một phát bắt được nhi tử cánh tay, móng tay cơ hồ muốn bóp vào trong thịt, thanh âm mang theo trước nay chưa có hoảng sợ, "Đưa vào cung? Nguyên Nhi, ngươi điên rồi. Các ngươi chẳng lẽ là nghĩ thu mua bệ hạ? Đây là Chu Cửu tộc đại tội a." Triệu Kình càng là dọa đến toàn thân thịt mỡ run lên, kém chút đặt mông ngồi ngay đó, hắn chỉ những cái kia kim ngân, ngón tay run như gió bên trong lá rụng, nói năng lộn xộn, thu mua hoàng đế? Cái này, làm ăn này, đều làm được lớn như vậy sao? Cái này, đây cũng không phải là rơi đầu, đây là muốn nghiền xương thành trò an nghị tử." Nhìn lấy phụ mẫu dọa đến hồn phi phách tán bộ dáng, Triệu Nguyên lúc này mới ý thức được chính mình lời nói không có nói rõ ràng, vội vàng giải thích nói, "Ai nha, cha, mẹ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, không phải thu mua bệ hạ làm chuyện xấu." Hắn gấp đến độ dậm chân, tốc độ nói nhanh chóng, "Là hiếu kính, là khổ cực phí, là thỉnh bệ hạ sáng sớm mai lên triều chủ trì công đạo ô dù. Tân đại ca nói, chúng ta tối nay tịch thu, ách, truy nã trọng phạm, đắc tội quá nhiều người, nhất là có thể đắc tội." Phía trên vị kia, hắn mịt mở chỉ tam hoàng tử phụ phương hướng, nhất định phải thỉnh bệ hạ ra mặt đứng vững áp lực. Chỉ cần bệ hạ thu tiền, gật đầu, ngày mai coi như trời sập xuống, cũng có bệ hạ đỉnh lấy. Chúng ta mới có thể gối cao không lo, công lao này mới tính vững vàng tới tay. Đến tiếp sau mới có càng nhiều phú quý. Tân đại ca cố ý dặn dò, nhất định phải đuổi ở trước khi trời sáng, đuổi tại đối phương kịp phản ứng trước đó đưa vào đi. Trễ thì không còn kịp rồi. Có lời gì, trên đường ta sẽ chậm chậm cùng ngài hai vị giải thích. Đi nhanh đi nương. Triệu Nguyên bắn liên thanh giống như nói xong, lo lắng nhìn lấy mẫu thân. Trương Bình công chúa đến cùng là chính trị khiếu giác nhạy cảm, trong nháy mắt liền hiểu Tần Thọ cái này nhìn như hoang đường cử động sau lưng cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn chính trị tinh kế, đây là muốn đem hoàng đế triệt để kéo lên bọn hắn trên xa, dùng lợi thật lớn chói chặt hoàng đế, để hoàng đế cam tâm tình nguyện vì bọn hắn cả thương. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng đối Tần Thọ đánh giá lần nữa cất cao, người trẻ tuổi kia, thủ đoạn quả thực thông thiên. Nàng không do dự nữa, đột nhiên kéo một phát còn có chút choáng váng trợ phu, chém đinh chặt sắt nói, "Đi, lập tức chuẩn bị xe." Thiên cung. Nàng lại đối Triệu Nguyên nói, "Nguyên Nhi, trên đường ngươi nói rõ chi tiết rõ ràng tối nay phát sinh hết thảy, một điểm chi tiết cũng không thể để lọt." Vệ quốc công Triệu Kình nhìn lấy phu nhân trong nháy mắt quyết đoán dáng vẻ, lại nhìn xem đầy sảnh kim ngân, tự lẩm bẩm, trên mặt vẫn như cũ mang theo như mộng ảo chấn kinh cùng một tia hoang đường cảm giác, "Nương, lão tử lăn lộn cả một đời quan trường, không nghĩ tới Lâm lão còn có thể tham dự một thanh thu mua hoàng đế đại sinh ý. Cái này Tần Thọ, chân hắn nương là một thiên tài, cũng là tiên điên." Người một nhà lại cũng không đoán hỏi tới cái khác, lập tức phân phó tâm phúc chuẩn bị xe, đem từng dương trầm trọng kim ngân cấp tốc mà bí ẩn chứa lên xe. Xe ngựa rất nhanh lái ra vệ quốc công phủ, tại yên tĩnh trong bóng đêm, hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong xe, Triệu Nguyên hạ giọng, đem tối nay như thế nào bắt được ma đạo cao thủ, như thế nào điều tra ra cấu kết ma đạo phú thương, như thế nào người và tang vật cũng lấy được chờ sự tình, cắt giảm rơi một ít không nên để phụ mẫu biết đến chi tiết về sau, nhanh chóng mà rõ ràng tự thuật một lần. Trương Bình công chúa nghe được sắc mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Vệ quốc công Triệu Kình thì là nghe được sửng sốt một chút, lúc mà kinh ngạc, thỉnh thoảng hoảng sợ, thỉnh thoảng lại có loại không hiểu hư vấn. Nghe tới Tần Thọ định dùng cái kia bảy thành món tiền khổng lồ đi thỉnh bệ hạ chủ trì công đạo lúc, Triệu Kình nhịn không được lần nữa kinh thán, thanh âm mang theo vô cùng cảm khái cùng một chút sợ, làm ăn này làm, thật sự là đầy trời đại a, đều làm đến bệ hạ trên đầu. Bất quá, biện pháp này, tuy nhiên dọa người, nhưng giống như chân hắn nương hữu hiệu. Xe ngựa tại Yên Tĩnh cung đạo phía trên phi nhanh, rất nhanh liền đã tới Sâm Nghiêm cửa hoàng cung bên ngoài. Y theo quy củ, ngoại thần không chiếu không được đem vào cung cấm. Trương Bình công chúa quyết định thật nhanh, đối vẫn có chút mất hồn mất vía vệ quốc công Triệu Kình nói, "Phu quân, ngươi lại tại ngoài cung chờ, ta cùng Nguyên Nhi đi vào diện thánh." Triệu Kình nhìn lấy cái kia mấy cái xe ngựa chịu nặng tâm ý nuốt ngụm nước bọt, gật gật đầu, tâm lý bất ổn đưa mắt nhìn thê nhi tại thủ cung cấm vệ ánh mắt kinh ngạc dưới, gọi mở cửa hồng, mang theo một dương rõ ràng là mới từ cái kia mấy cái xe ngựa phía trên chuyển xuống, đặc biệt chấm dương nhỏ, biến mất tại tường đỏ ngói vàng thâm thúy cửa cung bên trong. Dưỡng tâm điện sau loán các bên trong, Càn Nguyên đế chính hãm sâu một trận hiếm thấy mộng đẹp. Trong động, trời xanh không mây, ngàn dặm không mây, đúng là rơi ra tí tách kim nguyên bão mưa. Cái kia thỏi vàng từng cái đủ tuổi, đập xuống đất đinh đương rung động, rất nhanh liền tại dưới chân hắn chồng chất thành núi. Hắn giang hai cánh tay, thoải mái cười to, nhìn lấy hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư chờ một đám khóc than các thần tử trông mong đứng ở đằng xa, hắn vung tay lên, phê. Cứu trợ thiên thai khoản tiền chắc chắn tử, phê. Biên quân quân hưởng, phê. Tu sửa đê bạc, cũng phê. Đều cho chấm phê. Mở rộng hoa. Loại kia vung tiền như rác, không có chút nào cản tay khoái cảm, để hắn long tâm cực kỳ vui mừng, dường như toàn thân ba vạn cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, thật sự là tự đăng cơ đến nay chưa bao giờ có thoải mái thoải mái. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến xây lại một tòa nghỉ mát hành cung lúc. Vậy hạ. Vậy hạ. Bên hai truyền đến cao công công cái kia cẩn thận từng ly từng tí, lại vô cùng cố chấp khẽ gọi âm thanh. Trong ngọn núi vàng biển bạc như là bọt nước giống như bỗng nhiên tiêu tán, cái kia tiêu tiền như nước khoái cảm trong nháy mắt rút ra. Càn Nguyên đế mãnh liệt mà thức tỉnh, ngồi dậy, phát hiện trước mắt chỉ có màu vàng sáng màn che cùng mở tối ánh nến, nào có cái gì kim nguyên bảo. To lớn tâm lý chênh lệch và mộng đẹp bị quấy nhiễu nộ hỏa trong nháy mắt xông lên đầu, hắn đối với giường một bên con công thân thể cao công công mạnh mẽ nổ hống, đồ hỗn trướng. Ai để ngươi tiến đến? Bồi. Bồi chấp bạc. Ngươi bồi chấp kim sơn. Cao công công bị cái này không đầu không đuôi lôi đỉnh chi nộ dọa đến hồn phi phách tán, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, tâm lý không ngừng kêu khổ, một mảnh mở mịt, lao nô. Lao nô khi nào thiếu bệ hạ bạn? Vẫn là kim sơn. Bệ hạ cái này mộng sợ là còn không có tỉnh thấu a. Nhưng hắn nào dám phân biệt, chỉ có thể luôn miệng nói, lao nô đáng chết. Lao nô đáng chết. Kinh ngạc thánh giá. Thỉnh bệ hạ bất giận. Càn Nguyên đế giống xong, cũng dần dần lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, đuốt đuốt vẫn như cũ nhảy không ngừng mắt trái và phải ra, tức giận hỏi, thôi. Đêm hôm khuya khoát, chuyện gì phải nhiễu? Chương 86, huynh đệ cũng là dùng để bán. Chương 86, huynh đệ cũng là dùng để bán. Cao công công lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu, run giọng trả lời, khởi bẩm bệ hạ, Trường Bình công chúa điện hạ cùng vệ quốc công thế tử Triệu Nguyên tại ngoài cung cầu kiến, nói là có vô cùng khẩn cấp chuyện quan trọng bẩm đấu. Trường Bình, nàng lại tới. Càn Nguyên đế nghe vậy, mi đầu vô ý thức nhăn lại, nói thầm trong lòng, cái này muội muội gần nhất tiến cung tần suất có phải hay không quá cao chút? Hôm qua vừa mang theo Nguyên Nhi tiểu tử kia tới nói hỏa khí sự tình tới qua, cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng không thể là muốn chấm người minh trưởng này rồi. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, cái kia vừa mới chìm xuống mắt trái và phải ra vậy mà lại cùng nhau nhảy lên, mắt trái bắn một chút, mắt phải ngay sau đó thì cùng một chút, nhảy đến hắn tâm phiền ý loạn mắt trái nhảy tải, mắt phải nhảy hai. Càn Nguyên đế tâm lý mặc niệm lấy cái này dân gian ngạn ngữ, càng là buồn bực cùng cực, cái này cùng một chỗ nhảy tính toán là chuyện gì xảy ra? Phúc họa song trí, vẫn là phúc thì không phải họa. Không đúng, giống như mỗi lần Trường Bình vừa đến, chớp cái này mí mắt liền không có ổn định qua. Hắn càng nghĩ càng thấy đến kỳ quặc, rủi rủi con mắt, cuối cùng vẫn ép không xuống trong lòng hiếu kỳ cùng cái kia trong coi u minh dự cảm, đối cao công công nói, tuyên bọn hắn vào đi. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, lần này lại cho chấm mang đến cái gì kinh hỉ. Vâng. Cao công công như được đại xá, liền vội vàng không người lui ra ngoài chuyển chỉ. Rất nhanh, Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên tại cao công công dẫn dắt dưới, bước nhanh đi vào nâng cát. Hai người vừa tiến đến, không nói hai lời, đầu tiên là quy quy củ củ địa hành đại lễ. Thần muội, nhi thần, tham kiến hoàng huynh, bệ hạ. Càn Nguyên Đế nhìn lấy cái này mẫu tử hai người, nhất là Triệu Nguyên cái kia tuy nhiên cung kính lại không thể che hết vẻ hưng phấn ánh mắt. Cung Trương Bình công chúa trên mặt cái tiếng ngưng trọng bên trong lộ ra một chút vi diệu thần sắc, lại nghĩ lên chính mình cái kia bị quấy nhiễu kim sơn mộng đẹp cùng cuồng loạn không ngừng mí mắt, tâm lý loại kia lại có việc phát sinh dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Hắn kềm chế tính tình, tận lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn, bình thân đi. Đêm hôm khuya khoắt vào cùng, đến tột cùng vì chuyện gì? Trương Bình công chúa đứng người lên, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, thanh âm rõ ràng lại mang theo một loại khó nói lên lời trịnh trọng, "Hồi hoàng huynh, thần muội cùng Nguyên Nhi đêm khuya quấy nhiễu, quả thật sai lầm." "Không sai, Nguyên Nhi tối nay hợp tác lục phiến môn phá án, may mắn có chỗ thu hoạch, thu được một nhóm." "Ách, tam bạc." Nàng dừng một chút, tựa hồ tại cân nhắc dùng từ, sau đó tiếp tục nói, "Án này liên lụy rất rộng, Nguyên Nhi bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh, sợ là đã đắc tội trong triều không ít nhân vật." Trong lòng sợ hãi, đêm không thể say giấc. Nghĩ đến hoàng huynh ngày đêm vì quốc vất vả, thức khuya dậy sớm lo chuyên cần, rất là vất vả. Những thứ này hứa phủ tài lưu tại hải tử nhóm trong tay cũng là khoai lang bỏng tay, sợ thu nhận mầm thai bạn. Cho nên, thần muội càng nghĩ, chỉ có đem dâng cho hoàng huynh, xung nhập bên trong nô, có thể dùng cho cứu tế nạn dân, khao thưởng tướng sĩ, mới là chính đồ. Cũng coi như hải tử nhóm vì quân phụ phân ưu, tận một phần hiếu tâm. Đồng thời, cũng khẩn cầu hoàng huynh xem ở hải tử nhóm một mảnh trung hiếu chi tâm, cùng sát thực dựng lên một chút mặt công lao phân thượng, ngày mai tảo triều, nếu có thể thoáng che chở một hai, hai tử nhóm liền vô cùng cảm kích. Nói xong, nàng đối Triệu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Nguyên lập tức hiểu ý, liền đội vàng đem trong tay cái kia chữ nặng dương nhỏ hướng phía trước phóng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp vali. Trong chốc lát, tại loan các nhu hòa dưới ánh đến, nguyên một dương xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, kim quang chói mắt, cơ hồ có thể choáng váng mắt người mười phần xích kim vội vàng, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Càn Nguyên Đế trước mặt. Cái kia sáng chói chói mắt kim quang, dường như trong nháy mắt xua tán đi loan các bên trong tất cả tối tăm, cũng hung hăng va vào Càn Nguyên Đế con người chỗ sâu. Càn Nguyên Đế ánh mắt đột nhiên trợ to, hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Cái này một dương vàng, kỳ thanh sắc, hắn phân lượng, vượt xa hắn trong ngộng những cái kia hư ảnh. Mà nghe Trường Bình lời này ý tứ, cái này vẹn vẹn chỉ là một điểm tâm ý, là một chút phụ tài. Cái kia cái gọi là thu được tổng số, to lớn đánh vào thị giác cùng Trường Bình trong lời nói ẩn hàm lượng lớn tin tức, để Càn Nguyên Đế đại não thậm chí xuất hiện trong nháy mắt trống không. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia dương vàng, lại nhìn một chút một mặt thành khẩn muội muội cùng cung kính ngoại xanh, suy nghĩ lại một chút chính mình vừa mới cái kia bị đánh thức mộng đẹp, cùng đến bây giờ còn tại hơi hơi khiêu động mắt trái và phải ra. Một cái hoang đường lại cực kỳ chân thực suy nghĩ bỗng nhiên chui vào hắn não hải, chớp động. Thành sự thật, Trương Bình nàng thật là đến cho chấm đưa vàng. Cái này mắt trái và phải ra cùng một chỗ nhảy, là như thế cái nên phát. Càn Nguyên Đế ánh mắt như là thực chất đao phòng, một mực đính tại Triệu Nguyên trên mặt, cái kia cố thuộc về đế vương uy nghiêm cơ hồ khiến không khí ngưng kết. Nguyên Nhi, hoàng đế thanh âm trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, ngươi cho chấm nói rõ ràng, tiền này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một chữ không cho phép để lọt. Triệu Nguyên bị cái này long uy ép tới bắp chân như nhũn ra, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ là tức ra, hồi, bẩm bệ hạ. Cái này, đây đều là Tần Thọ Tần đại nhân tra án lúc đột lại. Ách, tam bạc. Hừ. Càn Nguyên Đế bỗng nhiên vỗ giường êm tay vị, phát ra tiếng vang nặng nề, trên mặt lộ ra quả là thế vẻ giận dữ, chấm liền biết là cái này tiểu vương bắt đạn giở trò quỷ. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt càng thêm sắc bén, thật đem chấm làm giàn lên hồ đồ rồi đồ nghịch. Nếu thật là nghiêm túc nhập kho tam bạc, cần ngươi hơn nửa đêm kéo lấy ngươi nương, lén lén lút lút nhấc tiến vào cùng đến. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên dọa đến khẽ run rẩy, xin giúp đỡ giống như nhìn hướng mẫu thân. Trương Bình công chúa cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn bệ hạ đã hiểu rõ, giấu giếm vô dụng. Tại hoàng đế cái kia dường như có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nhìn gần dưới, Triệu Nguyên tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, quyết tâm liều mạng, đem Tần Thọ bán sạch sẽ, bệ hạ minh giám. Là, Tần đại ca. A không, là Tần Thọ. Hắn để Điêu Tam bọn hắn đem bắt được ma đạo bên trong người cho ăn được, sau đó thừa dịp cảnh ban đêm, vụ trộm nhét vào những cái kia cùng tam hoàng tử điện hạ tới lui mật thiết phú thương cùng thế gia viện tử bên trong hầm ngầm. Triệu Nguyên càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng càng thấp, nhưng lời nói lại rõ ràng đem Tần Thọ bộ kia vu oan điều tra phạt bạc quá trình chấn động rất xuống cái út sốc. Càn Nguyên Đế nghe sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức lại trở nên tái nhợt, nghe được sau cùng ở ngực kịch liệt chập trùng, đống nhiên hít một hơi, tựa hồ muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng lại bị cái kia kinh người thao tác tức giận đến nhất thời không biết từ đâu mắng lên. Hồ nháo, quả thực là vô pháp vô thiên, làm người nghe kinh sợ. Hoàng đế rốt cục bạo phát đi ra, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có chút phát run, thế này sao lại là tra án? Đây rõ ràng là mưu hại, là xảo trá, là cương đạo hành động. Tần Thọ cái này tiểu vương bắt đạn, trong mắt của hắn có còn vương pháp hay không? Còn có hay không chấm? Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Triệu Nguyên, còn có ngươi. Triệu Nguyên, ngươi liền theo hắn hổ nháo như vậy. Các ngươi thật sự là thật to gan. Chương 87, muốn không đem tiền đưa trở về. Chương 87, muốn không đem tiền đưa trở về. Triệu Nguyên phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhớ tới Tần Thọ bàn giao hoàng đế không phải người ngu, chi tiết bàn giao là được kiên trì, mang theo tiếng khóc nức nở nói, bệ hạ bất giận. Tần Thọ nói đây đều là tam hoàng tử thủ hạ một số làm giàu bất nhân, ngày bình thường cũng không ít ức hiếp bách tính giàu thương thế gia, bọn hắn tiền. Bọn hắn nhiều tiền nửa cũng lai lịch bất chính. Chúng ta cái này, đây coi như là hắc hắc. Thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo. Càn Nguyên Đế giận quá mà cười, hắn dùng chính là châm vương pháp, đánh chính là triều đình chiêu bài, làm là thổ phỉ hoạt động. Cái này gọi cái gì thế thiên hành đạo? Nhưng mắng thì mắng, nghe được tam hoàng tử ba chữ, hoàng đế trong mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia cực kỳ phức tạp quan mang. Chính mình cái kia cái hảo nhi tử, thủ hạ vậy mà tụ liễm như thế tài phú kinh người. Những này tiền, vốn là đều cái kia là của ai? Đúng lúc này, Triệu Nguyên dường như phúc trí tâm linh, nhớ tới Tần Thọ giáo một bước cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ kinh sợ bộ dáng, vậy hạ, là ngoại xanh hồ đồ. Ngoại xanh biết sai rồi. Tiền này tới không sạch sẽ. Ngoại xanh cái này đem những vàng bạc này ý nguyên không thay đổi đưa trở về, hướng những cái kia phú thương chịu nhận lỗi, hướng tam hoàng tử điện hạ thỉnh tội, tuyệt không để bệ hạ khó xử. Nói, hắn làm bộ liền muốn đi khép lại cái kia nắp vali, chuẩn bị bắt chuyện người đem đồ vật khiêng đi. Đứng lại, Càn Nguyên Đế cơ hồ là vô ý thức quát bảo ngưng lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác gấp rút. Hắn chừng lấy Triệu Nguyên, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lửa khí lại hòa hoãn chút, mang theo một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, còn trở về. Hồ náo, mang tới đến lại khiêng đi ra, ngươi không mệt chấm nhìn lấy đều mệt mỏi. Hắn phất phất tay, phản phất tại xua đuổi cái gì đáng ghét con rồi, nghĩa chính luôn từ mà nói, bọn hắn chứa chấp ma đạo cướp ngục trọng phạm, vốn là khám nhà diệt tộc đại tội. Bây giờ chỉ là phạt không tài sản, đã là hoàng ân của quận, mở ra một con đường. Há có đem tang bạc trả về đạo lý? Triều đình phép tắc há lại cho đùa. Triệu Nguyên trong lòng cũng hỉ, biết sự tình thành, nhưng trên mặt nhưng như cũng là một bộ thụ dạy bảo thấp thỏm lo âu dáng vẻ, cúi đầu, vâng vâng vâng, vậy hạ dạy phải. Ngoại xanh ngu dốt, ngoại xanh biết sai. Càn Nguyên Đế nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, lại nhìn xem cái kia dương tỏi vàng, trong lòng cây cân sớm đã nghiêng về. Hắn nỗ lực duy trì lấy đế vương uy nghiêm, tiếp tục sụ mặt gian dạy, thử. Biết sai liền tốt. Lần này nể tình hai người các ngươi bắt ma đạo có công, cũng coi là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trở về nói cho Tần Thọ cái kia tiểu hỗn đản, để hắn cho chấm thu liễm một chút. Lần sau như lại dám như thế tùy ý làm bậy, xem quốc pháp như không, chấm định không dễ tha. Có nghe thấy không? Vâng vâng vâng. Ngoại xanh nhất định đem lời đưa đến. Tạ bệ hạ long ân. Triệu Nguyên vội vàng dập đầu, Trường Bình công chúa cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra, không mình hành lễ. Được rồi, đêm hôm khuya khoắt, đều lui ra đi. Càn Nguyên Đế phất phất tay, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thần muội, ngoại xanh, cáo lui. Trường Bình công chúa lôi kéo Triệu Nguyên, cung kính tối lui ra khỏi nội các. Thẳng đến tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, Càn Nguyên Đế căng cứng sắc mặt mới trong nháy mắt lòng xuống. Hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi buông tay, cầm lấy một khối chiếu nặng tỏi vàng, lạnh buốt xúc cảm cùng cái kia mê người lộng lẫy để trên mặt hắn vẻ giận dữ triệt để hóa làm một loại khó có thể ức chế vui sướng. Hắn dùng lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve tỏi vàng phía trên bóng loáng mặt ngoài, thậm chí nhịn không được phóng tới bên miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng dập đầu một chút, cảm thụ được cái kia cứng rắn thực chất cảm giác, trên mặt cười nở hoa, trong mắt lóe ra vô cùng say mê quan mang, thấp giọng tự lẩm bẩm, phát tài a, hắc hắc, đều là chấm tiền riêng. Hắn càng xem càng hoan hỉ, đem tỏi vàng nâng trong tay, yêu thích không buông tay, nơi nào còn có nửa phần vừa mới giận dữ mắng mỏ tang bạc chính nghĩa lâm nhiên. Ngây ngất một hồi lâu, hắn mới giống là nhớ tới cái gì, đối với trống rỗng nó cát, dùng một loại hỗn hợp có đắc ý cùng một chút ấy náy ngựa khí tự nhủ, lão tam á lão tam, không phải phụ hoàng tân oan, muốn động ngươi tiền cái túi. Hắn vô vô cái kia dương vàng, phát ra tiếng vang nặng nề, ngựa khí biến đến lẽ thẳng khí hùng lên, muốn trách thì trách ngươi thủ hạ người bất tranh khí, dám chứa chấp ma đạo. Càng quái Tần Thọ cái kia tiểu hỗn đản, hắn cho thật sự là nhiều lắm. Nói xong, hắn bỗng nhiên cất cao giọng, đối với ngoài điện hô, cao bản bạ. Một mực thủ ở ngoài điện cao công công lập tức chạy chậm đến tiến đến, lão nô tại. Càn Nguyên Đế chỉ cái kia dương tỏi vàng, cùng bên ngoài cửa cung cái kia mấy cái xe ngựa tâm ý trên mặt tươi cười rạng rỡ, thanh âm đều mang một tia không đè nén được hưng phấn, nhanh, phái người đem những này, ân, tịch thu được tang bạc toàn bộ cho chấm lưu trữ bên trong nô tư khố. Lập tức. Vâng. Bệ hạ. Cao công công ngầm hiểu, liền đội vàng không người đáp. Chỉ huy đám tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí giơ lên cái dương, y mắng mà nhanh chóng đem khoản này kinh người tiền của phi nghĩa vận chuyển về hoàng đế tư nhân tiểu kim cố. Càn Nguyên Đế nhìn lấy thỏi vàng bị khiêng đi, thỏa mãn xoa xoa đôi bàn tay, một lần nữa nằm lại trên giường, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, liền mắt trái và phải ra đều không ngảy. Tối nay, đã định trước có thể làm cái so trước đó càng đẹp, càng an tâm mộng đẹp. Xuất cung cửa, trầm trọng đỏ thắm cửa cung tại sau lưng chậm rãi khép lại, Trường Bình công chúa một mực căng cứng tiếng lòng mới bỗng nhiên bùng ra, thật dài chỗ, thật sâu hu thở một hơi, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Nàng lập tức mãnh liệt thò tay, tinh chuẩn không sai lầm nắm chặt bên cạnh Triệu Nguyên lỗ tai, dùng lực vặn một cái. "Ôi, nương." Điểm nhẹ. "Đau đau đau." Triệu Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, đau đến nghe răng trợn mắt, liên tục cầu xin tha thứ. "Đau? Người còn biết đau?" Trường Bình công chúa mắt vượng hàm sát, thấp giọng trách mắng, "Lá gan của ngươi thật sự là bị chó ăn, vẫn là bị cái kia Tần Thọ rót thuốc mê. Loại này vô pháp vô thiên, như hại hoàng tử, thu mua bệ hạ sự tình ngươi đều dám theo làm. Ngươi có biết hay không vừa mới chỉ cần bệ hạ mặt rồng tránh tức giận dữ, chúng ta mẫu tử tính cả toàn bộ vệ quốc công phủ đều muốn chết không có chỗ chôn." Triệu Nguyên Lôn hai bị níu lấy, thân thể nghiêng lệch, ngoài miệng lại không chút do dự đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh. "Mẹ, oan uổng a. Cái này, chủ ý này đều là Tần Thọ ra. chuyện xấu đều là hắn làm. Ta chính là cái chân chạy nghe lệnh. Ta nào dám a? Đều là hắn bức ta.
Đúng, cũng là hắn bức ta.
Hắn giống như là tìm được hoàn mỹ lấy cớ, càng nói càng có thứ tự, thậm chí ngay trước mâu thân mặt liền bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích, nương ngài nghe một chút.
Tần Thọ, Cầm Thú.
Ngài nghe một chút cái này tên. Đây là người có thể gọi tên sao? Nghe xong liền biết không làm được nhân sự a.
Hảo sự sao có thể đến phiên hắn?
Cái này rõ ràng thiên sinh cũng là mang tiếng oan.
A không là là làm chuyện xấu tài liệu.
Nhân sự nhi đó là một điểm không dính dáng a.
Trường Bình công chúa bị hắn cái này thông ngụy biện tức giận đến dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến Tần Thọ cái kia không kiêng nể gì cả, liền hoàng đế đều dám tính kế tác phong, trong lòng cũng là một trận phát lạnh.
Nàng buông ra nhi tử lỗ thai, chém đinh chặt sắt nói, không được.
Cái này lục phiến môn ngươi không thể ở nữa.
Quá nguy hiểm.
Ngày mai, không, hôm nay.
Hôm nay ngươi thì cho ta cả ốm, sau đó đưa đơn xin từ chức.
Lập tức cùng cái kia Tần Thọ phân rõ giới hạn.